Chương 54, một thân quái lực, cầu truy đọc, chương 54, một thân quái lực, cầu truy đọc, Trần Gia gắt gao nhìn chằm chằm bên vách núi duyên cái kia thân mặc màu đen giáp trụ tuổi trẻ tướng lĩnh. Từ quần áo cách ăn mặc cùng chỗ đứng đến xem, người này tất nhiên chính là chi này quân địch quan tướng. Sau đó Trần Gia cực nhanh đánh giá chính một cái cùng đối phương cự ly, một cái to gan suy nghĩ ở trong lòng thành hình. Hắn ánh mắt quét qua, phát hiện tại chính mình nhận thân cự thạch bên cạnh, tán lạc rất nhiều bị lũ ống cọ rửa xuống tới đá cuội, lớn có cối xay lớn nhỏ, nhỏ nhất cũng có to bằng nắm đấm. Trần Gia túi người nhặt lên một khối lớn chừng miệng chén tảng đá, tại lòng bàn tay ước lượng phân lượng. Vẫn được. Sau đó Trần Gia nheo mắt lại, đánh giá một cái cường độ cùng phương hướng về sau, đồng nhiên đem trong tay tảng đá văng ra ngoài. Mặc dù rất nhiều kỹ năng bởi vì hồn xuyên duyên cơ không thể mang tới, nhưng ném mạnh loại này đã khắc sâu tiến linh hồn bản năng để cỗ thân thể này cũng có được cực cao chính xác. Lại thêm chuyển chức trong quân lực sĩ sau kia gần như không nói đạo lý lực lượng kinh khủng, khối này tảng đá tại rời tay trong nháy mắt liền phát ra một tiếng bén nhọn gào thét, xé rách không khí, xuyên thấu tầng tầng sương mù, thẳng đến trên vách núi Hạng Thành mà đi. Thời khắc này Hạng Thành chính hết sức chăm chú quan sát lấy trong cốc chiến cuộc, căn bản không có phòng bị. Kia thê lương tiếng xé gió cũng bị trong sơn cốc chấn thiên tiếng la giết cùng cự thạch lăn xuống oanh minh cho hoàn mỹ che giấu. Cho nên khi hắn phát giác được nguy hiểm lúc, tảng đá đã đến phụ cận. Hạng Thành con người đột nhiên co lại, trong lòng hãi nhiên, nhưng thở nhỏ tiếp nhận khắc nghiệt huấn luyện để thân thể của hắn phản ứng nhanh hơn đại não. Hắn cơ hồ là vô ý thức trở tay kéo một cái, một thanh tam tiết côn xuất hiện tại trong tay, cổ tay rung lên, tam tiết côn liền trong nháy mắt liên thành một cây hàn quang loẹt loẹt sáng ngân trường thương. Cực kỳ nguy cấp thời khắc, trường thương như độc long xuất động, ngang nhiên đâm ra. Đinh, mũi thương tinh chuẩn địa điểm tại bay tới trên tảng đá. Hạng Thành chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề cự lực từ thân thương truyền đến, cả cán đại thương bị ép tới bốn lượn như cùng, suýt nữa tuột tay. Nhưng hắn trung quy là chặn. Tảng đá ầm vang nổ nát vụn, hóa thành vô số khối vụn tứ tán bay ra. Đây chính là hắn Hạng Gia cực kỳ cho rằng nhất làm kiêu ngạo bá vương thương pháp. Thở nhỏ tập luyện phía dưới, Hạng Thành đã sớm đem hắn đã luyện thành cơ bắp bản năng. Có thể Hạng Thành còn đến không kịp lòng một hơi, lại là mấy đạo tiếng xé gió theo nhau mà tới. Mấy khối tảng đá thành phẩm hình chữ đánh tới chớp nhoáng. Tốt tặc tử. Hạng Thành quát lạnh một tiếng, trong mắt chiến ý bốc lên, trường thương lắc một cái, múa ra một mảnh màu bạc tương hoa, sau đó thân thương như quái mãng xoay người, mũi thương liền chút, tinh chuẩn đem kia mấy khối tảng đá đều trên không trung đâm nát. Chiêu này thương pháp quả nhiên là xinh đẹp đến cực điểm, dẫn tới chung quanh thân binh một trận lớn tiếng khen hay. Hạng Thành trong lòng cũng ẩn ẩn có chút tự ngạo, nhưng càng nhiều hơn chính là kinh ngạc. Chi này nhìn như phổ thông đội vận lương thực sự cho hắn quá nhiều ngoài ý muốn. Đầu tiên là kia đội trưởng chỉ huy nhược định, suýt nữa bị hắn xông ra chúng đây, hiện tại lại xuất hiện một cái ném đá như thần mấy nhân. Cái này ung nước thực lực khi nào trở nên mạnh như vậy, liền một đám vận lương dân phu bên trong đều tàng long và hổ. Hắn chính kinh nghi bất định, đã thấy phía dưới trong ngọn lửa, một cái to lớn bóng ma phóng lên tận trời, lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ quay đầu hướng hắn đập tới. Sau đó Hạng Thành mới nhìn rõ, kia đúng là một khối cối xay lớn nhỏ cự thạch. Chỉ gặp khối này cự thạch gào thét lên vạch phá trời cao, mang theo thế lôi đỉnh và quân, trong nháy mắt liền đến Hạng Thành đỉnh đầu. Quá nhanh, nhanh đến Hạng Thành căn bản không kịp lui lại né tránh. Hắn hai mắt trợn lên, phát ra gầm lên giận dữ, đem toàn thân lực khí đều rót vào trong trường thương phía trên, ra sức hướng lên đâm tới, hy vọng có thể dùng cái này ngăn cản cự thạch một lát, vì chính mình tranh thủ một chút hy vọng sống. Nhưng hắn còn đánh giá thấp khối này trên đá lớn ẩn chứa lực lượng. Giang giác, sáng ngân trường thương chỉ chống đỡ không đến một cái trong nháy mắt công phu liền bị ép cong đến cực hạn, sau đó phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng gào thét, từ đó ầm vang đứt gãy. Sau đó khối này cự thạch liền tại Hạng Thành kia vô hạn hoảng sợ trong đôi mắt cấp tốc phóng đại. Bành! Một tiếng vang trầm, huyết đục văng tung tóe. Hạng Thành nửa khúc trên thân thể bị trực tiếp nện làm thịt não, chỉ còn lại hai cái đùi còn vẫn đứng chỗ cũ, rung động không thôi. Hạng Gia tỉ mỉ bồi dưỡng tướng lãnh thiên tài, cứ như vậy bất ức chết tại một khối dưới tảng đá. Trên vách núi, chết đồng dạng yên tĩnh. Hạng Thành sau lưng phó tướng cùng thân binh nhóm tất cả đều sợ choáng váng, ngơ ngác nhìn xem kia bảy mơ hồ huyết đục. Bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, tự mình tướng quân, đại lương quân bên trong hào môn Hạng Gia Kỳ Lân Nhi, lần này đến đây mạ vàng dương danh Hạng Thành tướng quân sẽ lấy loại phương thức này chết tại cái này hoàng sơn giã linh bên trong. Cùng lúc đó trong sơn cốc Bạch Hiên cùng cái khác dân phu cũng tất cả đều trợn tròn mắt. Bọn hắn thuận cự thạch bay tới phương hướng nhìn lại, chỉ gặp ánh lửa chiếu rọi, Trần Giã đang đứng tại khối kia cự thạch về sau. Trên người hắn áo bởi vì vừa rồi kia long trời lở đất ném một cái lại bị sôi sụp cơ bắp sinh sinh vỡ nát, lộ ra xuống mặt kia như là đao đục đúa khắc màu đồng cổ cơ bắp. Kia từng cục gồng lên cơ bắp đường cong tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng mỹ cảm đang nhảy nhót ánh lửa hạ lóe ra ma thần đồng dạng quang trạch, làm người ta nhìn tới liền vì chi kinh hãi. Mà tại ném ra khối kia cự thạch về sau, Trần Giã cũng hơi có chút thở dốc. Nhưng hắn nhưng trong lòng dâng lên một cố khó nói lên lời hưng phấn. Trước đó một mực không có cơ hội khảo thí, bởi vậy hắn cũng không rõ ràng tự mình chuyển chức trong quân lực sĩ về sau, lực lượng đến tuột cùng mạnh đến loại nào tình trạng. Bây giờ đo một lần, kết quả rất làm hắn hài lòng. Đúng lúc này, trên vách núi quân địch đột nhiên truyền đến hỗn loạn tiếng gào, ngay sau đó, những cái kia ngay tại phóng hỏa ném đá phục binh tựa như cùng như thủy triều cấp tốc tối lui. Hạng Thành chết một lần, rắn mất đầu. Những quân địch này quan tướng nơi nào còn dám tái chiến? Dù sao đối phương trong đội ngũ cất giấu như thế một cái có thể ném mạnh cối xay tuyệt thế mãnh nhân, ai biết phía sau còn có hay không khác mai phục. Dưới sự sợ hãi, bọn hắn hốt hoảng thoát đi mảnh này sơn cốc. Nguy cơ cứ như vậy giải trừ. Trong sơn cốc, tiếp sau quãng đời còn lại bọn dân phu hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời lại có chút phản ứng không kịp. Bạch Hiên mặt mũi tràn đầy rung động đi đến Trần Giã trước mặt, nhìn xem cái kia thân kinh khủng cơ bắp, há to miệng, lại cái gì đều nói không nên lời. Hắn giơ tay lên, nghĩ vô vô Trần Dã bả vai, có thể tay mang lên một nửa lại dừng lại, cuối cùng chỉ là nặng nề mà nói một câu: "Tốt tiểu tử." Kỳ thật ngoại trừ câu nói này, hắn cũng nói không ra khác, càng không có nhắc lại ban thưởng sự tình, bởi vì hắn biết rõ, trải qua trận này, Trần Dã thế tất đem nhất phi trùng thiên. Nếu như Trần Dã là tại dưới tay người khác, người kia có lẽ sẽ vì mình tiền đồ, nghĩ trăm phương ngàn kế áp chế Trần Dã, đem phần này thiên đại công lao nắm vào trên người mình. Nhưng Bạch Hiên coi nhẹ ở lại làm loại chuyện đó. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn chinh chiến nửa đời, đến nay còn chỉ là một cái quản dân phu đội trưởng. 7 ngày sau đó, khi bọn hắn áp tải lương thảo rốt cục đến tiền tuyến đại doanh lúc, liên quan tới trận chiến kia tin tức cũng đã trước một bước chuyển tới. Bạch Hiên lúc này mới biết rõ, bị Trần Dã một tảng đá đập chết kia ra hỏa, lại là đại lương quốc hạng gia tuổi trẻ tướng lĩnh. Cái này khiến Bạch Hiên cũng không nhịn được vì đó líu lưỡi. Đúng lúc này, một tên truyền lệnh quan bước nhanh đi tới đội ngũ trước mặt, thần sát trang nghiêm. "Trần Dã ở đâu?" Trần Dã từ trong đám người đi ra, "Ta chính là..." Cái này truyền lệnh quan trên dưới đánh giá Trần Dã vài lần, lập tức lời nói, "Đi theo ta, tướng quân muốn gặp ngươi." Chương 55, cử đỉnh, thân binh chương 55, cử đỉnh, thân binh trung quân đại tướng thiết lập tại một tòa hoang phế trong cổ miếu. Tàn phá trong miếu thờ, hương hỏa sớm đã đoạn tuyệt, chỉ có mấy pho tượng bùn thần tượng pha tạp bong ra từng mảng, lộ ra có chút tiêu điều. Bộ đao huyền kiếm giáp sĩ bước chân trầm ổn, vừa đi vừa về tuần sát, vì thế bình địa thêm mấy phần bình qua túc sát chi khí. Trần Dã đi theo tên kia truyền lệnh quan đi vào đại điện. Trong điện, hơn 10 người người khoác giáp chủ quan tướng phân loại hai bên, chính giữa chủ vị, một tên thân hình khôi ngô trung niên tướng lĩnh chính chui tại công văn ở giữa, xử lý chồng chất như núi quân vụ. Đây cũng là nhánh đại quân này chủ soái, Ngô Nghị. Truyền lệnh quan lui xuống, chỉ để lại Trần Dã một người đứng tại trong điện. Trần Dã cũng không nóng nảy, lặng lặng đứng tại kia, nhìn không chớp mắt, khí tức trầm ổn. Qua hồi lâu Ngô Nghị mới xử lý xong trong tay công vụ, hắn ngẩng đầu, ánh mắt rơi trên người Trần Dã. "Ngươi chính là Trần Dã?" "Vâng." Trần Dã gật đầu, không kiêu ngạo không tự ti. Thấy tình cảnh này, Ngô Nghị trong lòng âm thầm gật đầu. Vừa mới Trần Dã tiến đến thời điểm hắn liền biết rõ, chỉ là cố ý không để ý mà thôi, kết quả hắn phát hiện hắn tử này mặc dù dáng vóc khôi ngô, nhưng lại không có chút nào lỗ mãng, dù là đối mặt chính mình hỏi thăm cũng là một bộ không chút rung động bộ dáng, bằng vào phần này trầm ổn liền đủ để khiến người coi trọng mấy phần. "Kia Hạng Thanh là bị ngươi giết?" Ngô Nghị lại hỏi. "Hồi tướng quân, tại hạ lúc ấy cũng không biết rõ ai là Hạng Thanh, chỉ biết rõ đập chết một cái tuổi trẻ quan tướng mà thôi." Trần Dã rất là thẳng thắn lời nói. Ngô Nghị mỉm cười, "Ngươi cái này tướng quân trẻ tuổi nhưng rất khó lường, đây chính là hạng gia tỉ mỉ bồi dưỡng đời sau, vốn là đến trên chiến trường mạ vàng, kết quả bây giờ lại chết rồi, ngươi nhìn." Ngô Nghị đưa tay một chỉ bàn trên một sấp công văn, "Đây đều là đại lương bên kia gửi tới, nói cái gì để cho ta đem hung thủ giao ra, thật sự là trò cười." Hắn hạng thanh trẻ tuổi nóng tính, thậm chí liền bản gia thân binh đều không mang, chỉ đem lấy một tiểu đội nhân mã liền dám chạy đến ta đại ung cảnh nội quấy rối, hiện tại chết nhưng lại tới tìm ta muốn người, hắn hạng gia làm sao không lên trời. Nói lời nói này lúc, Mông Nghị trong giọng nói tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, dù sao hắn xuất thân đại ung Mông gia cũng là trăm năm binh đạo thế gia, dù là không đề cập tới hai nước ở giữa ân oán, chỉ là hai gia tộc này ở giữa liền có mấy đời người thủ truyền kiếp. Bởi vậy hắn tự nhiên mừng rỡ gặp hắn tổn binh hao tướng liên đối lấy nhìn Trần Dã cũng là càng xem càng thuận mắt. "Người đem hôm đó đã phát sinh sự tình từ đầu giảng một lần, không muốn sơ hở, cũng không cần quyết đại." "Vâng." Trần Dã lên tiếng, sau đó liền đem hôm đó trong sơn cốc tao ngộ một năm một mười nói ra. Hắn tự thuật rất bình tĩnh, không có thêm mắm thêm muối, cũng không có tận lực phủ lên chính mình công lao, chỉ là đem sự thật trần thuật một lần. Nhưng khi hắn nói đến chính mình dưới tình thế cấp bách, đem một khối cối xay lớn nhỏ cự thạch ném ra, cứ thế mà đập chết quân địch chủ tướng Hạng Thanh lúc, toàn bộ trong đại trướng không khí cũng vì đó ngưng tụ. Tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ đến Trần Dã trên thân, tràn đầy kinh nghi. Ném mạnh cối xay lớn nhỏ cự thạch, còn tinh chuẩn đập chết quân địch tướng lĩnh. Cái này sao có thể? Đừng nói là một cái chỉ luyện mấy tháng thô thiển đoán thể pháp dân phu, liền xem như trên giang hồ sở trường luyện thể một đạo nhị lưu cao thủ cũng chưa chắc có kinh khủng như vậy quái lực. Ngô Nghị ánh mắt trở nên sắc bén, hắn nhìn chằm chằm Trần Dã, mỗi chữ mỗi câu hỏi, "Ngươi lời nói, câu câu là thật?" "Tiểu nhân không dám có nửa câu nói ngoa." Trần Dã thần sắc thản nhiên. Ngô Nghị trầm mặc một lát, trong chướng bầu không khí cũng kiềm chế tới cực điểm. Đồng nhiên, hắn cười, "Tốt, đã ngươi như thế có tự tin, nói miệng không bằng chứng, bản tướng quân hôm nay liền muốn tận mắt xem xét." Hắn đứng người lên, nhanh chân lưu tinh đi ra đại điện, đưa tay một chỉ trong viện cái kia dãi dầu xương gió làm bằng đá hương đỉnh. Kia hương đỉnh không biết ở chỗ này sừng sững bao nhiêu tuế nguyệt, rêu xanh trải rộng, thân đỉnh nặng nề, xem xét liền chi kỳ phân lượng tuyệt đối không nhẹ. Dơ lên, để bản tướng quân nhìn một cái. Lời vừa nói ra, cùng gia chúng tướng quan đều hít sâu một hơi. Cái này thạch đỉnh nói ít cũng có mấy ngàn cân chi trọng, đừng nói dơ lên, chính là bình thường 10 cái tráng hán hợp lực, cũng chưa chắc có thể nhúc nhích chút nào. Tướng quân đây là tại cố ý làm khó dễ cái này tiểu tử. Vẫn là nói, hắn thật tin tưởng cái này tiểu tử có này thần lực. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Trần Dã trên thân, Trần Dã không có nửa phần do dự, trực tiếp đi tới thạch đỉnh trước. Hắn vòng quanh thạch đỉnh đi trước một vòng, tựa hồ đang tìm kiếm phát lực điểm, sau đó hít sâu một hơi, hai tay cơ bắp trong nháy mắt gồ lên, từng cục gân xanh như là địa long tại màu đồng cổ dưới làn da quay quanh. Sau một khắc, hắn cúi lưng lập tức, hai tay gắt gao chế trụ thạch đỉnh hai chân. "Lên!" Quát to một tiếng, tiếng như sấm sét. Tại tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, kia nặng nề vô cùng thạch đỉnh lại bị hắn cứ thế mà từ trên mặt đất rút bắt đầu. Có thể cái này vẫn chưa xong. Trần Dã giơ kia mấy ngàn cân thạch đỉnh, sắc mặt không thay đổi, khí tức không loạn, lại vẫn mở rộng bước chân ổn ổn đường đường ở trong viện lượn quanh một vòng. Thằng đến loảng xoảng một tiếng vang thật lớn, thạch đỉnh bị trùng điệp thả lại chỗ cũ, mặt đất rạn nứt mở mấy đạo giống mạng nhện vết rạn. Cả viện đều an tĩnh lại. Rất nhiều người nhìn âm thầm liễu lơi, mông nghị hai con ngươi bên trong càng là dị sắc liên tục, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Dã, phảng phất tại nhìn một kiện tuyệt thế chân bảo. "Tốt, tốt, tốt." Hắn nói liên tục ba chữ tốt, trên mặt vẻ tán thành không che giấu chút nào. "Nói đi, ngươi muốn cái gì ban thưởng?" Lời vừa nói ra, rất nhiều người đều dùng cực kỳ hâm mộ ánh mắt nhìn về phía Trần Dã. Có thể được đại tướng quân một câu chính miệng hứa hẹn, cái này tiểu tử quả thực là một bước lên trời. Mặc kệ là tiền vàng hay là chức quan, mỹ nữ, chỉ cần hắn dám mở miệng, chắc hẳn tướng quân cũng sẽ không keo kiệt. Nhưng mà, Trần Dã trả lời lại ngoài dự liệu của mọi người. "Tướng quân, tiểu nhân không muốn bằng bạc, cũng không cầu chức quan, chỉ cầu có thể tu tập cao thâm hơn võ đạo công pháp." Nói đến đây, Trần Dã mặt hiện cười khổ, "Tiểu nhân bây giờ tu tập thạch đầu công quá mức thô thiển, đã tới bình cảnh, khẩn cầu tướng quân thành toàn." Mông Nghị nghe vậy vỗ tay cười ha hả, trong tiếng cười tràn đầy thoải mái. "Ha ha ha ha, bản tướng quân liền biết rõ ngươi sẽ muốn cái này. Chỉ dựa vào một bộ thô thiển thạch đầu công liền luyện thành như vậy thể phách, có thể thấy được ngươi thiên phú dị bẩm, cho nên ngươi yên tâm, công pháp này coi như ngươi không mở miệng, bản tướng quân cũng sẽ ban thưởng ngươi, bất quá." Mông Nghị lời nói xoay chuyển, "Ta có cái tiền đề." "Tướng quân thỉnh giảng." Trần Dã chắp tay, "Bản tướng quân muốn ngươi gia nhập thân binh của ta vệ đội, ngươi có bằng lòng hay không?" Lần này rất nhiều người hâm mộ trong mắt đều nhanh đỏ lên. Phải biết thân binh vệ đội thế nhưng là tướng quân nhất tâm phúc dòng chính, có thể trúng cử, không có chỗ nào mà không phải là trong trăm có một tinh huệ, không chỉ có đãi ngộ viễn siêu bình thường sĩ tốt, càng là tướng quân bên người người thân nhất người, bởi vậy tiền đồ có thể nói bất khả hạn lượng. Nhưng mà, đối mặt này thiên đại cơ duyên, Trần Dã lại ngoài dự liệu trầm mặc. Hắn lông mày cao lại, tựa hồ tại cân nhắc lợi hại. Cái này một cái người bên cạnh đều nhanh thay hắn bội muốn chết. Cái này tiểu tử ngốc hả? Loại chuyện tốt này còn cần đến do dự. Nhưng Mông Nghị lại lơ đễnh, chỉ là có chút hăng hái nhìn xem hắn, trong mắt vẻ hân thưởng càng đậm. Sau một lúc lâu, Trần Dã mới ngẩng đầu, trịnh trọng nhẹ gật đầu. "Tiểu nhân, nguyện ý." "Tốt." Mông Nghị lần nữa cười to, "Kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Mông Nghị thân binh. Đi xuống đi, tự sẽ có người vì ngươi an bài thỏa đáng. Về phần công pháp, tối nay liền sẽ đưa đến trên tay ngươi." Chương 56, Phách Sơn Kình, phá trận quyền. Chương 56, Phách Sơn Kình, phá trận quyền. Đi ra đại trướng, trước đó cái kia truyền lệnh quan vẻ mặt tươi cười tiến lên đón. "Trần Dã huynh đệ, chúc mừng chúc mừng, tại hạ vương hưng, về sau chúng ta chính là tại một cái trong nồi ăn cơm nhà mình huynh đệ, mong rằng thần cận nhiều hơn." Trần Dã tự nhiên minh bạch hắn thái độ chuyển biến nguyên nhân, nhưng cũng không nói ra, chỉ là khách khí gật đầu đáp ứng. Tình người ấm lạnh vốn là như thế, cũng không đáng đến kỳ quái. Cùng vương hưng cáo từ về sau, Trần Dã tìm được Bạch Hiên. Đối với vị này đem chính mình dẫn vào cửa đội trưởng, Trần Dã có chút tôn kính cùng cảm kích. "Đội trưởng." Bạch Hiên cũng đã biết được tin tức, hắn nhìn xem Trần Dã, trong mắt tràn đầy vui mừng. "Ta liền biết rõ ngươi tiểu tử không phải vật trong ao, chỉ là không nghĩ tới ngươi cái này nhất phi trùng thiên, lại bay cao như vậy." Nói đến đây, Bạch Hiên vô Trần Dã bả vai, thấm thía dặn dò, "Mông tướng quân trị quân cực nghiêm, quân pháp như núi, ngươi ngày sau làm việc nhớ lấy không thể kiêu căng, càng không thể xúc phạm quân pháp, nếu không, ai cũng không gánh nổi ngươi." "Ta nhớ kỹ." Trần Dã trịnh trọng gật đầu, biết rõ đây đều là phế phụ lời hay. Sau đó Trần Dã có chút không hiểu hỏi, "Đội trưởng, ngươi lần này chỉ huy có phương pháp, thất bại quân địch phục kích, vì sao? Không thấy tướng quân đối ngươi có chỗ phong thưởng?" Nghe nói như thế, Bạch Hiên bật cười lớn, trong mắt mang theo một tia nhìn thấu thế sự rộng rãi. "Ban thưởng? Ta sớm đã không quan tâm những thứ kia, dù sao chém chém giết giết thời gian ta cũng sớm đã quang án, bây giờ mang theo đám này lão huynh đệ tại phía sau vận vận lương cỏ, an an ổn ổn kiếm miếng cơm ăn, rất tốt." Trần Dã biết rõ Bạch Hiên trên thân nhất định cất giấu không muốn người biết cố sự. Có thể đã hắn không nói, kia Trần Dã tự nhiên cũng không sẽ hỏi. Hai người chắp tay từ biệt, nói chuyện trân trọng. Bạch Hiên đi, Trần Dã đứng yên một lát, lập tức quay người hướng quân doanh đi đến. Tại trở thành Mông Nghị thân binh về sau, đãi ngộ từ không cần phải nói, Trần Dã liền phân đến một chỗ phòng riêng. Mặc dù là dùng cũ nát tăng phòng cải tạo mà thành, bốn phía hở, nhưng đã tương đương không tệ. Cũng không lâu lắm, một tên thân binh liền bưng lấy một cái mâm gỗ đi đến, trong mâm đặt vào hai quyển đóng chỉ bí tịch, một bình màu nâu đậm dược cao, còn có một cái bình sứ nho nhỏ. "Trần huynh đệ, đây là tướng quân của ngươi. Một cái là công pháp rèn thể phách sơn kình, một cái là quyền pháp phá trận quyền. Cái này bình thì là đoán thể dùng lưu thông máu cao, trong bình là bổ khí huyết đan dược, mỗi tháng đều có phần lệ." Người thân binh này thái độ rất là khách khí, không có nửa phần kiêu căng. Trần Dã nói tiếng cảm ơn, tiếp nhận đồ vật. "Sáng sớm ngày mai sẽ có người tới dẫn ngươi đi vệ đội bảo đến." Người thân binh này lời nói. "Tốt." Bọn người sau khi đi, Trần Dã lập tức lật ra quyển kia phách sơn kình. Công pháp này cùng thạch đầu công một mạch tương thừa, đi đều là trong quân cương mãnh bá đạo đường đi, nhưng lại xa so với thạch đầu công hệ thống cùng tinh diệu, thậm chí còn chi kỷ phối hợp bức họa, chú thích. Trong sách chiêu thức nguồn gốc từ trong quân sĩ tốt thường dùng nhất chém bảo, phụ trọng các loại động tác, coi trọng lực từ lên, kình sâu hai tay tuy không sức tưởng tượng pháp môn, lại có thể thật tăng cường lực khí cùng sức chịu đựng. Một quyền khác phá trận quyền càng là chuyên vì chiến trường chém giết thiết kế, quyền lộ thẳng thắn thoải mái, chiêu chiêu trực chỉ phá địch quân trận, đã có hành tạo tiên quân phách quyền, cũng có chui khe hở đột phòng tốt quyền, trong câu chữ đều lộ ra một cỗ nồng đậm sát phạt khí. Trần Dã đọc thuộc lòng một lần, sau đó bỏ đi áo dựa theo phách sơn kình đổ phổ bên trên tư thế, chậm rãi làm dáng. Có lẽ là trong quân lực sĩ cái nghề nghiệp này nguyên nhân, Trần Dã tu luyện lên môn này trong quân công pháp, quả thực là như cá gặp nước. Từng cái nhìn như khó chịu động tác, hắn làm lại như nước chảy mây trôi, không có chút nào vướng víu. Vẹn vẹn một lần qua đi, Trần Dã liền cảm giác được toàn thân huyết khí bắt đầu gia tăng tốc độ trào lên, một dòng nước nóng từ lòng bàn chân dâng lên, thuận xương sống một đường hướng lên, cuối cùng tụ hợp vào hai tay bên trong. Đồng thời toàn thân gân xương da thịt đều tại lấy một loại kỳ dị tần suất rung động, phát ra lốp bốp nhẹ vang lên. Vẹn vẹn một đêm, cái này Phách Sơn Kình liền đã nhập môn. Đợi đến ngày thứ hai, Trần Dã đi vào vệ đội, gặp được cái khác thân binh. Hắn vốn cho rằng gặp được một chút xa lánh cùng làm khó dễ, lại không nghĩ rằng nên đón hắn là từng trương nhiệt tình mà hiếu kỳ mặt. Thân binh đội trưởng là cái mang trên mặt mặt sẹo trắng hán, tính cách lại có chút hòa ái, vỗ bờ vai của hắn cười ha ha, ngươi chính là Trần Dã, là tên hán tử. Về sau chúng ta chính là nhà mình huynh đệ. Cái khác thân binh cũng đều xuống tới, từng cái đối với hắn kia to con thân hình tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong ngôn ngữ tràn đầy chịu phục. Những người này đều là bách chiến quãng đời còn lại lao binh, kính nghệ nhất cường giả, mà Trần Dã chiến tích đủ để thắng được bọn hắn tất cả mọi người tôn trọng. Mà lại ai nấy đều thấy được, Mông Nghị tướng quân đối với hắn cực kỳ thưởng thức, tự nhiên lại không người dám đến tìm hắn gây phiền phức. Trần Dã cứ như vậy thuận lợi dung nhập thân binh vệ đội cái này trong đoàn thể nhỏ. Sau đó thời gian, Trần Dã trôi qua dị thường phong phú. Tiền tuyến chiến sự mặc dù mỗi ngày đều đang phát sinh, nhưng làm hộ vệ tướng quân an toàn thân binh, bọn hắn cũng không cần đích thân tới một tuyến chém giết, lớn nhất chức trách chính là tại trung quân đại trướng bên ngoài cảnh giới. Cái này liền cho Trần Dã bó lớn thời gian. Ban ngày, hắn đi theo vệ đội cùng nhau thao luyện, quen thuộc trong quân chiến trận phối hợp. Ban đêm liền ở trong phòng của mình khổ tu Phách Sơn Kình cùng phá trận quyền, lại phối thượng tướng quân ban thưởng dược cao cùng đan dược, tiến cảnh có thể nói một ngày ngàn dặm. Ngắn ngủi một tháng, hắn Phách Sơn Kình cùng phá trận quyền liền song song luyện đến LV3, chức nghiệp đẳng cấp càng là tùy theo tăng lên tới LV2, lúc này số liệu như sau. Tính danh: Trần Dã, thân phận: tướng quân thân binh chức nghiệp, trong quân lực sĩ, LV2, thiên phú: bất động như sơn, thân thể của ngươi vững như bàn thạch, tăng lên trên diện rộng lực lượng, lực phòng ngự cùng năng lực kháng đòn. Võ học: Phách Phong Đao pháp LV4, Thạch Đầu Công LV4, Phách Sơn Kình LV3, phá trận quyền LV3. Về phần trên thân thể biến hóa càng là kinh người. Thân cao vậy mà lại cao thêm mấy phần, đạt đến gần 2m đáng sợ độ cao, cho dù là đứng tại bọn này khôi ngô cao lớn thân binh trong vệ đội, cũng như hạc giữa bầy gà, cực kỳ dễ thấy. Trên người cơ bắp cũng biến thành càng thêm căng đầy, mỗi một khối đều góc cạnh rõ ràng, tựa như đúc bằng sắt. Nhất là làm hắn phát lực lúc, toàn thân sợi cơ nhục càng là như là từng cây kéo căng tơ thép, ẩn chứa làm người sợ hãi bạo tạc tính chất lực lượng. Trần Dã xem chừng, mình bây giờ lực lượng so vừa mới chuyển trước kia một lát chí ít lại mạnh 5 thành. Đây là một cái cực kỳ khủng bố tăng phúc. Cái này không khỏi khiến hắn càng phát ra may mắn từ bản thân lựa chọn ban đầu tới. Nếu là vốn tại bên ngoài, đừng nói những cái kia võ quán tông môn có thu hay không hắn, coi như thu cũng tuyệt không có khả năng cung cấp như thế phong phú tài nguyên cung cấp hắn tiêu xài. Bởi vì hiện nay Trần Dã chỉ là ăn cơm liền có thể ăn đủ một cái cỡ nhỏ võ quán. Dù sao theo thực lực tăng trưởng, lượng cơm ăn của hắn cũng đến một cái kinh khủng tình trạng, một bữa cơm liền có thể ăn 5-6 cái tráng hán một ngày khẩu phần lương thực. Đối với cái này Mông Nghị lại là cực kỳ thưởng thức. Hắn thấy, có thể ăn có thể đánh mới thật sự là hảo hán tử. Bởi vậy Mông Nghị thường xuyên sẽ ban thưởng chút rượu thịt xuống tới, Trần Dã cũng chưa từng ăn một mình, mỗi lần đều sẽ chào hỏi trong vệ đội đồng liêu huynh đệ cùng nhau hưởng dụng, một tới hai đi, quan hệ trôi đến cực kỳ hòa hợp. Dạng này tiêu giao khoái hoạt thời gian lại qua một thời gian. Trong quân doanh bầu không khí đột nhiên trở nên khẩn trương bắt đầu, bởi vì tiền tuyến trả lại thương binh càng ngày càng nhiều, Mông Nghị cũng biến thành càng phát ra bận rộn. Mưa gió sắp đến phong mãn lâu, tất cả mọi người ngửi được một cỗ không giống bình thường hương vị, Trần Dã cũng là trong lòng khẽ nhúc nhích, tu luyện càng thêm chăm chỉ. Rốt cục tại cái này một ngày đêm khuya, mệnh lệnh đột nhiên truyền đạt xuống tới. Toàn quân xuất phát. Chương 57, hộ kỵ binh, cổ chiến trường chương 57, hộ kỵ binh, cổ chiến trường mấy vạn cỗ băng lãnh giáp trụ hiện ra lạnh lạnh hàn quang, rót thành một cỗ hồng lưu, ở trong màn đêm nhanh chóng trào lên. Không có người nói chuyện, chỉ có đều nhịp tiếng bước chân cùng vũ khí va chạm nhỏ vụn âm thanh bên tai vở tiếng vọng. Trần Dã thân ở trong đó, thần sắc có chút nghiêm trọng. Bởi vì lần này không còn là mấy chục hơn trăm người quy mô nhỏ xung đột, mà là đánh cược quốc vận đại chiến. Cho dù là hắn, trong lòng cũng cảm nhận được một tia áp lực. Nguyên nhân chính là như thế, cho dù là hành quân trên đường hắn cũng không dám có chút lười biếng. Mỗi một bước ra, Trần Dã đều trong bóng tối điều chỉnh hô hấp, cảm thụ được Phách Sơn Kình lực đạo tại tứ chi bách hải bên trong lưu chuyển, quả thực là đem cái này khô khan hành quân cũng làm thành một loại tu hành. Mấy ngày sau, đại quân rốt cục tới mục đích. Đây là một mảnh nhìn không thấy bờ cổ chiến trường, cỏ hoang um tùm, cuồng phong cuốn qua, phát ra nghẹn ngào tiếng vang, giống như là như nói xa so với trước kia thảm liệt. Lớp bụi ngoài phía dưới, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy sớm đã phong hóa từng đống mạch cốt, sau đó bị chiến mã gót sắt đập nát. Tại một phen tỉ mỉ thăm dò về sau, đại quân đóng trại, sau đó một mặt treo lên giữ tận mánh hổ được chữ xoáy kỳ bị dựng đứng lên, trong gió bay phất phới. Mông Nghị trực tiếp đem Trần Dã kêu tới, đưa tay một chỉ xoáy kỳ, thanh âm trầm ngưng như sắt. Trần Dã, từ giờ trở đi ngươi liền vì hộ người tiên phong, nhớ kỹ, cờ tại người tại, cờ ngược lại người vong. Ti chức lĩnh mệnh. Trần Dã không do dự, trực tiếp tiếp nhận mệnh lệnh này. Hắn tự nhiên biết rõ phần này trách nhiệm trọng lượng, dù sao xoáy kỳ chính là một quân chi hồn, chỉ cần xoáy kỳ không ngã, quân tâm liền đại. Có thể nguyên nhân chính là như thế, hắn ngược lại thản nhiên xuống tới. Lấy mình bây giờ thực lực, cho dù thân ở trong loạn quân cũng có đầy đủ sức tự vệ, cho nên cũng không lo lắng khác. Huống chi hộ người tiên phong thân ở trung quân, làm sao cũng so chạy đến tiền tuyến chém giết tới ổn thỏa. Mông Nghị rất hài lòng, lại cho Trần Dã phân phối lấy Vương Hưng cầm đầu mấy chục tên tinh nhuệ thân binh, chuyên môn phụ trách hộ vệ xoáy kỳ. Tại bị ủy thác trách nhiệm về sau, Trần Dã không dám có chút lười biếng, dẫn người tướng xoáy cờ chúng quanh trong vòng 3 trượng đều làm thành cấm khu, ngày đêm luân phiên, cẩn trọng xem trông coi. Cùng lúc đó, đường chân trời bên kia, mặt khác theo lên hạng chữ đại kỳ cũng chậm rãi dâng lên. Đại lương quân cũng đến. Hai chi đại quân cách Bát Ngát chiến trường xa xa nhìn nhau, như là hai đầu vận sức chờ phát động cự thú, khiến bầu không khí chưa từng có khẩn trương. Mà liên tại đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm, tại một cái mây đen gió lớn ban đêm, Trần Gia Chính mang theo thủ hạ tại xoáy kỳ trung quanh tuần sát, đột nhiên lỗ hai khẽ động, nhìn về phía doanh địa lối vào phương hướng. Một trận tiếng vó ngựa truyền đến, sau đó chỉ thấy một chi hơn 10 người tiểu đội hướng phía trung quân đại trướng mà đến, mấu chốt người cầm đầu đúng là một nữ tử. Trần Gia con người hơi co lại. Phải biết Mông Nghị trị quân cực nghiêm, trong quân tuyệt không cho có nữ tử xuất hiện. Có thể nữ tử này chẳng những tiến vào quân doanh, còn mang người thẳng đến chủ soái đại trướng, dọc đường lính gác không gây một người ngăn cản. Đây là có chuyện gì? Ngay tại nghi hoặc thời điểm, đương theo cự ly rút ngắn, Trần Gia rốt cục thấy do nữ tử này bộ dáng. Người này thân mang một bộ trắng thuần áo dài, khuôn mặt mỹ lệ, nhưng thần sắc lãnh lược băng sương, một đôi mắt càng là không hề bận tâm, phảng phất không có bất kỳ tâm tình gì. Nhất làm cho Trần Gia kinh hãi chính là, từ nữ tử này trên thân hắn cảm nhận được một cỗ nồng đậm sát khí. Kia cỗ sát ý lạnh như băng thậm chí so với hắn thấy qua bất kỳ một cái nào bách chiến lao binh đều muốn kinh khủng, chỉ là xa xa nhìn xem liền để cho người ta làn da nhói nhói, sinh lòng hàn ý. Cùng lúc đó, chỉ gặp nữ tử này tung người xuống ngựa, nhìn cũng chưa từng nhìn chung quanh hộ vệ một chút, trực tiếp đi thẳng tiến vào Mông Nghị trung quân đại trướng. Trần Gia cao mày, trong lòng kinh nghi không chừng. Cái này nữ nhân đến cùng là ai? Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến một tiếng cảm thán, thế mà liền nàng cũng tới, lần này trận chiến này xem như náo nhiệt. Trần Gia quay đầu nhìn lại, phát hiện Vương Hưng không biết khi nào đi tới bên cạnh, lúc này chính nhất mặt cảm khái nhìn xem trung quân đại trướng, thế là thấp giọng hỏi, ngươi biết người này? Nào chỉ là nhận biết. Nói đến đây Vương Hưng nuốt ngụm nước bọt, đem thanh âm ép tới thấp hơn, phảng phất sợ nữ tử kia nghe được đồng dạng. Cô gái này có thể không tầm thường, nàng gọi Bạch Nguyệt qua, chính là đại ung một cái khác đại binh nói thế ra, người của Bạch gia. Bạch gia? Trần Gia nhíu mày. Không sai, đừng nhìn cái này Bạch gia thanh danh không bằng chúng ta Mông tướng quân nhà lớn, nhưng lại cực kỳ lợi hại, mấu chốt nhất là bọn hắn đều là tên điên. Gặp Trần Gia mặt lộ vẻ không hiểu, Vương Hưng trên mặt hiện ra một vòng hỗn tạp sợ hãi cùng kính sợ thần sắc. Ngươi biết rõ Bạch gia tiên tổ, ngoại hiệu kêu cái gì sao? Kêu cái gì? Sát thần. Sát thần. Trần Gia trong lòng hơi động. Không sai, chính là sát thần. Vương Hưng sắc mặt hơi trắng bệnh. Năm đó Bạch gia tiên tổ cùng địch quốc quyết chiến, một trận chiến công thành sau vì vĩnh viễn trừ hậu họa, lại hạ lệnh đem hàng tốt 40 vạn đều lừa giết. 40 vạn. Dù là Trần Gia tâm tính trầm ổn, nghe được cái số này cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Đúng, chính là 40 vạn. Vương Hưng thanh âm đều đang run rẩy, nghe nói cái kia địa phương hiện tại còn không có một mảng cỏ, trời vừa tối phương viên 10 dặm đều có thể nghe được quỷ khóc sói gào, ngươi nói dạng này người, không phải sát thần là cái gì? Trần Gia trầm mặc. Vương Hưng lại nhỏ giọng thầm nói, mà cái này đối với bọn hắn Bạch gia tới nói bất quá là cơ thao mà thôi. Bởi vì nhà bọn họ tổ huấn chính là, chỉ cần có thể đạt được thắng lợi, bất kỳ thủ đoạn nào cũng có thể sử dụng. Cho nên, phóng hỏa đốt thành, vỡ đê dìm nước vậy cũng là trò trẻ con, thậm chí có một lần vì mau chóng đánh hạ một tòa kiên thành, Bạch gia chủ soái trực tiếp sai người đem phía bên mình bỏ mình tướng sĩ thi thể, dùng máy ném đá ném vào trong thành, vì chính là chế tạo ôn dịch, thuận tiện công thành. Mà người như vậy, ngươi nói bọn hắn điên không điên? Trần Dã nghe được lưng trở nên lạnh lẽo. Đây cũng không phải là hung ác, đây là không có chút nào nhân tính. Mà lại nghe nói bọn hắn Bạch gia lưu truyền sát thần huyết mạch, mặc dù có thể để cho bọn hắn trên chiến trường hung hãn không sợ chết, nhưng cũng sẽ ảnh hưởng tâm trí, dẫn đến tinh thần khác hẳn với người bình thường, nói trắng ra là chính là một đám tên điên. Nói đến đây, Vương Hưng thở dài, cho nên dù là triều đình cũng biết rõ bọn hắn lợi hại, nhưng bởi vì bọn hắn làm việc quá tuyệt, xưa nay không để đường rút lui, bởi vậy căn bản không dám trọng dụng. Lại thêm nhà bọn hắn tộc nhân đinh thưa thớt, cho nên thanh danh mới không như được nhà. Nhưng ai cũng biết rõ, người của Bạch gia, ngàn vạn không thể gây. Nghe xong Vương Hưng giảng thuật, Trần Giã lại nhìn về phía kia lóe lên đèn đuốc trung quân đại trướng, trong lòng cũng không khỏi khẽ động. Chắc không được hắn sẽ từ nơi này gọi Bạch Nguyệt qua trên người nữ tử cảm nhận được nồng đậm như vậy sát khí. Nguyên lai đúng là dạng này một người điên gia tộc truyền nhân. Chỉ là dạng này một cái bị triều đình kiêng kỵ gia tộc truyền nhân, tại sao lại tại cái này quyết định quốc vận đại chiến đêm trước, độc thân đến đây gặp mặt chủ soái? Mông Nghị tướng quân đến tột cùng muốn làm cái gì? Ngay tại Trần Giã nghi hoặc thời điểm, tại kia trung quân đại trướng bên trong, Mông Nghị nhìn xem ngồi tại đối diện Bạch Nguyệt qua, nhịn không được nhíu mày, trầm giọng hỏi: Nhất định phải như thế a? Chương 58, nhân mã đều nát. Chương 58, nhân mã đều nát. Bạch Nguyệt qua ngồi ngay ngắn đối diện, thần sắc không có chút nào gợn sóng. Không sai, nhất định phải như thế. Thanh âm của nàng liền cùng phía trên chiến trường cổ này gió, lại lạnh vừa cứng. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể đem Hạng Vũ cùng dưới trướng hắn đại quân đều lưu tại nơi này. Thế nhưng là dạng này sẽ chết rất nhiều người, rất nhiều không đáng chết huynh đệ. Mông Nghị đè nén trong lồng ngực lửa giận, trầm giọng lời nói. Nghe nói như thế Bạch Nguyệt qua không có phản bác, chỉ là dùng một loại gần như mỉa mai ánh mắt nhìn xem hắn. Ánh mắt kia phảng phất tại nói, cái này thời điểm ngươi còn tại hồ những này. Mông Nghị rốt cục bất đắc dĩ thở dài, cúi đầu nhìn về phía bảng trên kia phong che kín quân vương ngọc tỷ thủ lệnh bên trên. Hắn không nghĩ ra Bạch gia bọn này bị triều đình trên dưới coi là tên điên tồn tại đến tuột cùng dùng thủ đoạn gì, có thể để bệ hạ quyết định vận dụng bọn hắn đến đánh trận này quyết định quốc vật cầm. Có thể quân lệnh như núi, cầm trong tay vật này Bạch Nguyệt qua bây giờ có được hắn đều phải phục tùng quyền lực. Ta sẽ dựa theo ngươi nói đi làm. Mông Nghị nhắm mắt lại, phảng phất đã dùng hết toàn thân lực khí. Được. Bạch Nguyệt qua đứng người lên, không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Tại đi đến trướng cửa ra vào lúc, nhưng lại đột nhiên dừng lại bước chân, cũng không quay đầu lại nói ra: "Mông tướng quân, ngươi đối thủ Cố Hạng Vũ, ta sẽ thay ngươi giết hắn, không cần cảm ơn ta." Thoại âm rơi xuống, nàng người đã biến mất ở trong màn đêm. Trong đại trướng chỉ còn lại có thần sắc cô đơn mông nghị. Hắn cũng không phải là lòng dạ đàn bà, càng biết rõ hơn từ không nắm giữ binh đạo lý. Bạch Nguyệt qua kế hoạch là lấy mấy ngàn thậm chí hơn vạn tính mạng của tướng sĩ làm mồi nhử, đi câu Hạng Vũ đầu này cá lớn. Cái này hắn cũng có thể tiếp nhận, mấu chốt hắn là chủ soái, loại này bao biện làm thay, thậm chí bị người cưỡng chế lấy túi đầu cảm giác làm hắn cảm nhận được một loại phát ra từ nội tâm biệt khuất cùng sỉ nhục. Ngày kế tiếp, trời mới vừa tờ mờ sáng, luồn ngạt mà đè nén tiếng trống trận liền vang vọng thiên địa, tỉnh lại ngủ say cổ chiến trường. Hai chi to lớn quân đội tại vùng bỏ hoang trên giằng co, đen nghịt giáp trụ nối thành một mảnh trông không đến cuối rừng sắt thép. Túc sát chi khí xông lên tận trời, không ngớt bên cạnh tầng mây đều bị nhiễm lên một tầng màu máu. Ngắn ngủi cung tiễn đối xạ về sau, đại chiến đông nhiên bộc phát. Giết! Tiếng hò hét kinh thiên động địa, song phương quân tiên phong như là hai cỗ mãnh liệt sóng lớn, hung hăng đụng vào nhau. Mông Nghị ngồi ngay ngắn cao cao đem trên đài, tay đè chuôi kiếm, sắc mặt trầm ngưng. Hắn dựa theo kế hoạch phái ra tiên phong, lại phân binh từ hai cánh ý đồ bọc đánh, trung quân thì án binh bất động. Cơ hồ là cùng một thời gian, tại một chỗ khác đại lương quốc xoáy kỳ phía dưới, một tên đồng dạng thân hình khôi ngô tướng lĩnh cũng tại tỉnh táo quan sát đến chiến cuộc. Trong mắt của hắn vô cùng có thần thái, chính là lương quốc chủ soái Hạng Vũ. Mà hắn chọn lựa chiến thuật cũng cùng Mông Nghị không có sai biệt. Đây là một loại số mệnh đối thủ ở giữa ăn ý, nhưng mà chỉ nhìn một lát Hạng Vũ lông mày liền hơi nhíu, phát ra một tiếng nhẹ đều. Hắn phát hiện có cái gì không đúng. Mông Nghị cánh trái trận hình tại đẩy về phía trước tiến lúc xuất hiện một cái vốn không nên có đình trệ, dẫn đến cùng trung quân dính liền chỗ xuất hiện một đạo chớp mắt là qua khe hở. Lấy hắn đối Mông Nghị hiểu rõ, loại này cấp thấp sai lầm tuyệt không nên xuất hiện tại trên người đối phương. Chẳng lẽ là bận bịu bên trong phạm sai lầm? Hạng Vũ cũng không nóng lòng hành động, hắn giống một đầu rất có kiên nhẫn báo săn, tiếp tục chờ đợi. Trên chiến trường chém giết càng thêm thảm liệt, huyết nhục văng tung tóe, từng cỗ thi thể ngã xuống, lại bị kẻ đến sau gót sắt giẫm thành thịt nát. Rất nhanh, Hạng Vũ lại phát hiện một chỗ sơ hở. Lần này là cánh phải tại cùng hắn bộ đội dây dưa lúc, hiệu lệnh rút quân bước chân rõ ràng loạn một cái chớp mắt. Hai cái sơ hở khiến Hạng Vũ rốt cục xác định đây không phải là cả bẫy. Đây chính là Mông Nghị sai lầm, xem ra chính mình vị này đối thủ cũ có chút vắng đầu. Một tia vui sướng không bị khống chế từ đáy lòng dâng lên, nhưng trong nháy mắt lại bị hắn cưỡng ép đè xuống. Người làm soái tối kỵ phập phồng không yên. Hắn tự nhiên hiểu được đạo lý này, bởi vậy rất nhanh liền khôi phục trước đó bình tĩnh, sau đó bắt đầu ra lệnh. Một chi như lang như hổ tinh nhuệ kỵ binh lập tức thoát ly chủ trận, như là một thanh lưỡi dao, tinh chuẩn mà đâm về Mông Nghị quân trận sơ hở chỗ. Quả nhiên, chỗ kia nhìn như kín không kẽ hở chiến trận bị chi kỵ binh này dễ như trở bàn tay xé mở một đường vết rách. Nhìn thấy chính mình tinh binh thật giết đi vào, Hạng Vũ tinh thần đại chấn, không do dự nữa. Toàn quân để lên. Mông Nghị quân trận phản phất tại giờ khắc này mới phản ứng được, đội vàng điều binh khiển tướng ý đồ bổ cứu, nhưng vì lúc đã muộn. Một khi bị Hạng Vũ loại này đỉnh tiêm binh đạo cao thủ bắt lấy sơ hở, sẽ rất khó lại có lật bàn cơ hội. Trong lúc nhất thời, ung quân trận chân đại loạn, Hạng Vũ phái ra tinh binh tùy ý chủ sát. Mông Nghị mặc dù cực lực chỉ huy, ý đồ ổn định trận tuyến, nhưng vẫn là lực có chưa đến, liên tục bại lui. Mắt thấy đại thắng sắp đến, Hạng Vũ trong mắt giấy lên ngọn lửa nóng bỏng. Thân vệ doanh xuất kích, lấy Mông Nghị xoay kỳ. Vì một truy này hòa âm thắng lợi, hắn thậm chí phái ra chính mình tinh nhuệ nhất thân binh vệ đội. Chi này từ bách chiến lao binh tạo thành đội ngũ là Hạng Vũ trong tay sắc bén nhất mâu, hắn thực lực xa không phải bình thường sĩ tốt có thể so sánh. Bọn hắn một đầu nhập chiến trường, tựa như một cỗ không cách nào ngăn cản hưởng lưu, những nơi đi qua người ngã ngựa đổ, lại cứ thế mà đục xuyên hỗn loạn chiến trường, thẳng bức trung quân kia mặt cao cao tung bay được chữ xoáy kỳ. Chỉ cần chặt đứt này cờ, ung quân quân tâm thất bại, trận chiến này liền có thể đại hoạch toàn thắng. Nghĩ đến đây, thiên đại công lao đang ở trước mắt, những thân binh này tranh nhau chen lấn thôi động chiến mã, cơ binh khí phóng tới kia mặt xoáy kỳ. Xông lên phía trước nhất tên kia kỵ binh trên mặt đã lộ ra đắc ý tiểu dung, trong tay mã sóc giơ lên cao cao, mắt thấy là phải chặt đứt cờ. Nhưng lại tại tiếp theo một cái chớp mắt, động tác của hắn đột nhiên cứng đờ. Ngay sau đó chỉ thấy tên này kỵ binh tính cả hắn dưới hông chiến mã, từ đầu tới đuôi, bị cứ thế mà chém thành hai nửa. Nóng hổi tiên huyết cùng nội tạng hắt vây đầy đất. Sau đó một cái như là ma thần thân ảnh, chậm rãi hiện hiện ở trước mặt mọi người. Trần Giã cầm trong tay một thanh so với hắn người còn phải cao hơn một nửa cự hình mạch đao, đứng bình tĩnh tại xoáy kỳ trước đó. Cái này mạch đao lưới đao rộng lớn nặng nề, ám trầm trên thân đao đang có một đạo chói mắt huyết tuyến chậm rãi chảy xuống. Cái này máu tanh mà dọa người một màn khiến tất cả chém giết tới lương quân tinh nhuệ cũng vì đó giật mình. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua sinh mãnh như vậy sắp pháp, nhưng không hổ là đại lương tinh nhuệ nhất quân nhân, tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, trong mắt bọn họ hùng quang càng tăng lên. Giết hắn, chẳng xoay kỳ. Mấy kỵ binh giống giận, lần nữa rục ngựa vào tới, trong tay mã sóc từ khác nhau góc độ đâm về Trần Dã, phong kín hắn tất cả né tránh không gian. Mà đối mặt cái này mấy tên bọn tới kỵ binh, Trần Dã trên mặt không có chút nào e ngại. Hắn gầm nhẹ một tiếng, trên người cơ bắp trong nháy mắt gồ lên, sôi sục gân xanh như là từng đầu cầu lòng tại màu đồng cổ dưới làn da quay quanh, cả người tựa như một tôn hàng thế kim cương, sau đó hai tay nắm chặt mạch đao, ngang nhiên đánh xuống. Ken ken ken. Liên tiếp chói hai kim thiết vang lên âm thanh nổ vang. Chiến mã tiếng rên rỉ bên trong, kia mấy cái cứng cỏi mã sóc lại bị Trần Dã một đao đều là bay, chặt đứt. Mà chiến mã phi nước đại mang đến kinh khủng lực trùng kích cũng vẹn vẹn chỉ là để Trần Dã thân hình có chút lung lay mà thôi. Ngay sau đó Trần Dã trong tay mạch đao, thuận thế hướng về phía trước một cái chém ngang. Phốc phốc. Hai tên kỵ binh bị chặt ngang chặt đứt, tử thi cắm dáng Trần Ai. Còn lại hai tên kỵ binh sợ vỡ mật, đội vàng muốn bay đầu ngựa thoát đi. Thế nhưng là đã muộn, bởi vì mạch đao đã uốn lượn biến hình, bởi vậy Trần Dã nhìn cũng không nhìn, tiện tay đem nó vứt bỏ. Sau đó quả hương bổ bàn tay lớn bỗng nhiên nô ra, bắt lại trong đó một thất chiến mã đuổi ngựa. Lên. Nương theo lấy quát to một tiếng, kia nặng đến ngàn cân chiến mã tính cả lập tức kỵ binh, lại bị hắn cứ thế mà vung mạnh lên, sau đó hung hăng nện xuống đất. Cái này kỵ binh bị ngã miệng phun tiên huyết, vẫn còn muốn dây rủa đứng dậy, kết quả một cái chân to từ trên trời giáng xuống, trùng điệp đạp xuống. Ầm. Như là dưa hấu bạo liệt trầm đục âm thanh bên trong, kia kỵ binh đầu bị trực tiếp giẫm nát. Cuối cùng tên kia kỵ binh thấy hồn phi phách tán, điên rồi đồng dạng dùng roi ngựa cuồng rút tọa kỵ, muốn mau chóng chạy khỏi nơi này. Trần Dã lại chỉ là hừ lạnh một tiếng, đưa tay cơ lấy một cây gãy mất mã sóc, cánh tay cơ bắp đột nhiên kéo căng, sau đó hung hăng ném ra ngoài. Hiu. Đoạn giáo hóa thành một đạo tia chớp màu đen, xé rách trời cao. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tên kia chạy trốn kỵ binh thân thể chấn động mạnh một cái, sau đó liền ngay cả người mang ngựa bị cái này đoạn giáo sinh sinh xuyên qua, gắt gao găm trên mặt đất. Chương 59, trọng kỵ công kích chương 59, trọng kỵ công kích trên chiến trường xuất hiện một nháy mắt tĩnh mịch. Bởi vì tất cả mọi người bị trước mắt cái này máu tanh dã man một màn trấn trụ. Đây quả thật là người có thể có lực lượng. Những cái kia nguyên bản khí thế hùng hổ, chuẩn bị xông lên cấp đoạt xoáy kỳ lương quân tinh nhuệ, giờ phút này cũng không hẹn mà cùng điểm chặt ngựa cương, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi. Bọn hắn nhìn xem cái kia đứng tại xoáy kỳ phía dưới, toàn thân đẫm máu, tựa như ma thần đồng dạng thân ảnh, trong lúc nhất thời lại không người dám tiến lên. Nhưng mà, bộ Vũ Dung cũng không thể thay đổi toàn bộ chiến cuộc xu hướng suy tàn. Phóng tầm mắt nhìn tới, Mông Nghị dưới trướng đại quân tại Hạng Vũ Thế công hạ đã trận cước đại loạn, bị giết đến liên tục bại lui. Trên đài cao Mông Nghị hai mắt đỏ thẫm, gắt gao cầm chuôi kiếm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệ. Hắn rõ ràng biết rõ, mình đã mất đi đối với cục diện chiến đấu trường khống. Xa xa Hạng Vũ tự nhiên cũng thấy rõ điểm này. Vị này đại lương quốc danh tướng trên mặt hiện ra năm chắc thắng lợi trong tay Tiểu Dung, sau đó không chút do dự áp lên chính mình bốn liếng cuối cùng, đem bên người sau cùng thân binh cũng tận số phái ra ngoài, thề phải đem Mông Nghị chi này nhân mã triệt để tiêu diệt. Nhưng lại tại tất cả mọi người coi là đại cục đã định thời điểm. Tại rời xa chiến trường chính một chỗ trên sườn núi, một chi ngàn người kỵ binh tiểu đội chính lặng lặng đứng lặng. Chi kỵ binh này từ người đến ngựa đều hất lên nặng nề màu đen giáp trụ, trong tay nắm chặt dài hơn to thêm đặc chế mã sóc, tản ra làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Kỵ binh hàng nặng. Trên chiến trường kinh khủng nhất máy xay thịt. Bọn hắn ở chỗ này đã đợi chờ đợi hồi lâu, toàn bộ đội ngũ lặng ngắt như tờ, phản phất cùng chung quanh cỏ hoang hòa làm một thể, duy nhất tiếng vang chính là chiến mã ngẫu nhiên đánh ra phát ra tiếng phì phì trong núi. Bọn hắn đều đang đợi mệnh lệnh của một người. Bạch Nguyệt qua. Nàng tại dốc núi trước đó ngắm nhìn xa xa chiến trường, mặc dù cách xa nhau rất xa, nhưng bằng mượn đã khắc vào thực chất bên trong chiến trường cứu giác, nàng y nguyên đối chiến trên trận thế cục biến hóa rõ rõ ràng ràng. Khi thấy đại lương quốc quân đội thừa lúc vắng mà vào, đem vô số đại ung sĩ tốt chém ngã xuống đất lúc, nàng liền mí mắt đều không có nháy một cái. Phản phất những cái kia ngay tại chết đi binh lính không phải đồng bào của nàng, mà là một đám dâu ria sâu kiến đồng dạng. Nàng cứ như vậy lặng lặng nhìn xem chờ đợi. Thẳng đến nàng trông thấy Hạng Vũ vì khóa chặt thắng cục, đem bên người thân vệ doanh cũng tận số phái ra ngoài, dẫn đến xoáy kỳ chung quanh phòng ngự trở nên chưa từng có yếu kém lúc, nàng biết rõ, thời cơ rốt cục thành thủ. Bạch Nguyệt qua nhếch miệng lên một tia như có như không đường cong, thiếu dung băng lánh mà tàn khốc. Đeo lên mặt nạ. Nàng thanh âm nói chuyện không lớn, lại rõ ràng chuyển vào mỗi một cái kỵ binh hạng nặng trong hai. Băng lãnh sắt thép mặt nạ bị cùng nhau buông xuống, che khuất mặt của mọi người cho. Từ giờ khắc này bọn hắn không còn là người, mà là từng đài chỉ biết giết chóc cỗ máy chiến tranh. Uy ngựa. Lại là ra lệnh một tiếng, những này kỵ binh hạng nặng lập tức xuất ra trước đó chuẩn bị xong dược hoàn, nhét vào dưới hông chiến mã miệng bên trong. Đây là một loại trong quân cấm dược, có thể trong khoảng thời gian ngắn cực đại kích phát ngựa tiềm năng, để bọn chúng buộc phát ra không có gì sánh kịp tốc độ cùng sức chịu đựng. Đại giới chính là dược hiệu qua đi, những này chiến mã đem toàn bộ báo hỏng, thậm chí có khả năng tại chỗ kiệt lực mà chết. Phải biết kỵ binh hạng nặng chiến mã đều là ngàn chọn vạn tuyển ra tới, là cực kỳ đắt đỏ chiến lược tài nguyên, bởi vậy bực này hành vi đã không thể dùng xa xỉ để hình dung, đơn giản chính là phạm tội. Nhưng Bạch Nguyệt qua không quan tâm. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần có thể giết chết Hạng Vũ, toàn diện đại lương chi này chủ lực, như vậy hết thảy đều là đáng giá. Rất nhanh, dược hiệu bắt đầu phát tác. Những cái kia chiến mã con mắt bắt đầu phiếm hồng, trong lỗ mũi phun ra nóng dược khí tức, bốn vó bất an đạp đất mặt, phát ra từng đợt đẻ nén tê minh. Sau một khắc, Bạch Nguyệt qua giơ cánh tay lên, đột nhiên vung về phía trước một cái. Xông. Ầm ầm. Đại địa bắt đầu kịch liệt rung động. Ngàn tên kỵ binh hạng nặng tạo thành màu đen hồng lưu, từ trên sườn núi lắc xuống. Kia không thể địch nổi khí thế khủng bố phảng phất bộc phát lũ ống, lại như vỡ đê biển cả, lấy một loại làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ, từ bên cạnh phía sau hung hăng đánh tới đại lương quân đội trái tim. Đang chỉ huy đại quân truy sát Hạng Vũ lập tức quay đầu nhìn lại. Khi thấy chi kia như là như quỷ mị xuất hiện màu đen kỵ binh hạng nặng lúc, con ngươi của hắn bỗng nhiên co vào. Chúng kế. Mà khi hắn thấy rõ xông lên phía trước nhất người về sau, trong lòng càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Bởi vì hắn một chút liền nhận ra người tới chính là người của Bạch gia. Lúc này Hạng Vũ liền lập tức ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, nghĩ điều binh trở về thủ. Thế nhưng là hết thảy đều quá muộn. Bạch Nguyệt qua xông vào trước nhất, nàng kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cùng dưới thân cao lớn chiến mã tạo thành chênh lệch rõ ràng, nhưng nàng trên thân bộc phát ra sát khí lại là như thế nồng đậm. Mấu chốt nàng giống như không có sợ hãi, không có cảm giác đau, dù là tại cấp tốc công kích thời điểm, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu lộ gì. Đây chính là Bạch gia lưu truyền sát thân huyết mạch. Huyết mạch này ban cho bọn hắn không có gì sánh kịp chiến đấu thiên phú cùng gần như yêu nghiệt chiến trường trực giác, nhưng cũng tức đoạt bọn hắn làm người cơ bản nhất tình cảm. Trong mắt bọn hắn, không có đồng bào, không có địch nhân, chỉ có thắng lợi. Mà Bạch Nguyệt qua mục tiêu càng là hết sức rõ ràng, đó chính là Hạ Vũ. Nàng không nhìn chung quanh tất cả ý đồ ngăn cản địch nhân của nàng mặc cho đao thương chém vào chính mình giáp trụ bên trên, tóe lên từng chuỗi hỏa tinh. Nàng chỉ là nhìn chằm chằm xa xa Hạ Vũ, trong mắt tiêu đốt lên một loại không phải người của nhiệt. Hạ Vũ, chết! Từng tiếng lạnh hét to, Bạch Nguyệt qua mang theo lấy vạn quân thế xét đánh lôi đỉnh, nhân mã hợp nhất, vọt tới Hạng Vũ trước mặt. Keng! Một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang. Hạng Vũ trợn mắt tròn xoe, đem hết toàn lực huy động binh khí đón đỡ. Hắn vốn là đương thời mạnh tướng, nhưng cùng Bạch Nguyệt qua binh khí va chạm một cái mắt, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng kinh khủng truyền đến, lại chấn động đến hắn nứt gan bàn tay, tiên huyết chảy ròng. Hắn dưới hông bảo mã càng là phát ra một tiếng thống khổ gào thét, bị cỗ này lực trùng kích đâm đến liên tiếp lui về phía sau. Phải biết coi như Bạch Nguyệt qua thực lực cường hãn, lại mang công kích chi thế, nhưng cũng không đến được trình độ này, cho nên đáp án chỉ có một cái, đó chính là nàng cũng phục dụng kia kích thích tiềm năng đang ăn dược. Dù là đại giới là thân thể nhận cực lớn tổn thương, như cũng tại chỗ không tiếc. Đây cũng là Bạch gia phong cách làm việc, không phục vụ người hay là đợi mình, đều đối xử như nhau. Bình đẳng, không đem bất luận kẻ nào làm người nhìn. Một kích thành công, Bạch Nguyệt qua không có chút nào dừng lại, quay đầu ngựa lần nữa vọt tới. Bành bành bành. Mấy lần xung kích về sau, Hạng Vũ toàn thân tê dại, rốt cục khống chế không nổi, trường thương trong tay bị đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Bạch Nguyệt qua cùng sông mà tới, một đao chém ngang mà qua. Phúc. Một viên tốt đẹp đầu lâu phóng lên tận trời, trên mặt còn lưu lại kinh ngạc cũng không cam lòng. Hạng Vũ, đại lương quốc một đại danh tướng, như vậy đều đầu. Nóng hổi tiên huyết tung tóe Bạch Nguyệt qua mặt mũi tràn đầy, để nàng tấm kia băng lãnh gương mặt lộ ra càng thêm yêu dị. Mà trong con mắt của nàng, cũng rốt cục lần thứ nhất nổi lên thuộc về người tình cảm hào quang. Chương 60, lực sĩ mắc cấp, ba đầu chuyển chức đường đi. Chương 60, lực sĩ mắc cấp, ba đầu chuyển chức đường đi. Đó là một loại bệnh trạng, gần như điên cuồng phấn khởi. Nàng giơ lên cao cao Hạng Vũ đầu lâu, dùng hết toàn thân lực khí, phát ra một thanh âm vang lên triệt toàn bộ chiến trường hò hét. Hạng Vũ đã chết, các ngươi còn không đầu hàng. Thanh âm quanh quẩn tại cổ chiến trường trên không, cũng triệt để đánh tan đại lương quân đội cuối cùng một tia chiến ý chủ soái bỏ mình, đường lui bị đoạn, hai mặt thủ địch. Đại thế đã mất. Không biết qua bao lâu, trên chiến trường tiếng la giết dần dần lắng lại. Trần Gia chống một cây đứt gãy mã sóc đứng tại soái kỳ phía dưới, nhìn xem cái này đầy đất thi hải, trong lòng không khỏi cảm khái ngàn vạn. Một trận chiến này thực sự quá mức thảm thiết, cũng may cuối cùng vẫn là thắng. Mà đao chạm Hạng Vũ Bạch Nguyệt qua càng là thu được cơ hội tất cả sĩ tốt nhóm kính sợ. Đương nhiên Trần Gia thu hoạch cũng không nhỏ. Nghề nghiệp của ngươi đẳng cấp tăng lên đến Lv3. Nghề nghiệp của ngươi đẳng cấp tăng lên đến Lv4. Một trận chiến công thành, thăng liền hai cấp. Trần Gia trong mắt lóe lên một tia vui sướng, lập tức mở ra mặt của mình tấm. Tính danh, Trần Gia, thân phận, tướng quân thân binh chức nghiệp, trong quân lực sĩ, Lv4, thiên phú, bất động như sơn võ học, phách phong đao pháp Lv4, thạch đầu công Lv4, phách sơn kình Lv3, phá trận quyền Lv3. Ngay tại hắn xem xét bảng thời điểm, một trận tiếng vó ngựa từ phía trước truyền đến. Trần Gia ngẩng đầu, đối diện trên một đôi băng lãnh mà sắc bén con người. Bạch Nguyệt qua đi vào xoáy kỳ phía dưới, giờ phút này trên người nàng sáng ngân giáp đã bị tiên huyết nhuộm đỏ, trong tay còn cầm Hạng Vũ viên kia chết không nhắm mắt đầu lâu. Nàng ở trên cao nhìn xuống nhìn Trần Gia một chút, lại đánh giá chung quanh kia đã bị tiên huyết thẩm thấu, chất đầy chân cụt tay đứt thổ địa, sau đó lạnh lùng nói một câu: "Ngươi, không tệ." Nói xong câu đó sau, Bạch Nguyệt qua liền trực tiếp ly khai. Trần Gia có chút không hiểu thấu nhìn xem bóng lưng của nàng, không biết rõ cái này lạnh cùng hầm băng đồng dạng nương môn tại sao lại đột nhiên khen chính mình. Bất quá rất nhanh Trần Gia liền đem những ý niệm này đều quên hết đi. Hắn thấy, thích thế nào sao thế đi, dù sao đều như vậy, cũng lười quan tâm những này việc nhỏ không đáng kể chuyện. Rất nhanh, tin chiến thắng liền truyền về Đại Ung đô thành, trên triều đình một mảnh vui mừng. Hạng Vũ chặt đầu, đại lương chủ lực bị diệt, bực này bất thế chi công đủ để ghi vào sử sách. Long Nhan cực kỳ vui mừng, hoàng đế lập tức đương đỉnh tuyên bố, phong Bạch Nguyệt qua là Trình Tây đại tướng quân, tổng lĩnh tăng quân, cũng mệnh hắn thừa thắng truy kích, nhất cử đánh vào đại lương quốc nội địa, triệt để san bằng cái này tốc địch. Này khiến vừa ra, triều chính xôn xao. Vô số đại thần trên viết, nói Bạch gia người làm việc khốc liệt, bất chấp hậu quả, làm soái viễn chinh, sợ sinh mầm thai bạn, mời bệ hạ nghĩ lại, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, khát chọn lương tướng. Tất cả mọi người biết rõ, cái này lương tướng hai chữ chỉ chính là mưu nghị. Nhưng mà, hoàng thượng đem tất cả khuyên can tấu chương đều lưu bên trong không phát. Nhất làm cho người không hiểu là, đối mặt tình hình như vậy, Mông gia trên triều đỉnh thế lực lại một cách lạ kỳ giữ vững trầm mặc, phảng phất chấp nhận đây hết thảy. Cuối cùng thánh chỉ vẫn là ban xuống dưới, theo thánh chỉ cùng nhau đến quân doanh, còn có lần này đại chiến bên trong có công tướng sĩ phong thưởng. Trần Dã danh tự thình lình xuất hiện. Thân binh Trần Dã, hộ cờ có công, vũ quan tam quân, đặc biệt tấn là thiên tổng, thưởng ngân trăm lượng, gấm vóc 10 tớt. Thiên tổng, chính lục phẩm quan võ, thủ hạ có thể thống lĩnh 1000 người. Cái này đã vượt qua trước đó đội trưởng Bạch Hiên, xem như một bước lên trời. Trung quanh các thân binh quăng tới hâm mộ ánh mắt, nhưng mà, theo danh sách từng cái đọc tiếp, tất cả mọi người đã nhận ra có cái gì không đúng. Ban thưởng danh sách rất dài, cơ hồ tất cả trên chiến trường lập xuống công lao người đều bị đề cập, duy chỉ có không ai. Mông Nghị, làm trận chiến này trên danh nghĩa chủ soái, từ đầu tới đuôi, trên thánh chỉ lại không có nói hắn một chữ. Đây cũng không phải là gõ, mà là trần trụi nhục nhã. Trong quân bầu không khí trong nháy mắt trở nên vô cùng bị dị, những cái kia vừa mới cũng bởi vì đạt được ban thưởng mà mặt lộ vẻ vui mừng thân binh, giờ phút này nụ cười trên mặt đều cứng đờ. Bọn hắn đều là Mông Nghị dòng chính, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Bây giờ Mông Nghị thất thế, bọn hắn những người này lại có thể có cái gì tốt hạ tràng? So sánh với trung quân đại trướng bên này tình cảnh bi thảm, Bạch Nguyệt Qua doanh địa bên kia lại là đông như chảy hội, náo nhiệt phi phàm. Bạch Nguyệt Qua, vị này tân tấn Trinh Tây đại tướng quân, thành toàn bộ trong quân doanh nhất chạm tay có thể bỏng nhân vật. Vô số sĩ quan bóp đến nhọn cả đầu, nghĩ hết biện pháp muốn điều nhập nàng dưới trướng. Ai nấy đều thấy được, bây giờ đại lương quốc binh lực không hư, biên giới mở rộng, đi theo Bạch tướng quân Tây Trinh, đó chính là đi nhặt công lao. Cái này đẩy trời phú quý, ai không muốn kiếm một chén canh? Trần Gia thờ ơ lạnh nhạt lấy đây hết thảy, cũng không vì đó mà thay đổi. Những người này chỉ có thấy được trước mắt lợi ích, nhưng không nghĩ qua đi theo một người điên đi đọ sức phú quý, không khác nào bảo hộ lộ ra. Bạch Nguyệt Qua cái loại người này, trong mắt chỉ có thắng lợi, vì thắng lợi, nàng có thể không chút do dự hy sinh bất luận kẻ nào, bao quát chính nàng. Đi theo loại người này có lẽ có thể được đến thiên đại công lao, nhưng cũng có thể là tại cái nào đó không đáng chú ý nơi hẻo lánh, bị xem như con rơi, chết được vô thanh vô tức. Trần Dã lắc đầu, quay người trở về doanh trướng của mình. Ngoại giới phong vân biến ảo không có quan hệ gì với hắn, hắn chỉ tin tưởng giữ tại chính mình trong tay lực lượng. Sau đó thời gian, Trần Dã triệt để đắm chìm trong khổ tu bên trong. Hắn đem tất cả thời gian cùng tinh lực đều đầu nhập vào phách sơn kình cùng phá trận quyền trên việc tu luyện. Trở thành thiên tổng về sau, hắn phân đến tài nguyên càng nhiều, lưu thông máu cao cùng bổ khí đan dược cơ hồ là mở rộng cung ứng. Bởi vậy thực lực của hắn lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ điên cuồng tăng trưởng. Rốt cục tại cái này một đêm, hết thảy phảng phất nước chảy thành sông, trước mắt nổi lên một nhóm nhắc nhở. Chức nghiệp, trong quân lực sĩ, Level 5, đã đủ cấp, phải chăng chuyển trước. Trần Giã lập tức lựa chọn là. Sau đó trước mắt màn sáng bắt đầu phát sinh biến hóa, cuối cùng chậm rãi hiện ra ba cái khác biệt chức nghiệp tiến giai phương hướng. Chức nghiệp 1, phá trận giáo úy miêu tả, là chiến mà thành ngươi trời sinh chính là chiến trường tiên phong, lực lượng của ngươi đủ để xé rách kiên cố nhất quân trận, ngươi tồn tại bản thân liền là đối với địch nhân uy hiếp. Thiên phú, lực sâu thiên quân, lực lượng của ngươi đem thu hoạch được bay vọt về chất, mỗi một kích đều ẩn chứa băng sơn liệt thạch ý chí. Công kích của ngươi đem không nhìn đại bộ phận giáp trụ phòng ngự, cũng có thể chấn nhiếp địch gan, tan rã quân trận sĩ khí. Làm ngươi xông vào trận địa địch, ngươi chính là hành tẩu hai ách, nếu như địch nhân sợ vỡ mật phá quân tinh quân. 2. Lục Lâm cử xoáy miêu tả, vương hầu tướng lĩnh, há có gan ư? Ngươi không cam lòng dưới người, trong lòng ngực tự có khâu hát. Trong lòng thế, làm cầm vũ khí nổi dậy, tụ khiếu sơn lâm, ngươi có được ngưng tụ lòng người đặc biệt mỹ lực, là trời sinh kiêu hùng. Thiên phú, kêu gọi nhau tập hợp núi rừng, ngươi danh vọng sẽ hấp dẫn kẻ liều mạng chủ động đầu nhập vào. Tại sông núi rừng hoang các loại địa hình phức tạp lúc tác chiến, ngươi cùng dưới trướng bộ hạ chiến lược, tốc độ, năng lực khôi phục đều đem đạt được tăng lên. 3. Khinh kỵ trinh sát miêu tả, trên chiến trường u linh, trong bóng tối lưỡi dao, ngươi là đứng đầu nhất thợ săn, ghé qua tại thiên quân vạn mã ở giữa, điều tra, tập sát, đoạn địch hậu đường, như gió đồng dạng mau lẹ, như ảnh đồng dạng vô tung. Thiên phú, tật phong tấn ảnh, ngươi kỹ thuật, năng lực phản ứng cùng động thái thị giác đem tăng lên trên diện rộng. Ngươi tại di động cao tốc lúc, thân hình sẽ trở nên mơ hồ, rất khó bị khóa định. Chương 61, chuyển chức, phá quân giáo úy. Chương 61, chuyển chức, phá quân giáo úy. Nhìn xem cái này ba cái chuyển chức đường đi, Trần Dã lâm vào trong suy tư. Cái thứ nhất bị bài trừ chính là khinh kỵ trinh sát, bởi vì bây giờ hắn một thân bản sự đều tại lực lượng cùng phòng ngự bên trên, chuyển chức khinh kỵ trinh sát tương đương với từ bỏ chính mình ưu thế lớn nhất, bỏ gốc lấy ngọn, thật là không khôn ngoan. Về phần Lục Lâm cử soái, nhìn xem vương hầu tướng lĩnh, há có gan hổ cái này miêu tả, Trần Dã khỏe miệng giật một cái này thiên phu xem xét chính là tay hãm tử tạo phản liệu, tụ khiếu sơn lâm, hấp dẫn kẻ liều mạng, tại tác chiến ở vùng núi còn có tăng thêm. Đáng tiếc bây giờ thiên hạ mặc dù phân loạn, nhưng đại ung triều đỉnh thống trị coi như vững chắc, lại thêm mình bây giờ dù sao cũng là chính lục phẩm quan võ, có triều đỉnh tài nguyên cung cấp, an ổn ổn thăng cấp không tốt sao? Mà phá quân giáo úy thì để Trần Dã hai mắt tỏa sáng, bởi vì mặc kệ là miêu tả vẫn là thiên phú đều hoàn mỹ phù hợp dưới mắt chính mình. Nhất là cái này lực sâu thiên quân, càng là cùng bây giờ thiên phú một mạch tương thừa, đều thuộc về lực lượng hình. Đây mới là thích hợp hắn nhất hiện tại tình cảnh con đường. Bởi vậy Trần Dã không do dự nữa, trực tiếp lựa chọn phá quân giáo úy. Theo hắn làm ra quyết định, một cỗ khó nói lên lời cảm giác nóng rực từ hắn tứ chi bách hải chỗ sâu ẩm vàng bộc phát. Hắn toàn thân xương cốt phát ra liên tiếp không chịu nổi gánh nặng giòn vang, phản phất tại bị một đôi bàn tay vô hình bóp nát gây dựng lại. Dưới da sợi cơ nhục từng chiếc đứt gãy, lại tại càng lực lượng cường đại hạ điên cuồng tái sinh, bành trướng. Cả người liền tựa như bị ném vào lò luyện bên trong, trải qua lấy thiên truy bách luyện rèn đúc. Kịch liệt đau nhức giống như thủy triều vào tới, cơ hồ muốn đem thần trí của hắn bao phủ. Nhưng Trần Dã gắt gao cắn chặt hàm răng, quả thực là không nói tiếng nào. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, một cỗ viễn siêu di vãng bạo tạc tính chất lực lượng ngay tại thể nội điên cuồng sinh sôi, tràn ngập mỗi một tấc huyết đủ. Không biết qua bao lâu, cái này thoát thai hoán cốt quá trình cuối cùng kết thúc. Trần Dã lúc này mới thở dài ra một hơi, sau đó cúi đầu nhìn một chút hai tay của mình, phát hiện khớp xương trở nên càng to lớn hơn, bàn tay cũng dày rộng một vòng, nguyên bản vừa người quân phục giờ phút này chăm chú kéo căng ở trên người, cơ hồ muốn bị sôi sục cơ bắp căng nước. Đồng thời Trần Dã cảm giác chiều cao của mình lại cao thêm mấy phần, đồng thời một cỗ viễn siêu lúc trước cường đại lực lượng còn tại trong cơ thể hắn trào lên không thôi. Trần Dã chậm rãi nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được kia cỗ cơ hồ muốn tràn đầy ra lực lượng, trong lòng dâng lên trước nay chưa từng có tự tin. Hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, nếu là hiện tại lại đối đầu trước đó những cái kia đại lương quốc tinh nhuệ kỵ binh, hắn thậm chí không cần binh khí, bằng vào một đôi thiết quyền, liền có thể đem bọn hắn cả người lẫn ngựa đều đánh thành thịt nát. Ngay tại hắn đắm chìm ở lực lượng tăng vọt trong khoái cảm lúc, doanh trướng truyền ra ngoài đến một trận dồn dập tiếng bước chân. Trần Thiên Tổng, đại tướng quân có lệnh. Một tên lính liên lạc xốc lên mảnh lều, thần sát cung kính, trong tay bưng lấy một tờ điều lệnh. Trần Dã lông mày nhỏ không thể thấy vậy một cái. Đại tướng quân. Hiện tại trong quân có thể được xưng là đại tướng quân, chỉ có một người. Bạch Nguyệt Qua. Hắn tiếp nhận điều lệnh triển khai xem xét, nội dung phía trên quả nhiên không ngoài sở liệu. Trinh Tây đại tướng quân Bạch Nguyệt Qua, đặc biệt điều thiên tổng Trần Dã đến dưới trướng, có khác phân công, lập tức đến nhận trước, không được sai sót. Mà nó, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Trần Dã trong lòng thầm mắng một câu, thế nhưng là quân lệnh như núi, Bạch Nguyệt Qua hiện tại là tam quân chủ soái, hắn một cái vừa mới tấn thăng thiên tổng, căn bản không có cự tuyệt tư cách. Biết rõ. Trần Dã thu hồi điều lệnh, mặt không thay đổi lên tiếng. Hắn không có lập tức tiến về Bạch Nguyệt Qua doanh địa, mà là quay người đi hướng một chỗ khác. Trung quân đại trướng đã tưởng tượng trưng cho toàn quân hạch tâm địa phương giờ phút này lại có vẻ có chút vắng vẻ. Mông Nghị thân binh vệ đội phần lớn bị điều đi, chỉ còn lại giải rác mấy người canh giữ ở ngoài trướng, trên mặt đều mang mấy phần cô đơn. Nhìn thấy Trần Dã tới, bọn hắn cũng chỉ là hữu khí vô lực thi lễ một cái. Trần Dã nhẹ gật đầu, đi thẳng vào. Trong trướng, Mông Nghị chính một mình một người ngồi tại bàn sau lau sạch lấy bội kiếm của mình. Hắn bỏ đi kia thân nặng nghề tướng quân khải, chỉ mặc một thân bình thường áo vải, đã tưởng tượng như núi cao trầm ổn khí thế cũng đã thu liễm không thấy. Hắn giờ phút này nhìn qua tựa như một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn trung nhân nhân, thái dương thậm chí còn thêm mấy sợi xương trắng. Nghe được tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu, thấy là Trần Dã về sau, trên mặt lộ ra một tia cười ôn hòa ý tới. Tướng quân. Trần Dã không người thi lễ một cái, sau đó đem trong tay điều lệnh đưa tới. Mông Nghị tiếp nhận nhìn thoáng qua, trên mặt cũng không có cái gì ngoài ý muốn, chỉ là bình tĩnh đem điều lệnh thả lại trên bàn. Cũng tốt. Hắn một lần nữa cầm lấy bộ kiếm, dùng một khối mềm mại vải tơ tinh tế lau sạch lấy thân kiếm, thanh âm bình thản. Bạch tướng quân dụng binh từ trước đến nay không bám vào một khuôn mẫu, am hiểu nhất kỳ binh hiểm chiêu, ngươi vũ dung hơn người, tại nàng dưới trướng, có lẽ có thể có càng lớn hành động. Tướng quân. Trần Dã há to miệng, nhưng lại không biết rõ nên nói cái gì. An ủi, khuyên giải. Tại bây giờ dưới cục diện, bất luận cái gì ngôn ngữ đều lộ ra tái nhợt bất lực. Mông Nghị phảng phất nhìn thấu tâm tư của hắn, cười cười, đem lau sạch sẽ bội kiếm chậm rãi trở vào bao. Ta không sao, lãnh binh đánh trận nhiều năm như vậy, thắng bại là chuyện thường bình ra, không có gì nhìn không ra. Hắn đứng người lên, đi đến Trần Dã trước mặt. Vô vô hắn kiên cố bả bay. Chỉ là có một câu, ngươi phải nhớ kỹ. Mông Nghị ánh mắt trở nên trịnh trọng lên. Ngươi của Bạch gia, trong mắt từ trước đến nay chỉ có thắng bại, không có ân tình. Bởi vậy đi theo nàng vạn sự đều muốn lưu thêm một cái tâm nhãn, đừng đem mạng của mình tùy tiện giao cho trên tay người khác. Ti trước minh bạch. Trần Dã trọng trọng gật đầu. Đi thôi. Mông Nghị phất phất tay. Trần Dã lần nữa thật sâu bái chào, sau đó quay người, nhanh chân ly khai doanh trướng. Nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, Mông Nghị nụ cười trên mặt dần dần thu lại, cuối cùng hóa thành một tiếng kéo dài thở dài. Bạch Nguyệt Qua xoáy trướng cùng Mông Nghị bên kia hoàn toàn khác biệt. Nơi này để phòng sông nghiêm, lui tới sĩ quan thần sắc khắc nghiệt, toàn bộ doanh địa đều tràn ngập tại một cô băng lãnh bầu không khí ở trong. Trần Dã sau khi thông báo, rất nhanh liền bị mang vào xoáy trướng. Bạch Nguyệt Qua chính đoan ngồi tại chủ vị phía trên, trước người là một bộ to lớn sa bàn, phía trên kỹ càng ghi chú đại lương quốc sông núi địa lý. Các loại Trần Dã sau khi đi vào, nàng quét Trần Dã một chút, tựa hồ đã nhận ra cái gì, trong mắt lóe lên một tia nhỏ không thể thấy dị sắc. Ti chức Trần Dã, tham kiến đại tướng quân. Rất tốt. Bạch Nguyệt Qua nhẹ gật đầu, ngữ khí lạnh lùng như cũ. Hôm đó ngươi tại Soái Kỳ hạ chém giết quân giặc, ta đều nhìn thấy, ngươi vũ dũng, xứng với cao hơn vị trí. Nàng đưa tay chỉ hướng ở bên. Kể từ hôm nay, ngươi liền vì ta trung quân trưởng lệnh quan, phụ trách đốc quản Soái Kỳ cùng truyền đạt quân lệnh công việc. Lời vừa nói ra, trong trướng đứng hầu cái khác mấy tên sĩ quan sắc mặt đều là biến đổi, nhìn về phía Trần Dã trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào cực kỳ hâm mộ. Trung quân trưởng lệnh quan, đây chính là chân chính tâm phúc chức vị, trưởng quản lấy chủ soái cờ sĩ cùng hiệu lệnh, quyền hành cực lớn. Ai cũng không nghĩ tới, Bạch Nguyệt Qua lại sẽ đem trọng yếu như vậy vị trí giao cho một cái vừa mới điều đến, hơn nữa còn là Mông Nghị bộ hạ cũ người. Chương 62, tiến quân thần tốc, bạch cốt đầy đồng, hèn mọn lại cầu một cái truy đọc. Chương 62, tiến quân thần tốc, bạch cốt đầy đồng, hèn mọn lại cầu một cái truy đọc. Trần Dã trong lòng cũng là khẽ động, nhưng trên mặt lại chưa biểu lộ mảy may, chỉ là trầm giọng lĩnh mệnh. Ti trước, tuân mệnh. Hắn không nghĩ ra Bạch Nguyệt Qua dụ ý, nhưng có một chút hắn rất rõ ràng, cái này nữ nhân chỉ coi trọng đồng dạng đồ vật, đó chính là giá trị. Có lẽ dưới cái nhìn của nàng, chính mình cái này thân man lực chính là lớn nhất giá trị. Bổ nhiệm hạ đạt về sau, Bạch Nguyệt Qua không tiếp tục nhiều lời một chữ, phất tay để Trần Dã lui ra, chính mình thì tiếp tục bắt đầu nghiên cứu sa bàn. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, đại quân liền lần nữa xuất phát. Lần này, mục tiêu trực chỉ Đại Lương quốc đô thành. Hạ Vũ bỏ mình, số bạn chủ lực đại quân hôi phi yên diệt, bây giờ Đại Lương quốc liền như là một đầu bị nổ răng lá hổ, biên giới mở rộng, lại không hiểm yếu có thể thủ. Chiến tranh sơ kỳ, thuận lợi đến vượt qua tưởng tượng. Bạch Nguyệt Qua xuất lĩnh đại quân tiến quân thần tốc, công thành chiếm đất, đánh đâu thắng đó. Nhưng mà, Trần Dã tâm lại tại từng ngày chìm xuống dưới. Bởi vì Bạch Nguyệt Qua thủ đoạn thực sự quá mức khốc liệt, đánh hạ một tòa thành trì về sau, phàm là quân coi giữ từng có một tia chống cự, liền trực tiếp hạ lệnh đổ thành, chó gà không tha. Thậm chí khi đi ngang qua một cái môn phái nhỏ thời điểm, chỉ vì hắn chưa tại trước tiên mở cửa dâng lên tiền lương, liền tung binh tướng hắn cả nhà trên dưới tàn sát trống không. Trong lúc nhất thời, máu chảy thành sông, bạch cốt đầy đồng. Một ngày này, Trần Dã đứng tại cao cao xoáy kỳ dưới, nhìn phía xa tòa kia bị đại hỏa thôn vệ thành trì, nghe trong không khí đậm đến tan không ra mùi máu tươi, chỉ cảm thấy lưng trận trận phát lạnh. Hắn rốt cục minh bạch, Vương Hưng trong miệng câu kia bạch ra đều là tên điên đến tuột cùng là có ý gì. ở trong mắt Bạch Nguyệt qua, ngoại trừ thắng lợi, không có vật gì khác nữa. Vì hiệu suất, vì chấn nhiếp, nàng có thể không chút do dự đem đồ đao vung hướng bất luận cái gì sinh linh. Mà tại Bạch Nguyệt qua huyết tinh dưới áp lực mạnh, vô số thành trấn hoặc là lựa chọn đầu hàng vô điều kiện, hoặc là tập thể đảo vòng, còn lại thì lựa chọn tử chiến đến cùng. Đồng thời từng cái giang hồ môn phái, võ lâm thế gia cũng từ bỏ ân oán với nhau, cùng chung mối thù, tạo thành liên quân, không ngừng tập kích quấy rối đại quân Lương đạo cùng phía sau. Có thể Bạch Nguyệt qua căn bản không hề bị lay động, nàng chỉ có một cái nguyên tắc, đó chính là bất luận cái gì dám can đảm ngăn trở nàng tiến lên đều là địch nhân. Nếu là địch nhân, vậy liền không có gì để nói nhiều, trực tiếp ép tới là được. Cứ như vậy đại quân một đường tây tiến, gót sắt phía dưới đều là đất khô cằn. Về phần những cái kia ý đồ tập kích quấy rối giang hồ hảo hán, liên đóa bọn nước đều không có nhấc lên liền bị nghiền nát. Thậm chí có giang hồ cao thủ liên hợp lại ý đồ ám sát Bạch Nguyệt qua, kết quả liền xoáy trướng bên cạnh đều không có sở đến thế thì mai phục, rơi vào lưới sắt bên trong bị loạn tiễn bắn thành con nhím. Cứ như vậy tại đạp vỡ ven đường tất cả chống cự về sau, đại ung quân đội binh lâm dưới thành, đem đại lương quốc đô thành bao bọc vây quanh. Nhìn qua kia cao ngất kiên cố tường thành, cùng trên đầu thành lít nha lít nhít quân coi giữ, Trần Gia biết rõ, chân chính trận đánh ác liệt muốn tới. Quả nhiên, công thành ngày đầu tiên, đại quân liền tại đầu tường kia kín không kẽ hở mưa tên cùng gỗ lăn hạ bị thiệt lớn. Cái này đại lương đô thành chính là tập nhất quốc chi lực, tốn thời gian mấy chục năm xây thành hùng thành, tường thành dày, không phải sức người có thể tùy tiện phá vỡ phá. Lại thêm bên trong thành chữ hàng đủ để chèo chống mấy năm lương thảo, bởi vậy muốn trong khoảng thời gian ngắn công phá, không khác nào người si nói mộng. Chiến tranh lâm vào giằng co, mà chân chính phiền phức lại vừa mới bắt đầu. Đại lương quốc mặc dù chủ lực mất sạch, nhưng mấy trăm năm nội tình còn tại, nhất là tại cái này quốc đô bên trong, càng là tàng long ngọa hổ. Cơ hồ toàn bộ đại lương giang hồ tinh nhuệ lực lượng tất cả đều hội tụ ở đây, triển khai vĩnh viễn ám sát cùng tập kích quấy rối. Lúc ban đầu chỉ là tiểu đà tiểu nháo, một chút nhị tam lưu giang hồ khách dị vào mấy phần tinh công, liền muốn chui vào quân doanh hành thích. Kết quả tự nhiên là có đến không về. Nhưng rất nhanh thích khách đẳng cấp liền bắt đầu phi tốc kéo lên, nhị lưu thậm chí nhất lưu cao thủ bắt đầu đăng tràng. Nhiều nhất một ngày, Bạch Nguyệt qua xoáy trướng tao ngộ ba đợt ám sát. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quân doanh thần hồn nát thần tính. Nhưng mà làm mục tiêu ám sát, Bạch Nguyệt qua lại biểu hiện được dị thường bình tĩnh, thậm chí có chút hưởng thụ. Nàng tựa hồ rất ưa thích loại này du tẩu tại bên bờ sinh tử cảm giác. Sau đó nàng hạ đạt một cái làm cho tất cả mọi người đều dùng mình mệnh lệnh, đem chiến tử binh lính cùng tù binh thi thể đều đầu nhập vờn quanh Lạc Kinh kia mấy đầu sông hộ thành bên trong. Lạc Kinh y dị thủy xây lên, dân chúng trong thành uống nước phần lớn lấy từ này mấy đầu dòng sông. Bạch Nguyệt qua cử động lần này không khác nào rút tuổi dưới đáy nổi. Rất nhanh, thanh tịnh nước sông trở nên đục không chịu nổi, trên mặt sông nổi lơ lửng từng cỗ hư thối thi thể, nồng đậm sát thối bị theo cơn gió bay vào Lạc Kinh bên trong thành. Trong thành nước giếng mặc dù còn có thể uống, nhưng đối với một tòa đã dung nạp mấy trăm ngàn nhân khẩu cự thành mà nói, bất quá là hạt cát trong sa mạc. Một chiêu này có thể nói độc ác đến cực điểm, Lạc Kinh bên trong thành phản kháng cũng bởi vậy trở nên càng thêm điên cuồng, đối Bạch Nguyệt qua ám sát càng là đến bất kể đại giới tình trạng. Nhưng Bạch Nguyệt qua vẫn như cũ ổn thỏa trung quân, mỗi ngày chỉ là đối xa bản thôi diễn, phản phất ngoại giới hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng. Về phần Trần Dã, nhiệm vụ của hắn cùng trước đó không sai biệt lắm, vẫn như cũng là thủ hộ trung quân cái này đại kỳ cờ. Đại kỳ cờ tầm quan trọng không cần nhiều lời, Trần Dã minh bạch, những người kia tại phát hiện trong thời gian ngắn không cách nào ám sát Bạch Nguyệt qua về sau, khẳng định sẽ tướng chủ ý đánh tới mặt này đại kỳ phía trên. Dù sao nếu là có thể chặt đứt đại kỳ cờ, cũng tương tự có thể tạo được dao động quân tâm hiệu quả. Bởi vậy hắn mấy ngày nay cơ hồ là một tấc cũng không rời canh giữ ở xoáy kỳ phía dưới, liền đợi đến người đến. Đêm nay, trong quân doanh một mảnh khắc nghiệt. Trần Dã ngồi tại cách đó không xa một cái trong góc, một bên nhìn chằm chằm động tĩnh xung quanh, một bên hướng miệng bên trong bó lớn đút lấy thịt bò khô. Bây giờ lượng cơm ăn của hắn đã đến một cái cực kỳ kinh người tình trạng, có thời điểm vừa ăn xong lại đói bụng, bởi vậy Trần Dã chỉ cần có thời gian liền không ngừng hướng miệng bên trong nhét đồ vật. Đột nhiên, lỗ tai của hắn có chút động một cái. Hắn nghe được một tia dị động. Có người đến. Trần Dã một tay lấy trong tay thịt bò khô toàn nhét vào miệng bên trong, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía xa xa hắc ám. Hắn có thể cảm giác được một cỗ khí tức chính lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị tới gần, đối phương khinh công hiển nhiên cực cao, thân hình càng là cùng bóng đêm hoàn mỹ hòa thành một thể. Nếu không phải Trần Dã tại dạ hành phương diện này có cực kỳ kinh nghiệm phong phú, không chừng thật sự không phát hiện được hắn. Rất nhanh, đạo thân ảnh này liền tới đến đại kỳ cờ phụ cận. Trong lòng người này vui mừng, chỉ cảm thấy thắng lợi đang ở trước mắt, chỉ cần có thể chém xuống cái này đại kỳ, lại thêm những người khác phối hợp, coi như không thể đem đại ung quân đánh lui, cũng có thể tạm giải Lạc Kinh chi vây. Đến lúc đó, chính mình liền chính là vạn dân ca tụng anh hùng. Nhưng lại tại người này đắm chìm trong chính mình trong huyễn tưởng lúc, sau lưng chuyển tới một thanh âm lười biếng. Bằng hữu, đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, chạy tới đây là muốn làm gì? Người này như bị sét đánh, nhưng hắn kinh nghiệm mười phần phong phú, cũng không quay người, mà là hướng về phía trước sông thẳng mà đi. Không chỉ có như thế, phía trước sông đồng thời, hắn hoàn chiều sau ném ra một nắm lớn ám khí. Có thể ra nhân ý liệu chính là, những này ám khí tất cả đều rơi vào khoảng không. Cùng lúc đó, Trần Dã nghiêng người né tránh những này ám khí, sau đó một bước đạp xuống, chỉ nghe đánh cho một tiếng vang thật lớn, cả mặt đất cũng vì đó rung mạnh, ngay sau đó cả người liền như đạn pháo bắn lên. Đã không nói lời nào, vậy liền ở lại đây đi. Chương 63, Lạc Kinh rơi vào Trần Dã thân ảnh như mũi tên, phát sau mà đến trước, trong nháy mắt liền đuổi kịp cái kia đạo ý đồ chẳng cờ hắc ảnh. Người này chỉ cảm thấy sau đầu ác phong bất thiện, trong lòng hoảng hốt, không chút nghĩ ngợi liền trở lại một trường vô gia, trường phong lăng lệ, mang theo một cố khí âm hàn. Trần Dã lại là không tránh cũng né, đồng dạng một quyền đảo ra. Không có rực rỡ chiêu thức, chỉ có thuần túy nhất lực lượng. Quyền trường tương giao sát na, thích khách như là bị công thành truy chính diện đánh trúng, trực tiếp bay rất ra ngoài, người trên không trung liền đã phun ra một miệng lớn tiên huyết. Ầm. Hắn lảo đảo rơi xuống đất, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Cùng lúc đó, Trần Dã cũng tới đến phụ cận, làm mượn trong doanh địa ánh lửa thấy rõ người này khuôn mặt lúc, hắn không khỏi nao nao. Bởi vì thứ này lại có thể là người quen. Mặc dù chỉ là tại Thanh Trúc Sơn hủy diệt thời điểm từng có gặp mặt một lần, nhưng Trần Dã vẫn là nhận ra được, người này chính là trước đây cùng cái kia cầm kiếm thiếu niên Mục Kiếm Thanh cùng nhau nam tử. Chẳng qua hiện nay Trần Dã cũng không lại là trước đây cái kia thổ phỉ giặc cỏ, nhất là tại một quyền đánh bay người này về sau, Trần Dã trong lòng càng là đã có lực lượng. Tiêu Triệt tự nhiên là không nhận ra Trần Dã, dù sao ngay lúc đó Trần Dã một mực trốn ở tảng đá đằng sau, hắn căn bản chưa thấy qua. Thời khắc này Tiêu Triệt trong lòng tràn đầy kinh hãi cùng không hiểu. Hắn thực sự làm không minh bạch cái này thủ cờ sĩ quan là như thế nào phát hiện chính mình. Phải biết Tiêu Triệt sư xuất danh môn, nghiên kỷ nhẹ nhàng liền đã là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, nếu chỉ luận khinh công cùng tiềm hành chi thuật càng là có thể đưa thân nhất lưu cao thủ liệt kê. Kết quả hôm nay lại đưa tại cái này. Mấu chốt lực lượng của đối phương thật là kinh khủng, chỉ một chiêu, thậm chí liền binh khí đều vô dụng, liền đem chính mình đánh nôn máu. Đây quả thật là một cái trong quân võ phu có thể có thực lực. Hắn không nghĩ ra, cũng không kịp suy nghĩ nhiều, bởi vì Trần Dã đã đến trước mặt hắn. "Ngươi!" Tiêu Triệt vừa phun ra một chữ, một cái quả đấm to lớn liền tại trong con mắt hắn cấp tốc phóng đại. Hắn dọa đến sợ vỡ mật, vội vàng tung người một cái, khó khăn lắm né tránh cái này một quyền. Mặc dù như thế, làm kia lạnh thấu xương quyền phong gặp thoáng qua lúc, Tiêu Triệt choáng váng, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng đỉnh đầu. Hắn không chút nghi ngờ cái này một quyền nếu là đánh trên người mình tuyệt đối sẽ làm trận biến thành một bãi thịt nát. Hắn cũng không dám lại ham chiến, quay người liền chạy. Trần Dã lại đánh ra hào hứng, từ tấn thăng phá quân giáo úy đến bây giờ hắn còn không có chân chân chính chính đánh qua một trận, bây giờ thật vất vả gặp được một cái cao thủ trên giang hồ, làm sao cũng không có khả năng tùy tiện buông tha. Bởi vậy Trần Dã lần nữa dậm chân một cái, cả người bắn ra, quả thực là dựa vào lực lượng cường đại đuổi tới Tiêu Triệt sau lưng, sau đó đưa tay lại là một quyền. Cái này một quyền mang theo xé rách không khí rít lên, Tiêu Triệt trong lòng không ngừng kêu khổ, chỉ có thể liều mạng né tránh. Hắn cho rằng làm tiêu ngạo thân pháp, tại Trần Dã bực này tuyệt đối lực lượng trước mặt, lộ ra là như thế buồn cười cùng bất lực. Rốt cục, Tiêu Triệt bị Trần Dã một quyền đánh vào xương bả vai phía trên, đây là hắn cực lực tránh khỏi muốn hại nguyên nhân, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Giang giác. Một trận rợn người tiếng xương nứt vang lên, Tiêu Triệt lại nôn một ngụm máu lớn, nhưng trong mắt lại lóe lên một vòng vui mừng. Sau đó mượn cái này một quyền chi lực liệu mạng hướng phía trước phóng đi, mấy cái lên xuống phía dưới, hắn biến mất tại trong bóng đêm mịt mờ. Trần Dã dừng lại bước chân, không có tiếp tục đuổi. Dù sao xoáy kỳ làm trọng, về phần cái này ra hỏa, bản thân bị trọng thương phía dưới, cho dù không chết cũng triệt để phế đi. Mấu chốt thông qua một trận chiến này, Trần Dã đối với mình thực lực có rõ ràng hơn nhận biết. Toàn lực phía dưới, chỉ cần không phải trên giang hồ nhất lưu cao thủ, cơ hồ không người là đối thủ của mình. Đúng lúc này, tuần tra sĩ binh nghe tiếng chạy đến, nhìn thấy Trần Dã về sau đều là nuối lòng một hơi. Thiên tổng đại nhân, ngài không có sao chứ? Ta không sao. Trần Dã đứng chắc tay, sau đó phân phó nói, đem hiện trường dọn dẹp hạ. Rõ. Làm những này binh sĩ dọn dẹp hiện trường vết máu thời điểm mới phát hiện trên mặt đất xuất hiện hai cái hố sâu hiện lên dấu chân hình dạng, xem xét chính là người dẫm ra tới, trong lòng không khỏi hãi nhiên. Việc này rất nhanh trình lên Bạch Nguyệt qua nơi đó. Nàng chuyên lời xuống, thưởng Trần Dã trăm lượng tiền bạc, sau đó liền lại không đoạt dưới. Trần Dã đối với cái này không thèm để ý chút nào, hắn muốn vốn cũng không phải là những thứ này. Dù sao ngươi để cho ta trông coi đại kỳ cờ, vậy ta xem trọng chính là, về phần cái khác thị phi đúng sai cũng không phải chính mình có thể chi phối, Trần Dã cũng lười quan tâm. Mà theo Đại Lương quốc đô thành bên trong ám sát lực lượng bị lần lượt huyết tinh rửa sạch, Lạc Kinh bên trong thành ý chí chống cự cũng rốt cục bắt đầu dao động. Bạch Nguyệt qua thừa cơ sai người bắn vào chiêu hàng tin, đồng thời âm thầm xúi dục trong thành tướng lĩnh, cho phép lấy quan to lộc hậu. Loạn trong giặc ngoài, lại thêm nguồn nước bị đoạn, ôn dịch bắt đầu lan tràn, tòa này đã từng không thể phá vỡ hùng thành cuối cùng từ nội bộ bắt đầu sụp đổ. 10 ngày sau, Lạc Kinh cửa thành mở rộng, thủ thành chủ đem người đầu hàng. Đại Ung quân đội thành công đánh vào Đại Lương quốc đều, tiếp xuống chính là thảm thiết hơn chiến đấu trên đường phố. Nhưng đại thế đã mất, lại nhiều chống cự cũng chỉ là phí công. Đại Lương hoàng cung màu đỏ thám cửa cung tại cự mục va chạm hạ ẩm vang mở rộng, sớm đã giết đỏ cả mắt Đại Ung sĩ tốt giống như thủy triều tràn vào. Còn sót lại trong cung túc vệ dễ dàng sụp đổ, đối mặt như lang như hổ Đại Ung sĩ tốt, bọn hắn liền ra dáng chống cự đều tổ chức không nổi. Trần Dã đi theo đại kỳ cờ bên cạnh, đạp trên tràn đầy vết máu ngọc thạch bậc thang, từng bước một đi vào tòa này tượng trưng cho Đại Lương quốc tối cao quyền lực cung điện. Trong không khí tràn ngập nồng đậm đốt cháy khét vị cùng mùi máu tanh. Cuối cùng, bọn hắn tại trước điện Kim Loan ngừng bước chân. Giờ phút này, tòa này vàng son lộng lẫy đại điện chính đốt lửa lớn rực rực. Đại tướng quân, Lương quốc hoàng đế chém giết hậu cung phi tử 18 tên, sau đó tự thiêu tại trong điện, đã mất sinh tức. Một tên toàn thân đẫm máu sĩ quan bẩm báo nói. Bạch Nguyệt qua đứng tại ngoài điện, nhìn xem kia trùng tiên ánh lửa, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Rất nhanh, một đám áo mũ chỉnh tề Đại Lương quan viên bị sĩ tốt nhóm xô đẩy áp tới. Bọn hắn không có chút nào cốt khí quỳ rạp xuống đất, trong miệng núi thở tướng quân tha mạng. Bạch Nguyệt qua ánh mắt từ những này nước mắt chảy ngang quan viên trên mặt từng cái đảo qua. Ánh mắt băng lãnh giống là đang nhìn một đám tử vật. Nàng căn bản không quan tâm những người này chết sống, sự chú ý của nàng điểm chỉ có một cái. Hạng gia người đâu? Nàng mở miệng hỏi, thanh âm không lớn, lại làm cho toàn bộ quảng trường đều yên tĩnh trở lại. Một cái tên là thủ lão thần đội vàng dập đầu nói, hồi đại tướng quân, hạng gia. Hạng gia sớm đã hủy diệt. Bạch Nguyệt qua lông mày cau lại. Kia lão thần không dám giấu giếm, há miệng run rẩy đem sự tình từ đầu đến cuối toàn bộ đỡ ra. Nguyên lai từ khi Hạ Vũ chiến tử xa trường, chủ lực đại quân toàn bộ hủy diệt tin tức truyền về Lạc Kinh về sau, Đại Lương hoàng đế liền xa vào đến gần như điên cuồng nổi giận bên trong. Lại thêm có gian định tiểu nhân tiến hiến sang luôn, nói Hạng gia thông đồng với địch bán nước, cùng đại ung âm thầm cấu kết, lúc này mới đưa đến trận này thảm bại. Hoang đường như vậy ngôn luận lại bị mất lý trí hoàng đế tin là thật. Dưới cơn thịnh nộ, hắn hạ lệnh đem Hạng gia đều hạ nhập tiên lao, chặt chẽ thẩm vấn. Hạng gia những kia tuổi trẻ đệ tử nghe nói tiếng gió trốn một chút, còn lại người già trẻ em toàn bộ bị bắt, cuối cùng chết thảm tại thiên lao bên trong. Nghe xong lời nói này, đại ung các tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau, thần sắc cổ quái. Ai cũng nghĩ không ra Đại Lương quốc đúng là lấy loại phương thức này tự hủy tường thành. Bạch Nguyệt qua trầm mặc một lát, góc miệng đống nhiên câu lên một vòng cười lạnh. Chết chưa hết tội. Cũng không biết cái này đánh giá là đang nói Hạng gia vẫn là nói Đại Lương hoàng đế, cũng không ai dám hỏi. Sau đó Bạch Nguyệt qua không tiếp tục để ý những này quỳ xuống đất hàng thần, quay người hạ lệnh. Truyền lệnh xuống, phong tỏa toàn thành, tiêu diệt toàn bộ tất cả phản kháng thế lực, phàm là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, giết chết bất luận tội. Chương 64, lão tổ xuất quan, sau đó chết. Chương 64, lão tổ xuất quan, sau đó chết. Mệnh lệnh lạnh như băng phía dưới, một trận càng thêm máu tanh rửa sạch như vậy mở màn. Vô số quan viên, thế gia bị chém đầu cả nhà, so sánh dưới dân gian ngược lại là an ổn rất nhiều, mà liền tại tất cả mọi người cho rằng đại cục đã định thời điểm, một tin tức truyền đến làm cả đại ung quân đều vì thế mà chấn động. Đại Lương quốc thạc quả cận tồn một vị chấn thế lao tổ Tiết Hàn Giang đã xuất quan, lúc này chính độc thân một người chạy tới Lạc Kinh thành, mục tiêu chính là Bạch Nguyệt qua. Được nghe tin tức này, trong quân tướng tá đều hãi nhiên. Dù sao loại này cấp bậc cao thủ là đủ để bằng vào sức một mình thay đổi chiến cuộc kinh khủng nhân vật. Tất cả tướng lĩnh đều thuyết phục Bạch Nguyệt qua tạm lánh phong mang, thậm chí trước tiên có thể đi rút khỏi Lạc Kinh, lại đồ hậu sách. Nhưng mà Bạch Nguyệt qua sau khi nghe xong, chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu. Hắn còn bao lâu đến? Nhanh nhất, ngày kia buổi trưa. Tốt, ta biết rõ. Tướng quân, cái này, tất cả lui ra. Bạch Nguyệt đóa phất phất tay, đánh gây thuộc cấp, việc này ta tự có quyết đoán. Đám người không dám chống lại, chỉ có thể lo lắng lui đi ra ngoài. Trần Dã làm trưởng lệnh quan, lưu tại cuối cùng. Hắn nhìn thấy Bạch Nguyệt qua đi đến kia to lớn xa bàn trước, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua Đại Lương quốc cương vực, cuối cùng đứng tại đã chen vào đại ung cờ xí Lạc Kinh phía trên. Giết một cái Hạng Vũ, giết hắn số vạn chủ lực, cái này Đại Lương quốc vẫn như cũ có người không chịu nhận thua. Nàng giống như là đang lầm bầm lầu bầu, lại giống là tại nói với Trần Gia nói. Đã như vậy, vậy liền lại giết một cái Tiết Hàn Giang. Trần Gia tâm bỗng nhiên trầm xuống. Hắn nhìn thấy Bạch Nguyệt qua trong mắt thiêu đốt lên một loại hắn chưa từng thấy qua hỏa diễm. Truyền lệnh xuống, từ giờ trở đi, soái trướng chung quanh trong vòng trăm bước không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Tuân mệnh. Trần Gia do dự một chút, cuối cùng vẫn là trầm giọng đáp ứng. Hắn rốt cục minh bạch Bạch gia người tại sao lại được xưng là người điên, bởi vì bọn hắn không riêng đối với người khác điên, đối với mình càng điên. Bạch Nguyệt qua đây rõ ràng là tại lấy thân vào cuộc, dùng chính mình viên này nhất có phân lượng quân cờ, đi câu Đại Lương quốc một đầu cuối cùng cá lớn. Làm như thế phong hiểm đương nhiên cực cao, có thể theo Bạch Nguyệt qua, chỉ cần giết vị này chấn thế lao tổ, Đại Lương quốc sau cùng trụ cột tinh thần liền sẽ triệt để sụp đổ, từ đây lại không lật bán khả năng. Bởi vậy cuộc mua bán này có lời. Cùng lúc đó, nương theo lấy tin tức truyền ra, Đại Lương đô thành bầu không khí cũng biến thành quỷ dị, dân gian đối với cái này cũng không cảm giác, dù sao đối với lao bách tính tới nói, ai tới làm hoàng đế đều một cái điều dạng. Ngược lại là những cái kia giấu kín lên giang hồ hảo thủ, võ lâm thế gia kích động, chuẩn bị thừa cơ làm một vụ lớn. Trong nháy mắt thời gian liền đi tới hai ngày sau đó. Trong hoàng cung, Bạch Nguyệt qua một mình một người ngồi ngay ngắn xoay án về sau, lặng lặng lau sạch lấy trường đao trong tay. Trần Giã dựa theo quân lệnh canh giữ ở ngoài trăm bước, thỉnh thoảng nhìn hướng bầu trời, trong lòng xem chừng thời gian. Đông dưng, một thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện tại hoàng cung đại điện nóc nhà phía trên. Đó là cái râu tóc đều trắng lao giả, thân mặc một bộ trường sam bằng vải xanh, nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng hắn xuất hiện lại làm cho toàn bộ hoàng cung không khí đều phảng phất động lại đồng dạng. Không chỉ có như thế, hắn ngồi đi một bước, khí thế trên người liền cường thịnh một phần. Các loại đi vào đại điện về sau, Thiết Hàn Giang toàn bộ người khí thế mạnh, đơn giản làm cho người không dám nhìn thẳng. Các hạ ngược lại là đúng giờ. Bạch Nguyệt qua ngồi tại soái án đằng sau, một bên sắt trong tay đao, một bên thản nhiên nói, hoàn toàn không có nửa điểm cảm giác khẩn trương. Thiết Hàn Giang gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Nguyệt qua, sau đó chậm rãi mở miệng nói, Bạch gia làm việc quả nhiên không từ thủ đoạn, đa tạ khích lệ. Bạch Nguyệt qua mỉm cười, thậm chí còn không người, lễ tiết có thể nói không thể bắt bẻ. Muốn chết. Thiết Hàn Giang tu mi đều dương, hiển nhiên đã giận đến cực hạn. Sau đó hắn liền biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, Thiết Hàn Giang như quỷ mị xuất hiện ở soái án trước đó, một trường vô hướng Bạch Nguyệt qua. Một trường này thường thường không có gì lạ, lại phảng phất phong tỏa cả vùng không gian, để cho người ta tránh cũng không thể tránh. Bạch Nguyệt qua vung đao, đánh rớt. Đao quang tựa như ảo mộng, nhưng ngay sau đó liền vỡ vụn ra, sau đó Bạch Nguyệt qua cả người bay rớt ra ngoài. Trung điệp đâm vào phía sau trên cột cung điện, từng ngụm phun máu. Chấn thế lao tổ, kinh khủng như vậy. Cái này thậm chí đã vượt ra khỏi người bình thường phạm vi hiểu biết, đặt đến trong mắt thế nhân thần tiên tiêu chuẩn, cũng bởi vậy bọn hắn cũng được xưng là lục địa thần tiên. Kết thúc. Thiết Hàn Giang cất bước tiến lên, thần sắc đạm mạc. Nhưng vào lúc này, ngã trong vũng máu Bạch Nguyệt qua, trên mặt lại đột nhiên tách ra một nụ cười sán lạ. Nụ cười kia bên trong không có sợ hãi, không có không cam lòng, chỉ có một loại bệnh trạng, gần như điên cuồng phấn khởi. Đúng vậy a, kết thúc. Nàng nhẹ nói, sau đó đột nhiên giang hai cánh tay, gắt gao ôm lấy Thiết Hàn Giang đùi. cùng ta cùng đi đi. Đang khi nói chuyện, Bạch Nguyệt Qua lôi ra cây châm lửa, trong nháy mắt liền dẫn đốt trên thân nhuộm dần dầu hỏa, sau đó đem buộc chặt lấy nổ thuốc dẫn tuyến cũng cùng nhau đốt lên. Mà tại đại điện cái bệ phía dưới còn trôn giấu càng nhiều thuốc nổ, làm Bạch Nguyệt Qua trên người nổ thuốc dẫn bạo về sau, phía dưới thuốc nổ cũng đem hình thành phản ứng dây chuyền. Đây cũng là nàng cái này hai ngày bận rộn thành quả, hết thảy chỉ vì để cái này Tiết Hàn Giang chết. Tiết Hàn Giang kinh hãi muốn tuyệt, hắn không nghĩ tới cái này nữ nhân lại sẽ như thế điên cuồng. Tên điên. Hắn muốn tránh thoát, muốn chạy trốn, nhưng vì lúc đã muộn. Nguyên lai ngươi cũng sẽ sợ hai à, xem ra lục địa thần tiên cuối cùng không phải thật sự thần tiên. Đã liệt diễm phần thân Bạch Nguyệt Qua không có chút nào vẻ thống khổ, thậm chí liền ngự khí đều không có chút nào gợn sóng. Lập tức chỉ nghe vang một tiếng vang, trên người nàng thuốc nổ dẫn đầu dẫn bạo, Tiết Hàn Giang bị tạc lảo đảo bay đi, bản thân bị trọng thương. Có thể hắn còn muốn chạy. Nhưng vào lúc này, một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang truyền đến. Không, hắn khàn giọng kêu thảm, phấn khởi toàn thân chi lực muốn chạy trốn. Có thể chính như Bạch Nguyệt Qua lời nói, hắn tuy bị gọi lục địa thần tiên, nhưng cuối cùng không phải thật sự thần tiên. Oanh! Kinh khủng bạo tạc uy lực trực tiếp đem trọn ngôi đại điện nổ sập, chói mắt ánh lửa ngút trời mà lên, đem nửa cái bầu trời đều nhuộm thành màu đỏ. Tất cả mọi người bị cái này thảm liệt mà điên cuồng một màn chấn trụ. Bị xung kích sóng bách liên tiếp lui về phía sau, Trần Dã nhìn trước mắt mảnh này phế tích, trong lòng cũng là nổi sóng chập trùng, thật lâu không cách nào lắng lại. Cái này nữ nhân, thật là một cái từ đầu đến đuôi tên điên. Vì mang đi Tiết Hàn Giang, thế mà không tiếc lấy thân tuấn bạo. Ngay tại tất cả mọi người còn không có tỉnh táo lại thời khắc, một tên thân mặc hắc y liễu, thần sắc thật thà nữ tử đi tới trước mặt hắn. Nàng là Bạch Nguyệt Qua thân vệ, cũng là Bạch gia tử sĩ. Trần tướng quân, nữ tử đưa qua một phong thư, đây là đại tướng quân khi còn sống bàn giao cần phải tự tay giao cho ngươi. Trần Dã tiếp nhận tin, còn chưa kịp nói chuyện, nữ tử này liền lui lại một bước, đối hắn thật sâu bái chào, sau đó đột nhiên rút ra bên hông đòn đao, không chút do dự bôi qua cổ của mình. Tiên huyết dâng trào, nàng thẳng tắp ngã xuống, trên mặt không có một tia thống khổ, phản phất chỉ là hoàn thành một hạng sứ mệnh. Thấy cảnh này, Trần Dã cầm kia phong còn có dư ôn tin trầm mặc hồi lâu. Hắn càng phát ra cảm thấy Vương Hưng nói không sai, Bạch gia quả nhiên không có người bình thường. Sau đó hắn mở ra phong thư, rút ra bên trong giấy viết thư. Đợi triển khai xem xét, Trần Dã trên mặt không khỏi hiện ra trước nay chưa từng có vẻ kinh ngạc. Chương 65, mang binh tâm đều bẩn, cầu truy đọc, chương 65, mang binh tâm đều bẩn, cầu truy đọc, giấy viết thư rất mỏng, phía trên chữ viết lại sắc bén như dao, lộ ra một cố cùng chủ nhân không có sai biệt điên cuồng cùng quyết tuyệt. Trần Dã nắm nuốt lá thư này, trong lúc nhất thời lại quên ngôn ngữ. Nội dung trong thư kỳ thật rất đơn giản. Bạch Nguyệt Qua mệnh hắn tại chính mình sau khi chết lập tức tiếp quản đại quân, ổn định đại lương quốc thế cục. Đồng thời nàng còn nói chính mình đã dâng thư triều đình, cũng lấy Trinh Tây đại tướng quân thân phận, tiến cử hắn là mới đại lương tiết độ sứ, tổng quản nơi đây hết thảy quân chính sự việc cần giải quyết. Tin cuối cùng, nàng thậm chí còn chi kỷ cấp ra đề nghị, để hắn đem công thành đến nay tất cả tàn sát, khốc chính, đều đẩy lên nàng cái này người đã chết trên thân, dùng cái này đến thu nạp lòng người, trừ khử đại lương quân dân hoang khí. Trần Dã nửa ngày không nói nên lời. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía kia phiến còn tại khói đen bốc lên cung điện phế tích, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Này nương môn cũng quá điên cuồng, thậm chí chính liền chết đều tính toán rõ ràng. Thế nhưng là để cho mình đi làm đại lương tiết độ sứ. Nói đùa cái gì? Trần Dã rất có tự mình hiểu lấy. Hắn bây giờ địa vị hoàn toàn là trên chiến trường chém giết ra, mà tại triều đình phía trên, hắn không quyền không thế, có thể nói không có chút nào căn cơ. Phải biết một cái củ cải một cái hố, đại lương quốc khối này vừa mới đánh xuống thịt mỡ, đại ung triều đường bên trong không biết rõ có bao nhiêu ánh mắt chính bước lên lục quang nhìn chằm chằm, làm sao có thể đến phiên hắn một cái vô danh tiểu tốt. Cho nên Bạch Nguyệt Qua phần này di mệnh, theo Trần Dã đơn giản chính là lời nói vô căn cứ. Hắn căn bản không cảm thấy chuyện này có thể thành. Thậm chí hắn đều có thể tưởng tượng đến làm Bạch Nguyệt Qua tấu chương đến triều đình về sau, sẽ nhấc lên như thế nào sóng to gió lớn. Những cái kia vương công quý tộc, thế gia môn thiệt, sợ không phải muốn đem tổ tông của hắn 18 đời đều cho mắng mấy lần. Nghĩ tới đây, Trần Dã yên lặng đem tin thu bảo. Chuyện này không thành được. Mà sự thật cũng xác thực như Trần Dã dự liệu, làm Bạch Nguyệt Qua kia phong tiến cử Trần Dã tấu chương đưa đến hoàng đế trước mặt về sau, liền lập tức đưa tới một trận kịch liệt tranh luận. Trên triều đình, phản đối thanh âm giống như thủy triều vào tới, cơ hồ muốn đem nóc nhà lật tung. Hoang đường, quả thực là hoang đường đến cực điểm. Trần Dã người nào? Một giới dân phu xuất thân thô bị võ tướng, may mắn lập xuống một chút chiến công mà thôi, lại mưu toan nhúng chàm đại tướng nơi biên cương chi vị. Đại lương sơ định, bách phế đại hưng, chính cần lao thành lưu quốc chi thần tiến về chân chi, há có thể giao cho một vàng non mà chi thủ? Bạch tướng quân sợ không phải bị cái này gian nhân cho mê hoặc đi. Trong lúc nhất thời, phản đối tấu chương chồng chất như núi, các ngôn quan nước bọt chấm nhỏ cơ hồ có thể chết đối người. Tất cả mọi người cho rằng chuyện này tuyệt đối không thể. Dù sao đại lương khối này bánh trái thơm ngon đã sớm bị thế lực khắp nơi cho để mắt tới, cái nào đến phiên một cái không biết cái nào đụng tới Trần Dã. Nhưng vào lúc này, một cái ai cũng không nghĩ tới thế lực thế mà đứng dậy, cũng cờ xí tươi sáng mà tỏ vẻ ủng hộ. Mông gia, làm nhàn rỗi ở nhà Mông Nghị thông qua gia tộc trong triều thế lực, rõ ràng tỏ thái độ ủng hộ Bạch Nguyệt Qua tấu chương lúc, toàn bộ triều đình cũng vì đó kinh ngạc. Ai không biết rõ là Bạch Nguyệt Qua chiếm Mông Nghị xoáy vị, đem vị này bách chiến danh tướng làm cho giải ngũ về quê. Bực này đại thủ, đổi thành người khác sớm đã thế cùng thủy hỏa. Bởi vậy Mông gia không bỏ đá xuống giếng coi như nhân nghĩa, làm sao lại trái lại ủng hộ Bạch Nguyệt Qua quyết định? Cái này trong hồ lô bán đến cùng là thuốc gì? Mọi người ở đây kinh nghi bất định thời khắc, Bạch Nguyệt Qua lấy thân đền nợ nước, cùng địch giai vong tin tức cũng truyền trở về. Trong lúc nhất thời triều chính chấn động liên đối lấy nàng kia phong tiến cử tấu chương phân lượng cũng biến thành trở nên nặng nề. kia không còn là một phong phổ thông thư tiến cử, mà thành một vị vì nước hy sinh đại tướng quân biệt bút. Tình thế trong lúc nhất thời trở nên lúng túng. Dù sao ai cũng không dám công nhiên phản đối một vị anh hùng nguyện vọng, vậy sẽ bị đại ung bách tính nước bọn chó chết đuối. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, Mông gia lần nữa phát lực, tuyên bố ủng hộ vô điều kiện Bạch Nguyệt qua quyết định. Cuối cùng, trên long ỷ đại ung hoàng đế tại cân nhắc hồi lâu sau, bút son một nhóm. Chuẩn đấu. Thánh chỉ một cái, triều chính xôn xao. Vô số mắt người đều xem biết, nhất là những quyền quý kia nhóm càng là tức giận đến đấm ngực dậm chân. Bọn hắn không nghĩ ra, làm sao lại để như thế cái lớp người quê mùa nhặt được lớn như thế tiện nghi. Bất quá rất nhanh những người này liền bắt đầu bản thân an ủi. Không quan hệ, chính là một cái thô bị quân Hán mà thôi, đánh trận có lẽ vẫn được, nhưng quản lý một phương. Hắn hiểu cái đơ. Chờ xem, không dùng đến 3 tháng, chính hắn liền sẽ xám xịt từ trước không làm. Trần Giã cũng không biết rõ trên triều đình phát sinh những việc này, mãi cho đến thánh chỉ đặt tới trước mặt, hắn mới mắt tròn váng. Thế mà, thật đúng là mẹ nó là được rồi. Thế giới này cũng quá ma huyễn đi. Trần Tiết độ sứ, tiếp chỉ đi. Đến đây tuyên chỉ thái giám ngoài cười nhưng trong không cười nói. Trần Giã có chút choáng váng tiếp nhận thánh chỉ, đúng lúc này, kia Vương Hưng không biết từ chỗ nào xung ra, nhiệt tình chào mời cái này tuyên chỉ thái giám đi một bên dùng cơm. Các loại cái này thái giám sau khi đi, Trần Giã y nguyên ở vào mộng bức trạng thái, đúng lúc này, khác một tên đến từ tin của kinh thành làm lặng lẽ đưa cho hắn một phong tư nhân thư tín. Phong thư trên chỉ có 2 chữ: Mông Nghị. Trần Giã tâm đống nhiên nhảy một cái, lập tức tìm cái yên tĩnh chỗ bóc thư ra phong. Nội dung trong thư cũng không nhiều, trong câu chữ lộ ra một cố quen thuộc trầm ổn. Mông Nghị ở trong thư nói cho hắn biết, chính mình sở dĩ trên triều đình sức dẹp nghị luận của mọi người ủng hộ hắn, cũng không phải là nhất thời hứng khởi, mà là bởi vì hắn tin tưởng Trần Giã năng lực cùng phẩm tính. Hắn để Trần Giã buông tay đi làm, không cần có bất kỳ băn khoăn nào, Mông gia sẽ ở phía sau trở thành hắn kiên cố nhất hậu thuẫn. Tin cuối cùng, Mông Nghị chỉ viết một câu: Mạc phụ ta nhìn. Trần Giã cầm tin, tại trong trướng im lặng đứng lặng hồi lâu. Gió đêm từ ngoài trướng thổi tới, mang theo một chút hơi lạnh, cũng để cho hắn hỗn loạn suy nghĩ dần dần trở nên rõ ràng. Hắn rốt cục minh bạch. Mông Nghị bị đoạt đẹp trai nhàn rỗi, nhìn như cách xa triều đình phân tranh, nhưng đối toàn bộ Mông gia mà nói không thể nghi ngờ là một lần đả kích nặng nề, mang ý nghĩa Mông gia lực ảnh hưởng sẽ không thể phòng ngừa nên đón một đoạn suy yếu kỳ. Tại loại này tình huống dưới, Mông Nghị thế tất yếu nghĩ biện pháp bố cục. Thế là hắn nhìn chúng chính mình, một cái không có dễ không mình, đồng thời từng làm qua hắn thân binh, lẫn nhau từng có giao tình người một nhà, đem chính mình nâng đỡ trên đại lương tiết độ sứ vị trí, chẳng khác nào tại triều đình bên ngoài là ngày càng sự suy thoái Mông gia bồi thực một vị minh hiếu. Đây là một trận đánh bạc, cũng là một bút lâu dài đầu tư. Cứ thắng, Mông gia sẽ có phong phú hồi báo. Thua cuộc, liền lấy Mông gia bây giờ hoàn cảnh, giống như cũng xấu không đến đi đâu. Đồng thời Trần Giã cũng muốn minh bạch Bạch Nguyệt qua cái kia nữ nhân điên tại sao lại lựa chọn tiến cử chính mình. Đoán chừng nàng đã sớm nhìn ra điểm này, biết rõ ngoại trừ Trần Giã bên ngoài, nàng tiến cử cái khác bất luận kẻ nào cũng không thể thu hoạch được Mông gia ủng hộ, mà không có Mông gia ủng hộ, nghĩ tại đại lương mảnh này sơ chính chi địa đứng bước góp chân cơ hội là không thể nào. Cho nên nàng mới chọn chúng chính mình. Mà Mông Nghị hiển nhiên cũng nhìn ra điểm này, nhưng hắn vẫn là làm như vậy, bởi vì chuyện này với hắn chỉ có chỗ tốt. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, Trần Giã thật dài phun ra một hơi. Mẹ nó, đám này mang binh quả nhiên không có một cái là tốt dễ dàng, đơn giản có thể đem người tầm quyền mưu tính toán đến thực chất bên trong. Việc đã đến nước này, Trần Giã cũng không thể nói gì hơn, hắn đi đến bàn trước, nâng bút chấm mực, trên giấy viết giải rác mấy lời, sau đó liền phong tốt phong thư, giao cho Mông gia người mang tin tức. Nói cho tướng quân, tại hạ minh bạch nên làm như thế nào. Chương 66, Lôi đỉnh thủ đoạn, uy vọng sơ thành, cầu truy đọc, chương 66, Lôi đỉnh thủ đoạn, uy vọng sơ thành, cầu truy đọc, Đại Ung kinh đô, Mông phủ. Trong thư phòng, ánh đến thông minh. Mông Nghị nhìn xong trong tay hồi âm không nhịn được cười một tiếng. Phụ thân, ngài cứ như vậy tin tưởng cái kia Trần Giã. Vì hắn, chúng ta cơ hồ đắc tội trong triều hơn phân nửa đồng liêu, đáng ra không? Một tên Mông gia tuổi trẻ đệ tử đứng ở một bên, mang trên mặt mấy phần hoang mang cùng khâm phục. Không chỉ là hắn, Mông gia bên trong có rất nhiều người đều không hiểu Mông Nghị quyết định này. Mông Nghị đem giấy viết thư tiến đến ánh nến bên trên, nhìn xem nó hóa thành cho tàn, thản nhiên nói, trước đó ta còn không thể xác định, nhưng bây giờ ta chỉ có thể nói, đáng giá. Nói đến đây, hắn đứng dậy đi vào phía trước cửa sổ, nhìn trời bên cạnh minh nguyệt, ngựa khí thanh lãnh. Biết rõ vì cái gì hiện tại ngươi còn không thể mang binh làm soái a? Hài nhi không biết, mời phụ thân chỉ giáo. Người trẻ tuổi kia cúi đầu lời nói, bởi vì các ngươi chỉ có thấy được trước mắt lợi ích được mất, lại không có thể đem ánh mắt suy nghĩ tại toàn cục, nhìn thấy càng xa địa phương. Cái này Trần Giã là người thông minh, cũng là ngon nhân, điểm ấy không thể nghi ngờ, bởi vì Bạch Nguyệt qua cái kia nữ nhân điên nhìn người ánh mắt có thời điểm so ta còn chuẩn. Mông Nghị xoay người, chính nhìn xem những mầm mống này chất, trầm giọng nói, ta có dự cảm, đây cũng là chúng ta Mông gia làm đáng giá nhất một bút đầu tư. Không tin, chúng ta liền rửa mắt mà đợi. Ngày xưa đại lương hoàng cung, bây giờ đã là lâm thời tiết độ phủ. Trần Giã ngồi tại soái vị phía trên, ánh mắt đảo qua phía dưới đứng đấy mười mấy tên đại ung tướng lĩnh. Bầu không khí có chút vi diệu. Đây đều là đi theo Bạch Nguyệt qua một đường giết tới hán tướng, từng cái kiệt ngạo bất tuần, giờ phút này nhìn xem Trần Giã ánh mắt bên trong co xem kỹ, có coi nhẹ, càng nhiều thì là ghen ghét. Một cái dựa vào Bạch Nguyệt qua di mệnh thượng vị mao đầu tiểu tử, dựa vào cái gì tiết chế bọn hắn? Trần Tiết độ sứ, ngài sơ trưởng đại lương, không biết có gì chương trình, chúng ta cũng tốt một thể thi hành theo. Một tên dâu quay nón phó tướng ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng, nhưng ngữ khí thực sự nói không lên có bao nhiêu cung kính. Tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ đến Trần Giã trên thân. Đúng vậy a tướng quân, bây giờ Lạc Kinh bên trong thành lòng người bàng hoàng, ngoài thành loạn phỉ nổi lên bốn phía, cái này cục diện rối rắm cũng không tốt thu thập a. Muốn ta nói liền nên học Bạch đại tướng quân, trực tiếp giết. Giết hắn cái long trời lở đất, xem ai còn dám không phục. Đám người lao nhao, nhìn như tại bày mưu tính kế, kỳ thực đều đang đợi lấy nhìn Trần Dã trò cười. Trần Dã không nói gì, chỉ là lặng lặng nghe. Loại cục diện này, hắn không phải lần đầu tiên gặp. Nghĩ ban đầu ở cái thứ nhất thế giới hắn đăng lâm đế vị thời điểm, đối mặt nhưng là chân chính loạn trong giặc ngoài, trên triều đình tất cả đều là lá mặt lá trái hạng người, kia mới gọi một cái bước đi liên tục khó khăn. Bởi vậy dưới mắt điểm ấy tràng diện không đáng kể chút nào. Vương Hưng. Trần Dã bỗng nhiên mở miệng. Có tí trước. Vương Hưng một cái giật mình, vội vàng ra khỏi hàng. Hắn là tìm nơi nương tựa sớm nhất, cũng là Trần Dã bên người nhất chạm tay có thể bỏng nhân vật, tự nhiên muốn biểu hiện được đầy đủ trung tâm. Truyền ta tướng lệnh. Trần Dã thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp cả tòa đại điện. Thứ nhất, mở kho phát thóc, cứu tế toàn thành dân đói, chỉ cần đăng ký, mỗi người đều có thể nhận lấy 3 ngày khẩu phần lương thực. Thứ hai, toàn thành gián tiếp bố cáo chiêu an, tuyên bố chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng nếu có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chữ hàng đầu cơ tích chữ gian thương, hoặc thừa dịp loạn ức hiếp lương thiện bản địa hào cường, một khi thẩm tra, chém thẳng không tha. Trần Dã ánh mắt đảo qua xó xỉnh bên trong mấy tên không đáng chú ý cấp thấp sĩ quan, mấy người các ngươi phụ trách việc này, làm xong, bản tướng trùng điệp có thưởng. Bị điểm đến tên mấy tên sĩ quan đầu tiên là sức sở, lập tức trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên, kích động quỷ giảm xuống đất. Ti chức, định công phụ tiết độ sứ đại nhân nhờ bà. Bọn hắn đều là chút không có bối cảnh không có kháo sơn tầng dưới chót sĩ quan, vốn cho rằng đời này cũng liền dạng này, không nghĩ tới mới tới tiết độ sứ vậy mà lại bị thác trách nhiệm. Trần Dã chiêu này trực tiếp vòng qua tất cả tướng lãnh cao cấp, đem quyền lực hạ phóng cho người mới, ý đồ lại rõ ràng bất quá. Bên trong đại điện trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Những tướng lãnh này đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn nguyên bản chuẩn bị chế giễu, kết quả không nghĩ tới Trần Dã sẽ phản ứng nhanh như vậy, mà lại trật tự rõ ràng, hiển nhiên là nghĩ sâu tính kỹ qua. Vương Hưng nhận mệnh, hướng thú bừng bừng mang theo dưới người đi. Rất nhanh Trần Dã cây bước thứ nhất liền bước lên. Làm xe lương thực từ phủ khố bên trong vận ra, ở trong thành các nơi thiết lập lều cháo lúc, những này tại chiến hỏa cùng ôn dịch bên trong giấy rủa Lạc Kinh bách tính đơn giản không dám tin tưởng con mắt của mình. Bọn hắn chết lặng trên mặt rốt cục có một tia sinh khí. Mà theo 10 cái thừa cơ nâng lên giá lương thực gian thương cùng hành hành trong thôn ác bá bị kéo đến thái thị khẩu chặt đầu, dân chúng càng là buôn tẩu bẩm báo, đối vị này mới tới vốn thuộc về địch quốc tiết độ sứ sinh ra mấy phần tán đồng. Nhưng mà, phiền phức rất nhanh liền tới, bởi vì không có lương. Nguyên lai trong thành mấy chỗ lớn kho lúa chỉ có mặt ngoài một lớp mỏng manh lương, phía dưới rõ ràng đều là trống không. Một tên bị mang tới chủ quản lương kho đại lương quan văn quỳ rạp xuống đất, lồm lộm lo sợ lời nói, "Đại nhân, những này lương thực tại thành phá đi trước đã bị lúc ấy chủ quản hậu cần quan viên cùng Lạc Kinh mấy đại thế gia cho tự mình đầu cơ trục lợi." Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người ánh mắt lần nữa nhìn về phía Trần Dã. Dù sao không có lương thế nhưng là đại sự, tất cả mọi người muốn nhìn một chút Trần Dã là như thế nào quyết đoán. Đúng lúc này, Trần Dã cười, "Không tệ. Ta đang lo không có cớ động đến bọn hắn, chính bọn hắn ngược lại là thanh đao trôi đưa đến trên tay ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Vương Hưng, "Tại điểm đủ binh mã, đem trên danh sách người có một cái tính một cái, cho hết ta bắt trở lại, phủ đệ đều niêm phong, nhưng có người phản kháng, giết chết bất luận tội." "Rõ." Trong lòng mọi người run lên. Bọn hắn lúc này mới ý thức được, người trẻ tuổi trước mắt này mặc dù không giống Bạch Nguyệt qua điên cùng như vậy, nhưng thực chất bên trong sát phạt quả đoán lại là không kém chút nào. Cái này một đêm, tiết độ sứ phủ binh mã như lang như hổ, liền do xét trong thành 10 cái hào môn đại tộc phủ đệ. Tiếng la khóc, tiếng cầu xin tha thứ, binh khí giao kích tiếng vang ròng rã một đêm. Đợi đến hừng đông thời điểm hết thảy đều kết thúc. Hôm qua còn không ai bị nổi thế gia hào môn, trong vòng một đêm liền trở thành tù nhân. Từ bọn hắn trong phụ chép không có ra vàng bạc tài bảo, lương thực vải vóc, chồng chất như núi. Trần Dã không có chút nào khách khí, trực tiếp đem những này tham nhũng chi tài xung nhập phủ khố, lại đem những cái kia bị xâm chiếm ruộng tốt chia cho không lưu dân. Đồng thời, hắn đem mấy vị ban sai đắc lực cũ quan toàn bộ để bạn, lại từ hàng thần bên trong phân biệt ra một nhóm có tài cán lại bị chèn ép quan viên, ủy thác trách nhiệm, cấp tốc xây dựng lên thành viên tổ chức của mình. Chiêu này lôi đình thủ đoạn trực tiếp đem Lạc Kinh bên trong thành rắc rối khó gỡ thế lực cũ nổ tận gốc, cũng để cho trong quân những tiêu binh kia hãn tướng nhóm triệt để ngậm miệng lại. Bọn hắn rốt cục minh bạch, vị này tân nhiệm tiết độ sứ, cổ tay so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn cứng đến nỗi nhiều. Bên trong thành trật tự sơ định, Trần Dã lại lập tức bắt đầu xử lý ôn dịch. Hắn điều động toàn thành lang trung, thiết lập miễn phí y lều, lại tổ chức nhân thủ dọn dẹp bị thi thể ô nhiễm đường sông, dẫn tới nước chảy. Một loạt cử động, như mưa thuận gió hòa, chậm rãi trừ khử lấy chiến tranh lưu lại thương tích, cũng để cho Trần Dã hy vọng tại dân gian cùng trong quân đều bước tăng lên. Nhưng luôn có người không muốn nhìn thấy đây hết thảy. Đại lương mặc dù vong, nhưng còn xuất lại thế lực còn tại. Những người này không cam tâm thất bại, thế là liền âm thầm cấu kết giang hồ bọn giặc cùng trong núi giặc cỏ, tại Lạc Kinh ngoài thành không ngừng chế tạo sự cố, tập kích quấy rối quan đạo, phá hư đồn điền. Một ngày này, tin dữ truyền đến. Ngoài thành một chỗ vừa mới tạo dựng lên đồn điền thôn, bị một đám sơn tặc tàn sát đẫm máu. Toàn thôn trên dưới, bất luận già trẻ, 137 nhân khẩu, không ai sống sót. Rất tàn nhẫn chính là, những này đạo tặc đem tất cả thôn dân đầu lâu chặt xuống, dùng cây gậy trúc chọn, cắm vào cửa thôn đại đạo hai bên, tạo thành một mảnh người khủng bố đầu rừng. Tin tức truyền về Lạc Kinh, toàn thành chấn động. Chương 67, hắn một cái vận lương dân phu xuất thân chương 67, hắn một cái vận lương dân phu xuất thân tiết độ sứ đại nhân, mặt tướng nguyện lãnh binh đem nhóm này xúc sinh chém thành muôn mảnh. Vương Hưng chủ động xin đi. Không cần. Trần Dã thanh âm lạnh đến giống băng. Hắn chậm rãi đứng người lên, ở trên người quan văn bảo phục, lộ ra bên trong trang phục màu đen. Chuyện này vẫn là ta tự mình đến a, hắn đi ra đại điện, chở mình lên ngựa. Vương Hưng, điểm 50 thân binh, theo ta ra khỏi thành. Đại nhân, cái này quá nguy hiểm. Vương Hưng quá sợ hãi. Ta nói, ra khỏi thành. Trần Dã không tiếp tục nhiều lời một chữ, thúc vào bụng ngựa, tọa hạ chiến mã như một đạo tia chớp màu đen, xông ra tiết độ sứ phủ. Anh tả dương đỏ quạt như máu. Trần Dã mang theo 50 kỵ tại trên quan đạo phi nước đại. Căn cứ trinh sát có được tình báo, kết hợp Trần Dã kia cảm giác bén nhạy, rất nhanh liền tìm được nhóm này sơn tặc cẩn thân chỗ. Giờ phút này, nhóm này sơn tặc ngay tại bảy điển thành công. Đỗ công tử ngươi liền yên tâm đi, chúng ta các huynh đệ tay chân 10 phần sạch sẽ, cam đoan sẽ không lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại. Sơn tặc đầu lĩnh uống đến say khướt nói. Vị này được xưng Đỗ công tử chính là một tên thanh niên, chỉ gặp hắn mặt mỉm cười, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại mang theo một tia căm ghét chi sắc. Dù sao hắn nhưng là đại lương vân quý đời sau, chính là thực sự quý tộc đệ tử, làm sao có thể để mắt những này lùn cỏ cường đạo. Bất đắc dĩ, bây giờ địa thế còn mạnh hơn người, Đỗ gia đã bị xét nhà, hắn cũng chỉ có thể cố nén uy khuất, buông xuống tư thái, cùng những này sơn tặc sen lẫn tại cùng một chỗ. Vậy là tốt rồi, ta chính là lo lắng bị kia họ Trần cho phát giác được. Khi nhắc tới họ Trần ba chữ này lúc, Đỗ Dung khắp khuôn mặt là hận ý, dù sao hắn Đỗ gia bị kê biên tài sản, thậm chí phụ thân chết thảm đều là Trần Dã hạ lệnh, hắn tự nhiên đầy ngập hận ý hắc hắc, kia họ Trần bất quá là cái vận lương dân phu xuất thân, bị cưỡng ép để bạt lên tiết độ sứ, có tư cách gì tại cái này diêu võ dương ai. Đỗ công tử cũng không cần quá sầu lo, sớm tối có một ngày ta sẽ đem đầu của hắn đem xuống. Cái này sơn tặc đầu lĩnh mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Đỗ Dung miễn cưỡng cười cười, nhưng luôn cảm thấy trước mắt rượu khó mà nuốt xuống. Tiệc rượu tiếp tục, có sơn tặc uống hưng khởi, bắt đầu thổi phồng chính mình là như thế nào dũng mãnh phi thường tới. Các ngươi là không biết rõ, kia thôn nhỏ bên trong tiểu nương môn thế mà dáng dấp vẫn rất thủy linh, ta liên tiếp làm bà cái. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô, người nào? Ngay sau đó chính là một trận hỗn loạn, trong lúc đó còn kèm theo kêu thảm cùng tiếng vó ngựa. Những này sơn tặc cũng tất cả đều luống cuống, Đỗ Dung càng là bỗng nhiên đứng lên, nghiêm nghị nói, chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải nói nơi này mười phần ẩn nấp, sẽ không bị tra được sao? Cái này sơn tặc đầu lĩnh trong nháy mắt tỉnh rượu, nghẹn họng nhìn chân chối nói, ta không biết rõ a. Đúng lúc này, phía ngoài tiếng chém giết đột nhiên biến mất, trở nên mười phần yên tĩnh. Đỗ Dung thấy không ổn, quay người liền hướng về sau núi chạy tới. Đúng lúc này, một mũi tên phá cửa sổ bay tới, trực tiếp đóng đinh một tên sơn tặc. Ngay sau đó liền nghe bịch một tiếng trầm đụng, đại điện đều tùy theo run lên ba lần. Sau đó chỉ thấy Trần Dã trực tiếp đụng nát vách tường, xông vào trong điện. Những này sơn tặc lúc này mới kịp phản ứng, có người rút đao liền chặn, Trần Dã nhìn cũng không nhìn, trở tay đấm ra một quyền. Bành! Tựa như khí cầu đâm hư trầm đủ âm thanh bên trong, cái này sơn tặc lồng ngực bị trực tiếp vênh bạo, sau đó thân thể như cái phá bao tải đồng dạng bay rất ra ngoài, đem phía sau núi vách tường xô ra thật xấu lõm, trở thành một bãi bùn não. Sinh mánh như vậy một màn nhìn những này sơn tặc lệnh cả người, có ít người cũng nhịn không được nữa, quay người liền muốn chạy. Trần Dã đương nhiên không có khả năng buông tha những người này, hắn tựa như hổ vào bầy dê, song quyền múa, mỗi một quyền rơi xuống đều sẽ có một tên sơn tặc bị đánh nát thành thịt nát. Đây cũng không phải là chiến đấu, mà là một trận đơn phương đồ sát. Đằng sau theo tới Vương Hưng bọn người nhìn trợn mắt hốt mồm. Bất quá thời gian đốt một nén hương, trên mặt đất liền nằm đầy thi thể. Tên này sơn tặc đầu lĩnh giờ phút này dọa đến sợ vỡ mật, quay người liền muốn hướng núi rừng chỗ sâu trốn. Trần Dã tung người một cái đi vào phía sau hắn, căn bản không để ý hắn cầu xin tha thứ, một quyền đem nó nửa người trên anh vì huyết vụ. Ngay sau đó Trần Dã không có ngừng, mà là tiếp tục hướng hậu sơn chạy đi. Hắn thấy rõ vừa mới có người chạy vào trong núi rừng, bởi vậy ở phía sau theo đuổi không bỏ, mà lại hắn truy kích phương thức không giống bình thường, căn bản không quản dọc đường cây cối, mà là trực tiếp lấy một đường thẳng hướng phía trước xuống thẳng. Những nơi đi qua, cây cối bị cái kia cường tráng đến cực điểm thân thể trực tiếp đục gãy, phản phất máy đuổi đất đồng dạng bọt vào núi rừng chỗ sâu. Cùng lúc đó Đỗ Dung đang nghe sau lưng động tĩnh về sau dọa đến vai cả linh hồn, hắn làm sao cũng không nghĩ ra cái này Trần Dã sẽ đến nhanh như vậy, mạnh như thế. Phải sớm biết như thế, hắn làm sao cũng sẽ không lưu lại uống rượu, đã sớm trốn. Nhưng bây giờ hối hận cũng đã chậm, hắn chỉ có thể tận khả năng tăng lên tốc độ, giữa khu rừng nhanh chóng xuyên toa, gửi hy vọng ở có thể vùng thoát khỏi sau lưng truy kích. Có thể chỉ một lát sau về sau lưng động tĩnh trở nên càng lúc càng lớn. Đỗ Dũng nhịn không được trở về lướt qua, sau đó liền thấy được làm hắn vô cùng sợ hãi một màn. Trần Dã đứng tại cách đó không xa một khối tảng đá lớn phía trên, hướng hắn nhếch miệng cười một tiếng, lập tức hướng xuống một túi thân, sau đó cả người nhảy lên thật cao, lực lượng chi lớn, thậm chí đem khối này tự thạch đều cho phản chấn na di vị trí. Không! Đỗ Dũng cuồng loạn kinh hô một tiếng, muốn trốn tránh, nhưng Trần Dã tốc độ nhanh tựa như một viên đạn tháo, trong nháy mắt vọt tới hắn phụ cận, đưa tay chính là một quyền. Đỗ Dũng thở nhỏ liền đi theo danh sư học tập, hiện tại cũng có được giang hồ nhị lưu cao thủ thực lực, bởi vậy tại cái này sinh tử tồn vong thời khắc, hắn đem hết toàn lực giơ lên hai tay ý đồ ngăn cản cái này một quyền. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền hối hận, bởi vì đối diện cái này không phải nằm đấm, rõ ràng là phi nước đại bầy voi. Hắn liền một giây đều không có kiên trì nổi liền bị chấn bể hai tay, sau đó cường đại lực trùng kích đem hắn phần eo đứt thành hai đoạn, nửa đoạn dưới hai cái đùi đứng tại chỗ, nửa người trên thì bị đánh bay ra ngoài, trên không trung liền nổ thành một đoàn huyết vụ pháo hoa. Trần Dã mặt không biểu lộ, chậm rãi thu quyền, quay người liền đi. Từ đầu đến cuối Vương Hưng cùng cái này 50 tên kỵ binh đều không động tới tay, nhóm này sơn tặc hoàn toàn là bị Trần Dã một người giết chết. Bất quá Vương Hưng bọn người đối với cái này cũng không cảm thấy chấn kinh, bởi vì bọn hắn đều đã chết lặng. Sau đó Trần Dã đem bọn sơn tặc trộm tới những tù binh này tiến hành phân biệt, những cái kia bị cuốn mang lưu dân tại trải qua một phen giáo dục về sau, bị sắp xếp đồn điền đội ngũ, phân phát thổ địa hạt giống, cho bọn hắn một đầu sinh lộ. Về phần những cái kia tay dính tiên huyết người thì bị Trần Dã hạ lệnh, ngay tại chỗ chém đầu. Cùng ngày, Lạc Kinh Thái thị khẩu, 36 cái đầu người bị treo lên thật cao. Tin tức truyền ra, toàn bộ đại lương giang hồ vì đó nghẹn ngào, nhất là làm nghe nói những này sơn tặc đều là bị Trần Dã một người tiêu diệt về sau, những cái kia nguyên bản ngao ngoe muốn động thế lực cũng trong nháy mắt trở nên trung thực rất nhiều. Bọn hắn rốt cục minh bạch, vị này mới tới đại lương tiết độ sứ, không chỉ có Bồ Tát tâm địa, càng có lôi đỉnh thủ đoạn. Chương 68, vườn không nhà trống, lôi kéo hủ hóa. Chương 68, vườn không nhà trống, lôi kéo hủ hóa. Chấn nhiếp về sau chính là chủ kiến. Trần Dã không có cho những này tiền triều thế lực cũ lấy thở dốc cơ hội, trực tiếp hạ đạt vườn không nhà trống mệnh lệnh. Mấy chục chi từ tinh nhuệ lão binh cùng tân tấn cất nhắc tầng dưới chót sĩ quan tạo thành tiêu phỉ tiểu đội, như lược đồng dạng đem Lạc Kinh xung quanh núi rừng, thôn hoang vắng vừa đi vừa về cắt tỉa mấy lần. Bọn giặc sơn tặc hết thể tiêu diệt, trung thổ phỉ đeo đầu thị chúng, tòng phạm vì bị cưỡng bức người thì bị áp hướng quặng mỏ phục dịch. Trong lúc nhất thời những cái kia chiếm cứ nhiều năm nạn trộm cướp bị nhổ tận gốc, Lạc Kinh xung quanh cấp tốc hồi phục căn bình. Lôi đình thiết huyết về sau, chính là lôi kéo thủ đoạn. Trần Gia quyết đoán cải cách chế độ thuế, khinh giao bạc phú, phế trừ đại lương triều đình quyết định đủ loại siêu cao thuế nặng. Đồng thời hắn mở ra thương lộ, cổ vũ nội dịch. Trong chiến hỏa còn sót lại bách tính, khi lấy được thổ địa cùng an ổn hoàn cảnh về sau, rốt cục có cơ hội thở dốc. Hoang vu trong ruộng dài ra sinh mới, đầu đường cuối ngõ vang lên lần nữa đã lâu tiếng giao hàng. Âm u đầy tử khí Lạc Kinh thành rốt cục một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Nhưng mà, những cái kia tại Trần Dã đợt thứ nhất rửa sạch bên trong may mắn sống sót, vốn liếng còn tại tiền triều các quyền quý nhìn xem ngày hôm đó ích khôi phục sinh cơ Lạc Kinh, đơn giản như nghẹn ở cổ họng. Mảnh này thổ địa vốn là bọn hắn, bây giờ lại bị Trần Dã một cái lớp người quê mùa cưỡi tại trên đầu, cái này khiến bọn hắn làm sao có thể nhẫn. Một gian bí ẩn dinh tự bên trong, mấy tên quần áo lộng lẫy trung niên nhân tập hợp một chỗ, sắc mặt tâm trầm. Kẻ này thủ đoạn khốc liệt, nhưng lại am hiểu sâu dân tâm, lại mặc kệ phát triển tiếp, chúng ta sẽ không còn nơi sống yên ổn. Một tên họ Vương gia chủ trầm giọng nói, dùng sức mạnh là không được, kia Đỗ Dũng chính là vết xe đổ. Một người khác lắc đầu thở dài, kia Trần Dã bản thân liền là cái vạn nhân địch quái vật, bây giờ lại tay cầm đại quân, ai có thể động đến hắn? Đã vò không được, vậy liền văn kiện đến. Lúc ban đầu nói chuyện Vương gia chủ trong mắt lóe lên một tia âm tàn. Vương Minh có ý tứ là, ta Vương gia có một đích nữ, tuổi nay 16, dung mạo tuyệt sắc, ngày mai ta liền đưa nàng đưa vào tiết độ sứ phủ. Vương gia chủ cười lạnh một tiếng nói, sau đó lại chuẩn bị hơn vạn hai tiền bạc, kỳ chân dị bảo một số. Ta cũng không tin hắn một cái tầng dưới chót xuất thân người có thể đỡ nổi. Đám người nghe vậy trong mắt đều là sáng lên. Đúng a, không giết được ngươi, vậy liền hủ hóa ngươi, để ngươi xa vào tại Ôn Nhu Hương, làm hao mòn rơi ngươi hùng tâm trang trí, sẽ chậm chậm đem chúng ta người xếp vào tiến ngươi thành viên tổ chức, đỡ không quyền lực của ngươi. Chờ ngươi thành cái chỉ biết hưởng lạc phế vật, cái này Lạc Kinh không phải là chúng ta thiên hạ. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao hưởng ứng, riêng phần mình tính toán nên đưa ra cái nào nữ nhi, nên xuất ra bao nhiêu gia tài. Ngày kế tiếp, tiết độ sứ trong phủ. Trần Dã nhìn xem dưới đường quỳ một loạt vòng mập đến gầy, mỗi người đều mang phong tình mỹ nhân, lại nhìn một chút bên cạnh chồng chất như núi vàng bạc châu báu, trên mặt không có gì biểu lộ. Vương Hưng đứng ở một bên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, trong lòng lại tại thầm mắng đám này lão hồ ly thật là mẹ hắn có tiền. Đại nhân, số tiền này tại là chúng ta khao thưởng đại quân một điểm tâm ý, về phần những cô gái này à, đều là ngựa mộ đại nhân thần uy, tự nguyện mà đến, còn xin đại nhân tu lưu. Nói chuyện chính là vị kia Vương gia chủ, chỉ gặp hắn cười rạng rỡ, túi đầu không lưng, thái độ có thể nói là tất cung tất kính. Tâm ý. Trần Dã cười cười, lập tức đi vào một nữ tử trước mặt, đưa tay giơ lên cằm của nàng. Thiếu nữ thân thể mềm mại run lên, một trương nước mắt như mưa gương mặt xinh đẹp điểm đạm đáng yêu, đủ để cho bất kỳ nam nhân nào sinh lòng thương tiếc. Người tên gì? Tiểu nữ tên là Vương Nhược Lan. Thanh âm nhỏ như rồi mối. Tên rất hay. Trần Dã gật gật đầu, buông lòng tay ra, quay người trở lại xoáy án về sau. Vương Hưng. Có ti chức. Vàng bạc châu báu, toàn bộ sung nhập phủ khố, dùng để tu sửa tường thành, trợ cấp thương vong tướng sĩ. Về phần những cô gái này nha. Trần Dã dừng một chút, ánh mắt đảo qua phía dưới những này khẩn trương không thôi mỹ nhân. Phủ thượng vừa vặn thiếu một nhóm vẩy nước quét nhà đình viện, giặt quần áo nấu cơm nha hoàn, liền để các nàng đi làm đi. Lời vừa nói ra, lúc đầu cười rạng rỡ vị này Vương gia chủ, trên mặt thần sắc cứng đờ. Hắn muốn nghĩ thông qua nữ sắc để đả động Trần Dã, kết quả không nghĩ tới lại rơi đến cái kết cục như vậy. Những cô gái này nghe vậy cũng là rối loạn tương mừng, có chút càng là dịu rít khóc lên. Nhất là vị này Vương Nhược Lan, nàng hai mắt đẫm lệ nhìn về phía Vương gia chủ, "Cha, ta không muốn đi giặt quần áo nấu cơm." Vương gia chủ kiên trì xông Trần Dã nói, "Đại nhân, những cô gái này vai không thể khiêng tay không thể nâng, như thế nào làm những cái kia thô làm công việc, nếu là phụ thượng thiếu nha hoàn, ta hiện tại liền có thể sai người đưa tới." "Không cần." Trần Dã trực tiếp đánh gãy người này lời nói, sau đó thản nhiên nói, "Ngươi vừa không phải nói các nàng đều là ngưỡng mộ ta, cho nên mới tự nguyện đến đây tìm nơi nương tựa sao? Đã như vậy vậy ta để các nàng làm điểm sống cũng thuộc về bình thường, về phần sẽ không. Ai sinh ra tới cũng không phải cái gì cũng biết, nhiều học một ít liền không sao." Nghe được Trần Dã lời nói này, cái này Vương gia chủ suýt nữa đem răng hàm đều cho cắn nát, nhưng bất đắc dĩ địa thế còn mạnh hơn người, hắn cũng đành phải nhận cái này thua thiệt ngầm, hậm hực rời đi. Các loại sau khi tin tức truyền ra, những này mưu đồ bí mật tiền triều thế gia nhóm cũng tất cả đều trợn tròn mắt. Không chỉ có như thế, Trần Dã đem từ Đỗ gia các loại bị tịch thu không có trong phủ đệ tìm ra tới sổ sách cùng thư tín phân loại, đem Lạc Kinh Thành những thế gia này ai là minh hữu, ai là tử địch khiến cho rõ rõ ràng ràng. Sau đó hắn liền lợi dụng những thế gia này ở giữa mâu thuẫn, bắt đầu chơi chia để trị cho xiếc, lôi kéo một nhóm tương đối an phận, cho một chút thương mậu trên tiện lợi, sau đó để bọn hắn đi chèn ép cựu địch của bọn họ. Kể từ đó, những này cũ quý môn chính mình trước hết đánh đến túi bụi bắt đầu. Mà Trần Dã thì thừa này cơ hội thu hồi các hạng độc quyền bán hàng quyền, có ổn định thu thuế, Lạc Kinh phát triển càng là biến chuyển từng ngày. Trong nháy mắt, một năm qua đi, Đại Ung Kinh Đô làm những cái kia từng khẳng định Trần Gia không ra 3 tháng chắc chắn sẽ xám xịt xéo đi các quyền quý nhìn thấy liên quan tới Lạc Kinh báo cáo về sau, trong mắt đều nhanh trận lồi ra. Trên báo cáo nói, bây giờ Lạc Kinh thương mậu phồn vinh, nhân khẩu so trước khi chiến đấu còn nhiều ra 3 thành, phủ khố tồn lương đầy đủ toàn thành quân dân chi dụng 3 năm, nghiễm nhiên đã thành giàu có chi địa. Một cái lớp người quê mùa làm sao có thể tại trong vòng 1 năm đem một tòa phế đô quản lý thành dạng này? Hắn ở đâu ra cao siêu như vậy thủ đoạn? Mà đang lửa phủ bên trong, Mông Nghị nghe con cháu nhóm tâm duyệt thành phục báo cáo, đuốt dâu mà cười. Mà liên tại Đại Ung triều đường bởi vì Trần Dã hành động mà chấn động thời điểm, tại tiết độ sứ phủ luyện võ trường bên trong. Trần Dã ở trần, màu đồng cổ dưới làn da, bắp thịt quần quật như rồng, mỗi một lần hô hấp đều mang một cô nóng dục khí lãng. Hắn không có sử dụng bất luận cái gì chiêu thức, chỉ là vô cùng đơn giản một quyền bung ra. Hô! Quyền phong quấy động, không khí bị áp xúc, phát ra một tiếng trầm muộn bạo hưởng, sau đó phía trước một khối nặng mấy ngàn cân tự thạch lên tiếng mà nứt, vỡ thành một chỗ mảnh đá. Hơn một năm nay đến, ngoại trừ xử lý chính vụ, Trần Dã đem tất cả thời gian đều dùng tại khổ tu bên trên. Mà thành quả cũng là có chút khả quan. Đầu tiên chính là phá quân giáo úy chức nghiệp đẳng cấp đi tới Lv4, tiếp theo chính là các hạng kỹ năng tăng vọt, lực lượng so một năm trước càng là có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trần Dã có thể cảm giác được, cự ly lần tiếp theo chuyển chức đã không xa. Cái này cũng làm hắn trong lòng cảm giác cấp bách thoáng đạt được làm dịu. Hắn rất rõ ràng, nương theo lấy Lạc Kinh ổn định, đại lương thế lực còn sót lại đã không đủ gây sợ, chân chính uy hiếp đem đến từ Đại Ung. Dù sao hắn bây giờ biểu hiện quá mức lóa mắt, tất nhiên sẽ gây nên một ít người kiêng kỵ. Bất quá Trần Dã cũng không e ngại, tương phản, theo thực lực tăng trưởng, trong lòng của hắn cũng sinh ra một tia vi diệu suy nghĩ. Sau đó Trần Dã tiếp tục chuyên cần khổ luyện, rốt cục tại nửa năm sau nào đó một ngày, làm Trần Dã đem cuối cùng một tia tinh lực ép hô, hoàn thành một lần cực hạn tu luyện về sau, trước mắt của hắn nhảy ra chờ mong đã lâu nhắc nhở. Chương 69, chuyển chức, Trần Quốc Long tướng. Câu bài đặt trước, chương 69, chuyển chức, Trần Quốc Long tướng. Câu bài đặt trước, chức nghiệp, phá quân giáo úy, Lv5, đã đủ cấp, phải chăng chuyển chức? Trần Dã hít sâu một hơi, sau đó lựa chọn là. Ngay sau đó, ba đầu hoàn toàn khác biệt chức nghiệp phương hướng liền chậm rãi nổi lên. Trấn Quốc Long tướng, thống ngự vạn quân, khí trấn sơn hà. Ngươi là trời sinh xoáy tải, quân đoàn linh hồn. Ngươi tồn tại có thể cực lớn để trấn quân tâm, ngươi mưu lược có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Thiên phú, Long ngự vạn quân, tại ngươi thống xoáy phía dưới trướng sĩ tốt chiến lực, sĩ khí, sức khôi phục thu hoạch được tăng lên cực lớn. Quân trận ngưng kết, trên dưới một lòng, có thể bằng quân thế áp chế cao cấp bậc cường giả. Chú thích, nếu là nhân số đạt tới ước vạn, dù là tiên nhân cũng phải nhượng bộ. Thông thần vũ hầu, lấy võ nhập đạo, tinh thần thông thiên. Ngươi sức quan sát đã siêu việt phàm nhân, có thể dự phán thiên cơ, thấy rõ hư ảo, cũng có thể bày mưu nghị kế, quyết thắng ngàn giảm. Thiên phú, thần cơ diệu toán, tinh thần lực của ngươi tăng lên trên diện rộng, nhưng tại chiến đấu bên trong cảm giác toàn cục, bắt giữ đối phương phá phun. Bất động minh vương, thân như kim cương, vạn pháp bất xâm. Ngươi nhục thân cực kỳ kiên cố bình thường có thương. Thiên phú, kim cương bất hoại, trên phạm vi lớn giảm miễn nhận tổn thương, khí huyết tốc độ khôi phục kinh người, nhục thân có được cường đại tự lành năng lực, miễn dịch đại bộ phận độc tố. Trần Dã cảm thấy phấn chấn, bởi vì cái này ba cái chức nghiệp đều rất cường lực. Ở trong đó thông thần vũ hầu khuynh hướng tinh thần cùng nhu lực, bất động minh vương thì là thuần túy nhục thân phòng ngự, mà Trấn Quốc Long tướng thì thuần túy là làm thống soái mà sinh. Bây giờ hắn đã là một phương tiết độ sứ, tay cầm trọng binh, mà cá nhân võ lực mạnh hơn cuối cùng có cực hạn. Nhưng nếu có thể đem toàn bộ đại quân lực lượng bệnh thành một sợi dây thừng, vậy sẽ là không thể địch nổi. Nhất là cuối cùng cái kia ghi chú càng là khiến Trần Dã vì thế mà chấn động. Hắn không biết rõ trên đời này có hay không tiên nhân, nhưng bằng vào miêu tả liền làm cho người mơ màng ngàn vạn. Bất quá ngay tại tuyển định cái nghề nghiệp này thời điểm, Trần Dã lại có chút do dự, bởi vì hắn cân nhắc đến chính mình trở về. Tại Hắc Thủy Hồ, Trấn Quốc Long tướng loại nghề nghiệp này hiển nhiên là phái không lên công dụng, trừ phi mình thật có thể có ước vạn sĩ tốt, nhưng đó là không thể nào. Bởi vậy nếu là trở về kế, hẳn là tuyển bất động minh vương mới đúng, dù sao cái nghề nghiệp này có thể trên diện rộng tăng cường lực phòng ngự cùng độc tố kháng tính, mà chờ trở lại Hắc Thủy Hồ về sau, đây đều là vô cùng thực dụng kỹ năng. Có thể do dự một lát, Trần Dã cuối cùng vẫn là quyết định tuyển Trấn Quốc Long tướng. Nguyên nhân có hai. Thứ nhất, hiện tại cách mình trở về còn sớm, đằng sau hẳn là còn có tấn cấp cơ hội. Thứ hai, dựa theo trước thế giới kinh nghiệm, nếu là cho điểm không đủ, như vậy thì tính có thể mang đi chức nghiệp cũng là tương đối cấp thấp, cho nên muốn mang đi đẳng cấp cao chức nghiệp, tốt nhất chính là oanh oanh liệt liệt làm ra một phen sự nghiệp đến, chỉ có dạng này mới có cơ hội cân nhắc trở về thời sự. Ta lựa chọn Trấn Quốc Long tướng. Theo ý niệm của hắn xác định, một cỗ bàng bạc mà mênh mông lực lượng trong nháy mắt rót vào trong cơ thể của hắn. Trần Dã chỉ cảm thấy tầm mắt của mình bỗng nhiên cất cao, phản phất có thể quan sát toàn bộ Lạc Kinh thành, trong thành mấy chục vạn quân dân khí tức đều cùng hắn sinh ra một tia như có như không liên hệ. Đây là một loại kỳ diệu cảm giác, phản phất toàn bộ thổ địa đô thành thân thể của hắn kéo dài. Chuyển chức thành công không có lần trước tấn thăng phá quân giáo úy lúc loại kia dịch cân tẩy tủy cảm rất đau, duy chỉ có thân cao lại tăng trưởng thêm một chút, tiếp cận 3 mét thân cao để Trần Dã vẹn vẹn chỉ là đứng tại vậy thì tốt rồi, giống như một ngọn núi, làm cho người ta cảm thấy cực mạnh cảm giác áp bách. Cứ theo đà này, chính chờ lần sau lại tấn cấp chẳng phải là đến cao hơn 3 mét. Cái kia còn xem như người sao? Trần Dã cười khổ, lập tức mở ra hệ thống bảng. Tính danh, Trần Dã thân phận, đại lương tiết độ sứ chức nghiệp, trấn quốc long tướng, Level 1, thống ngự vạn quân, khí trấn sơn hà. Ngươi là trời sinh xoáy tài, quân đoàn linh hồn, ngươi tồn tại có thể cực lớn để trấn quân tâm, ngươi mưu lược có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Thiên phú, long ngự vạn quân, tại ngươi thống xoáy phía dưới, dưới trướng sĩ tốt chiến lực, sĩ khí, sức khôi phục thu hoạch được tăng lên cực lớn. Quân trận ngưng kết, trên dưới một lòng, có thể bằng quân thế áp chế cao cấp bậc cường giả, chú thích, nếu là nhân số đạt tới ước vạn, dù là tiên nhân cũng phải nhượng bộ. Võ học, phách phong đao pháp Level 10, thạch đầu công Level 10, phách sơn kình Level 8, phá trận quyền Level 8, liệt trận đạp Level 5, kỳ thật tại trở thành đại lương tiết độ sứ về sau, Trần Dã liền có thể tiếp xúc đến rất nhiều đẳng cấp cao võ học bí tịch, trong đó không thiếu huyền ảo đoán thể pháp môn, nhưng Trần Dã cuối cùng vẫn là lựa chọn tiếp tục nghiên cứu sâu cái này phách sơn kình. Bởi vì cái này phách sơn kình cùng Trần Dã cực kỳ phù hợp, luyện tập bắt đầu chẳng những thân thể lực lượng tăng trưởng cực nhanh, liên đối lấy chức nghiệp đẳng cấp tấn thăng cũng rất nhanh. Bởi vậy Trần Dã đến bây giờ cũng chỉ có cái môn này đoán thể thuật, về phần sau cùng nước trận sập thì là một môn trong quân lưu truyền thối công. Lúc ấy Trần Dã cảm thấy thối công có chút khiếm khuyết, thế là liền tại đông đảo trong sách quý tuyển định nó. Chủ yếu nguyên nhân cũng là nhìn chúng nó đơn giản thô bạo, đồng thời lại đủ mạnh lực. Ngay tại Trần Dã cảm thụ chuyển chức sau khi hoàn thành đủ loại biến hóa rất nhỏ thời điểm, Vương Hưng hào hứng chạy vào. Đại nhân. Vừa mới bắt đầu Vương Hưng thanh âm còn 10 phần hưng phấn, nhưng khi nhìn thấy Trần Dã về sau, thanh âm của hắn liền cấp tốc thu nhỏ, thậm chí trên mặt còn hiện ra một tia sợ hãi. Bởi vì hắn cảm giác hôm nay Trần Dã thay đổi. Mặc dù người hay là trước đó cái người kia, nhưng bây giờ Trần Dã chỉ là tùy tiện đứng tại vậy liền tản ra một cỗ làm người sợ hãi uy áp. Nhất là làm Trần Dã ánh mắt quét tới thời điểm, Vương Hưng càng là hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống. Chuyện gì cao hứng như vậy? Trần Dã mở miệng nói, thanh âm không lớn, lại khiến Vương Hưng sắc mặt trắng bệnh, thậm chí liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Đại nhân, triều đình vừa mới ban xuống ý chỉ, phong ngài là trấn Tây Hầu, gia phong nhất phẩm quan võ ngậm, thiên quan lập tức tới ngay. Nghe được cái này phong thưởng, Trần Dã không khỏi sững sờ, cũng không có bao nhiêu vẻ vui mừng, ngược lại trở nên hết sức nghiêm túc. Trấn Tây Hầu, cộng thêm nhất phẩm quan võ, cái này xem như quan võ cực hạn, nhưng Trần Dã cũng rất là tỉnh táo. Bởi vì theo hắn giải, dị họ phong hầu ngoại trừ Đại Ung lập quốc thời điểm từng có, đằng sau lại không có xuất hiện qua, bởi vậy đây là lần thứ nhất, nhưng như thế ân sủng tuyệt không phải chuyện gì tốt. Thiên quan cái gì thời điểm đến? Ngay tại trên đường, đoán chừng còn có 3 ngày liền đến. Tốt, ta biết rõ, đi xuống đi. Rõ. Vương Hưng không dám lại nói cái gì, chỉ có thể cúi đầu thối lui. Các loại ra đại điện về sau, Vương Hưng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, lúc này mới giật mình chính mình phía sau lưng đều bị mồ hôi cho làm ướt, trong lòng không khỏi chấn động theo. Trên người người lớn uy thế làm sao càng ngày càng mạnh, mà lại dáng vóc cũng càng ngày càng cao lớn, hẳn là đây chính là đỉnh tiêm võ tướng thiên phu à. Vương Hưng cảm khái một phen, âm thầm may mắn chính trước đây ôm đùi vớt ve kịp thời. Rất nhanh tuyên chỉ thiên quan liền đến Lạc Kinh thành, đồng thời mang tới còn có trấn Tây Hầu đại ấn cùng nhất phẩm quan võ nguyên bộ triều phục. Trần Gia đón lấy ý chỉ, từ khi liền trở thành danh phủ kỳ thực đại lương vương. Có thể Trần Gia đồng thời cũng minh bạch, phần này vinh quang phía sau là kinh khủng sắc cơ, hơi không cẩn thận liền có khả năng rơi vào trong vực sâu, vạn kiếp bất phục. Chương 70, gió thu lạnh, nên thêm bộ y phục, cầu bài đặt trước. Chương 70, gió thu lạnh, nên thêm bộ y phục, cầu bài đặt trước. Thời gian như thời gian qua nhanh, đảo mắt chính là 5 năm. Năm thứ 5, đại lương trốn cũ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trần Gia tọa trấn Lạc Kinh, chỉnh đốn lại trị, đem những cái kia lá mặt lá trái cũ quan lại thay đổi, để bạt một nhóm lớn có năng lực có nhiệt tình hàn môn đệ tử. Đồng thời Trần Dã xuất binh mấy lần, đem đại lương cảnh nội cuối cùng mấy cỗ thành kiến chế phản loạn vũ trang triệt để tiêu diệt. Trong thời gian này Trần Dã gặp vô số lần ám sát, nhưng tại chuyển chức trấn quốc long tướng về sau, cho dù là trên giang hồ nhất lưu cao thủ ở trong mắt Trần Dã cũng bất quá như thế, bởi vậy không những không có việc gì, ngược lại trọng quyền xuất kích, đem những vị cao thủ này cùng với lưng cửa sau đưa cho toàn bộ tiêu diệt hết. Nhất là mấy cái ý đồ tạo phản giang hồ môn phái, tức thì bị triệt để san bằng, trở thành lịch sử. Cái này một cái, đại lương bên trong tất cả người giang hồ cũng vì đó sợ hãi. Phải biết bị san bằng mấy cái này môn phái bên trong thế nhưng là có truyền thừa mấy trăm năm đại tông, kết quả y nguyên không thể đào thoát hủy diệt vận mệnh. Trong lúc nhất thời, đại lương giang hồ hành quân lặng lẽ, một chút nhát gan môn phái dứt khoát quan hải đóng cửa, không dám tiếp tục xuất thế. Bất quá vẫn là có chút rêu rao giang hồ chính đạo người đối với cái này rất có phê bình kín đáo, cho rằng cứ như vậy nhất định sẽ dẫn đến dân gian trật tự sụp đổ. Dù sao không có bọn hắn hành hiệp trượng nghĩa, nhất định sẽ dẫn đến ác bá hoành hành. Kết quả lại hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn, bởi vì Trần Dã khởi công xây dựng thủy lợi, cổ vũ dân nuôi tằm, khinh giao bạc phú, đem từ thế gia hảo môn trong tay đoạt lại thổ địa chia cho lưu dân, để bọn hắn có sống yên phận gốc dễ. Tại cái này một hệ liệt lôi kéo cùng tồn tại thủ đoạn ở dưới, toàn bộ đại lương trốn cũ vui vẻ phồn vinh, hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, một mảnh cảnh tượng phồn hoa. Mặc dù tại một chút xó xỉnh bên trong, vẫn có tiền triều thế lực còn sót lại tại kéo dài hơi tàn, nhưng bọn hắn đã mất đi dân chúng cơ sở. Bây giờ bách tính, phàm là phát hiện những người này tung tích, trước tiên nghĩ tới không phải báo che, mà là lập tức báo quan. Cái này khiến những cái kia tiền triều các quyền quý trăm mối vẫn không có cách giải, thậm chí chửi ầm lên những người dân này đều là phản quốc tặc, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới bọn hắn năm đó là như thế nào đem những người dân này bóc lột đến tận xương thủy, làm cho bọn hắn sống không nổi. Lại thêm Trần Dã chế định kỹ càng trị an điều, cũng chặt chẽ áp dụng. Kể từ đó, đừng nói ác phách, liền kẻ trộm đều ít, dù sao có thể thông qua chính đáng đường tắt vượt qua tốt thời gian, ai nguyện ý bước lên nguy hiểm to lớn đi làm chuyện xấu á? Bởi vậy tại không có những này cái gọi là giang hồ chính đạo về sau, lão bách tính thời gian ngược lại càng ngày càng tốt. Kỳ thật Trần Dã cũng không có cảm thấy mình làm không phải đại sự gì. Sách lược của hắn đuổi theo một đời làm hoàng đế lúc cơ bản giống nhau, đơn giản chính là đả kích bản thổ hào cường, ức chế thổ địa sáp nhập, thôn tính, đem lợi ích chia cho quảng đại nhất tầng dưới chót dân chúng mà thôi. Nhưng chính là đơn giản như vậy đạo lý, rất nhiều người lại cả một đời đều làm không được. Đến tận đây, Trần Dã triệt để ngồi vững vàng đại lương tiết độ sứ chi vị, uy vọng như mặt trời ban trưa, dân gian đều tôn xưng làm lương vương ngàn tuổi. Nhưng triều đình nghi kỵ cũng tại càng lúc càng tăng, dù sao một cái khác họ Vương tại biên cương cũng bình tự trọng, hơn nữa còn rất được dân tâm, đây quả thực là treo lên đỉnh đầu một thanh lợi kiếm. Cũng may Mông gia trong triều cực lực cùng nhau, tăng thêm Trần Dã hàng năm nộp lên trên thuế má tiền lương đều viễn siêu hạn ngạch, lúc này mới đem hoàng đế nghi kỵ tạm thời ép xuống. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, chính vào hôm ấy, một cái kinh thiên động địa tin tức từ kinh đô truyền đến. Vừa đầy 50 tuổi đại ung hoàng đế, đột nhiên băng hà. Làm Trần Dã tiếp vào trong kinh thám tử ngàn dặm khẩn cấp trả lại bí báo về sau, liền lập tức ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Bởi vì cái này đại ung hoàng đế chết quá kỳ hoặc. Ngày hôm trước ban đêm còn lật ra một vị mới vào cung, chính được sủng phi từ bài, buổi sáng uống bát tham gia nhùng tổ yến canh về sau liền đột phát đau bụng chờ đến thái y y viện thái y đổi tới thời điểm, hoàng thượng đã hôn mê tại giường, ngậm chặt hàm răng, dược thạch vong hiệu, vừa qua khỏi buổi trưa liền lòng ngự tân thiên. Bởi vì chết qua tại đột nhiên, thậm chí cũng không kịp xác lập thái tử. Dù sao vị này đại ung hoàng đế năm nay mới 50 tuổi, tuy nói không phải trẻ trung khỏe mạnh đi, nhưng bởi vì được bảo dưỡng làm, xa không tới nhất định phải xác lập thái tử thời điểm. Bởi vậy bây giờ đại ung chính đàn có thể nói biến đổi liên tục, có tư cách tranh đấu đại vị mấy vị hoàng tử đã toàn bộ ra trận, tại chính mình phụ thân linh cứu trước liền đấu tối bụi. Những tin tình báo này mười phần tỉ mỉ xác thực, thậm chí còn trọng điểm đánh dấu ra khả năng kế thừa đại bảo mấy vị hoàng tử, theo thứ tự là hoàng tứ tử, hoàng thất tử cùng hoàng cửu tử. Cái này cũng muốn được nhờ vào Trần Dã tại cái này năm thứ năm không ngừng hướng đại ung đô thành trong quan trường bố trí nhãn tuyến duyên cớ, dù sao hắn không có khả năng một mực dựa vào Mông gia, nhất định phải có mình tin tức con đường mới được. Trần Dã tại trầm ngâm sau một lát, lập tức liền sai người đem Vương Hưng hô tới. Gặp qua Vương gia, Vương Hưng tiến điện liền hai đầu gối quỳ xuống, nằm rạp trên mặt đất, thái độ cực kỳ cung kính. Đây cũng là bởi vì bây giờ Trần Dã trên thân uy thế càng ngày càng tăng, có thời điểm vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt liền đủ để khiến tâm thần người chấn động, không dám nhìn thẳng. Trần Dã đem bí báo cho Vương Hưng, Vương Hưng sau khi xem xong, sắc mặt cũng theo đó biến đổi lớn. Vương gia, đây là cái gì thời điểm sự tình? Xử lý phát đến bây giờ bất quá hai ngày. Trần Dã lời nói. Vậy theo Vương gia ý của ngài là? Vương Hưng tính toán Trần Dã dụ ý, cẩn thận nghiêm túc hỏi. Lão hoàng mặc dù đối ta rất nhiều nghi kỵ, nhưng dù sao hữu dung người chi lượng, cho nên chúng ta quân thần bình an vô sự, nhưng bây giờ lão hoàng tấn thiên, người kế nhiệm không biết vì ai, cho nên chúng ta cũng phải sớm tính toán. Trần Dã thản nhiên nói. Nghe thấy lời ấy, Vương Hưng hai mắt tỏa sáng, lập tức cắn răng một cái, thuộc hạ minh bạch, ta hiện tại liền đi chuẩn bị, sau đó phản nha. Trần Dã quả thực là dở khóc dở cười, ai nói ta muốn phản? Ừm. Vương Hưng sững sờ, ngài vừa mới không phải nói phải sớm tính toán a? Trần Dã lắc đầu, ta nói sớm tính toán cũng không phải hiện tại liền muốn phản ý tứ, dù sao trước mắt tình huống không biết, trước tạm quan sát một cái cho thỏa đáng, tốt nhất chờ bọn hắn quyết ra thắng bại đến lại tính toán sau. Trần Dã rõ ràng, lấy đại lương thực lực hôm nay, nếu thật muốn phản cũng không phải không được, nhưng điều kiện tiên quyết là phải làm thật đầy đủ chuẩn bị. Nhất là Mông gia. Cái này danh tướng xuất hiện lớp lớp gia tộc đến cùng thái độ gì, trực tiếp quan hệ đến chuyện này kết quả cuối cùng. Nếu như đối phương trung tại đại ung, liền lấy Mông Nghị hy vọng, lần nữa rời núi nắm giữ ân soái, kia thế tất chính là một cuộc các chiến. Bất quá chuẩn bị vẫn là phải có, để phòng sự đáo lâm đầu luống cuống tay chân. Trần Dã lời nói xoay chuyển, nói câu ý vị thâm trường nói, thuộc hạ minh bạch. Vương Hưng rốt cuộc để ý giải Trần Dã ý tứ, lập tức hào hứng rời đi. Cùng lúc đó, đại ung đô thành bên trong bầu không khí ngưng trọng lại khắc nghiệt, lão hoàng đã chết năm ngày, nhưng tân hoàng nhân tuyển lại chậm chạp không thể xác định, các phái quan viên tại triều sẽ lên nhau nhau đối đuổi. Trừ cái đó ra, kinh sư xung quanh quân đội điều động cũng càng phát tấp nập, rất nhiều người đều rõ ràng một trận đại biến đang ở trước mắt. Quả nhiên, tại ngày thứ 6 ban đêm, Vũ Lâm vệ đột nhiên bao vây cất giữ tiên hoàng quan tài đại điện, sau đó hoàng tứ tử bị vây quanh đi vào. Bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, ngoại nhân không được biết, dù sao các loại vị này hoàng tứ tử trở ra thời điểm, hắn đã là đại ung tân nhiệm hoàng đế. Tin tức này lập tức truyền khắp bốn phương, Trần Dã tự nhiên cũng tại trước tiên biết được việc này. Hắn nhìn xem trong tay hai phần bị báo, một phần đến từ chính mình nằm vùng nhãn tuyến, một phần thì là đến từ Mông gia. Nội dung cơ bản nhất trí, chỉ là Mông gia bí báo bên trong nhiều vài câu liên quan tới vị này hoàng tứ tử đánh giá. Tâm cơ thâm trầm, giá tâm mừng mừng, tuyệt không phải người lương thiện, cần nhiều hơn xem chừng. Sau khi xem xong, Trần Dã mặt không biểu lộ, chỉ là đứng dậy đi vào đại điện phía trước cửa sổ, nhìn xem phía ngoài gió lạnh lẽo mưa liên miên, rơi vào trầm tư. Bây giờ đã là cuối thu, gió thu lạnh thấu xương, sắp thực nên thêm bộ y phục. Chương 71, tạo phản là môn kỹ thuật làm việc, câu đặt trước. Chương 71, tạo phản là môn kỹ thuật làm việc, câu đặt trước. Tạo phản là môn kỹ thuật sống. Như muốn thành công, thiên thời, địa lợi, nhân hòa ba điểm thiếu một thứ cũng không được. Nhất là tại cái này hoàng quyền xâm nhập lòng người thế giới. Đại ung tiền nhiệm hoàng đế mặc dù đối với hắn có nhiều nghi kỵ, nhưng ở đại thể trên nhưng không có đi ra sai lầm, đối nội đừng dưỡng sinh tức, đối ngoại chống cự cường địch, bởi vậy tại dân gian cùng trong quân đều có hy vọng cao. Bởi vậy nếu là hắn tùy tiện khởi sự, rất dễ dàng liền sẽ bị đánh trên loạn thần tặc tử là cấn. Mặc dù Trần Dã không quan tâm, nhưng đừng quên, danh không chính tất ngôn không thuận. Nếu như đó là cái tuyệt đối loạn thế, Lễ Băng Nhạn phôi đến rối tinh rối mù, cái kia còn không có gì, nhưng vấn đề là bây giờ Đại Ung cũng không phải là như thế, tầng dưới chốt bách tính mặc dù thời gian qua không coi là nhiều tốt ta, chí ít có thể miễn cưỡng ăn cơm no, cái này đã là tuyệt đối thịnh thế. Cho nên tại loại này tình huống dưới, nếu như không có tốt danh nghĩa, tùy tiện ra mặt sẽ chỉ biến thành chim đầu đàn, bị hợp nhau tấn công. Bất quá cái này y nguyên không phải Trần Dã quan tâm nhất. Hắn sở dĩ để ý như vậy những này, là bởi vì hắn muốn nếm thử một cái. Ở kiếp trước hắn dựa vào tiên diện đạo thánh năng lực trộm đoạt hoàng vị, cuối cùng lịch chuyển quốc vận, lấy được đánh giá xem như không tệ, thế nhưng vẹn vẹn chỉ đem trở về dạ hành giả cái nghề nghiệp này mà thôi. Bởi vậy một thế này Trần Dã dự định làm một cái vạn thế lưu danh thánh quân, nhìn dạng này sẽ hay không tăng lên công tích, từ đó thu hoạch được càng lớn khen thưởng. Không chỉ có như thế, Trần Dã còn dự định nhất thống giang hồ, liền những này tông môn cũng cùng nhau đặt vào quản lý. Nghĩ đến cái này, Trần Dã xoay người lại đến án thư trước đó, nâng bút viết xuống một phong tấu chương. Trong tấu chương cho cực điểm khiêm tốn chi tử, đầu tiên là biểu đạt chính mình đối tiên hoàng đột nhiên băng hà đau buồn, sau đó liền chúc mừng tân hoàng đăng cơ chi vui sướng, cuối cùng thì là cho thấy chính mình đem vĩnh trấn đại lương, là đại ung phòng thủ biên cương trung tâm. Trong câu chữ, tràn đầy một cái trung thần lương tướng đối tân quân lòng son dạ sát, nếu là ngoại nhân nhìn, sợ là sẽ phải cảm động đến rơi lệ. Mà tấu chương vẹn vẹn phát ra ngoài nửa tháng, đến từ đô thành ngợi khen liền đến. Đây là một phong đầy nhiệt tình hồi âm, trong thư đối Trần Dã lớn thêm tán thưởng, thậm chí gọi là quốc chi của trụ, chấm chi cánh tay. Theo tin mà đến còn có 10 vạn lượng tiền bạc, gấm vóc ngàn tấc, cùng vô số kỳ chân dị bảo. Song phương đều bày ra một bộ quân thần tương đắc hài hòa hình tượng, nhưng mặc kệ là Trần Dã hay là vị này mới hoàng đô rõ ràng, đây bất quá là lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau vòng thứ nhất thăm dò thôi. Tân hoàng cần thời gian đến rửa sạch triều đình, vững chắc chính mình hoàng vị. Mà Trần Dã thì tại chờ hắn lộ ra sơ hở. Hai cái đều là kiên nhẫn cực tốt thợ săn, liền xem ai trước không giữ được bình tĩnh, lộ ra chí mạng chân ngựa. Trong thời gian kế tiếp, Trần Dã thâm cư không ra ngoài, tuyệt ít tại trước mặt công chúng lộ diện, lộ ra 10 phần địa thấp. Mà ngầm, Trần Dã thì sai người tại dân gian, nhất là đại ung đô thành bên trong tản dư luận. Rất nhanh, các nơi liền lưu truyền lên trấn Tây Hầu Trần Dã truyền kỳ cố sự. Trong chuyện xưa hắn yêu dân như con, xung phong đi đầu, vì bách tính có thể không tiếc bản thân. Hắn được tạo nên thành một cái gần như hoàn mỹ trung thần lương tướng, một cái tất cả bách tính đều kỳ vọng có thanh thiên đại lao ra. Dư luận hạt giống, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động gắn xuống dưới, tại dân gian chậm rãi mọc rễ nảy mầm. Cùng lúc đó, đại ung đô thành bên kia cũng không có nhà rỗi. Tân hoàng Tào Tuần thủ đoạn so Trần Dã trong dự đoán còn khốc liệt hơn. 3 tháng ngắn ngủi, hắn lợi dụng thế xét đánh lôi đỉnh rửa sạch triều đình, lấy kê biên tài sản tham nhũng danh nghĩa bài miễn mười mấy tên tam phẩm trở lên đại quan, đổi lại tâm phúc của mình. Liên liên mông ra cái này tại đại ung trong quân có được vô thượng uy vọng tướng môn, cũng bị lấy các loại lý do tước đoạt thực quyền, dần dần bài trừ tại quyền lực hạch tâm bên ngoài. Không chỉ có như thế, Tào Tuần còn một lần nữa bắt đầu dùng người của Bạch gia. Bạch Nguyệt qua dù chết, nhưng Bạch gia cũng không triệt để rơi đài. Một cái tên là Bạch Cảnh Bạch gia đệ tử, được phá cách đề bạt làm hoàng thành vệ quân đại thống lĩnh, phụ trách toàn bộ hoàng thành phòng ngự. Người này tuy không Bạch Nguyệt qua lãnh binh trí năng, nhưng làm người âm tàn, thủ đoạn độc ác, càng quan trọng hơn là Bạch gia là cô thần, ngoại trừ phụ thuộc hoàng quyền bên ngoài không còn cách nào, bởi vậy dùng nhất yên tâm. Làm xong đây hết thảy, vị này tân hoàng rốt cục đem đồ đao nhắm ngay các huynh đệ của mình. Hắn đầu tiên là lấy các loại cớ đem mấy vị có uy hiếp hoàng tử nốt, sau đó bất quá một tháng, trước đây đoạt đích tiếng hô cao nhất hoàng thất tử liền bạo bệnh mà chết. Nhìn thấy cái tin tức này, Trần Dã trầm mặc một lát, lập tức liền đem trong tay mật báo đặt ở ánh nến bên trên, lặng lặng nhìn xem nó hóa thành cho tàn. Đợi đến toàn bộ triều đình đại cục đã định về sau, Tào Tuần rốt cục đem ánh mắt nhìn về phía ở ngoài ngàn dặm đại lương. Dương nằm chi bên cạnh, há lại cho người khác ngủ nấy, nhất là một cái tay cầm trọng binh, đồng thời lại rất được dân tâm khác họ Vương, càng là khiến Tào Tuần khó mà yên giấc. Có thể làm sao không có gì ngoài là cái cực kỳ trọng yếu vấn đề, dù sao bây giờ Trần Dã đã cây lớn dễ sâu, hơi không cẩn thận liền có khả năng tạo thành hậu quả nghiêm trọng, bởi vậy nhất định phải cực kỳ thận trọng. Một tháng sau, đúng lúc gặp Thái Hoàng Thái Hậu thọ đàn gần, cùng lúc đó, một chi đội ngũ mênh mông đung đưa đi tới Lạc Kinh thành. Cầm đầu chính là Tân Hoàng Tào Tuần tự mình phái tới khâm sai, nói là đến khao thưởng tam quân, nhưng cụ thể muốn làm gì, ai cũng không biết rõ. Bầu không khí đột nhiên trở nên khẩn trương bắt đầu, nhưng Trần Dã biểu hiện 10 phần tỉnh táo, tự mình ở cửa thành bên ngoài nên đón vị này khâm sai. Các loại rườm rà lễ nghi về sau, vị này khâm sai triển khai trong tay màu vàng sáng chiếu thư, cao giọng thì thầm: "Tư gặp Thái Hoàng Thái Hậu đại thọ 80 tuổi, chớ muốn cả nước cùng chúc mừng. Trấn Tây Hầu lao khổ công cao, trấn thủ biên cương vài năm, chưa từng hồi kinh thấy một lần. Trâm tâm rất độc, đặc biệt triệu Trấn Tây Hầu hồi kinh tham gia Thái Hậu thọ đản, thuận tiện báo cáo công tác, tổng tự quân thần tình nghĩa." Khâm thử. Thanh âm rơi xuống, bên trong đại điện hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả quan viên đều cúi đầu, liền không dám thở mạnh một cái. Bởi vì ai đều biết rõ, đây là một trận hồng môn yến, nhưng vấn đề là lý do cho mũ miệng đường hoàng. "Đi thôi, có đi không về?" "Không đi, lại sẽ ở đạo nghĩa phía trên lâm vào bị động, cũng cho Tào Tuần lấy hợp tình hợp lý do đến nổi lên." Bởi vậy một chiêu này có thể nói cực kỳ độc ác. Vị này khâm sai cũng là giống như cười mà không phải cười nhìn xem Trần Dã, muốn nhìn một chút vị này quyền nghiêng triều chính đại lương vương ứng đối ra sao. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Trần Dã ánh mắt tiến tĩnh, nhìn không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Mà nương theo lấy hắn trầm mặc, đại điện bên trong bầu không khí cũng biến thành khắc nghiệt bắt đầu, rất nhiều sĩ quan mắt lộ ra hung quang, có thậm chí đã đem tay đè tại trên chuôi kiếm. Có thể xuất hiện ở đây đều là Trần Dã tâm phúc, bởi vậy đừng nói là không sai, liền xem như hoàng đế lao tử đứng ở chỗ này, chỉ cần Trần Dã ra lệnh một tiếng, bọn hắn cũng dám rút kiếm động thủ. Tên này không sai cũng đã nhận ra bầu không khí không đúng, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thay vào đó là một tia thất vọng. Hầu gia, còn không tiếp chỉ a? Trần Dã đột nhiên nở nụ cười, lập tức đưa tay giữ chặt vị này không sai tay, ngựa khi ôn hòa nói, không sai đường xa mà đến nhất định là mệt muốn chết rồi, trước tạm nghỉ ngơi một cái, đêm nay ta tự mình cho ngươi bày tiệc mời khách. Hầu gia, thánh chỉ. Có ai không? Đưa không sai xuống dưới nghỉ ngơi. Rõ. Chương 72, cả triều bị tội, tức chức làm dân, cầu đặt trước. Chương 72, cả triều bị tội, tức chức làm dân, cầu đặt trước. Không sai bị mời xuống dưới nghỉ ngơi về sau, bên trong đại điện bầu không khí ngột ngạt thoáng hòa hoãn, nhưng trái tim tất cả mọi người đều chịu nặng. Vương Hưng bước nhanh đi đến Trần Dã trước mặt, thấp giọng, trong mắt là không che giấu chút nào sát ý vương gia, yêu cầu hoàng đế rõ ràng là nghĩ đưa ngài vào chỗ chết, cho nên vậy còn chờ gì, hiện tại liền phản đi. Mặt tướng nguyện vì tiên phong, là ngài san bằng kinh đô. Trong điện chúng tướng nghe vậy nhao nhao phụ họa, từng cái lòng đầy căm phẫn. Mặt tướng tán thành, mời vương gia hạ lệnh. 5 năm này bọn hắn đi theo Trần Dã từ núi thây biển máu bên trong giết ra đến, sớm đã đem Trần Dã coi là duy nhất chủ tâm cốt, cái gì đại ung hoàng đế, trong mắt bọn hắn liền cái dám cũng không tính là. Trần Dã khoát tay áo, ra hiệu đám người yên tĩnh, sau đó thản nhiên nói, thời cơ chưa tới. Vương Hưng sững sờ, chợt vội la lên, vương gia, đao đều gác ở trên cổ, còn chờ cái gì thời cơ? Hắn đang thử thăm dò ta, điều này nói rõ hắn đã có chút gấp, nhưng còn chưa đủ, con cá hiện tại chỉ là thăm dò tính đụng đụng mùi câu, còn không có chân chính mất câu. Trần Dã muốn không phải vội vàng khởi binh, trên lưng một cái loạn thần tặc tử tiếng xấu. Hắn muốn là danh chính ngôn thuận, là thiên hạ quy tâm. Hắn muốn để vị kia tân hoàng tự tay sắp nổi binh lý do đưa đến trước mặt hắn. 2 ngày sau, vị này bị rượu ngon thức ăn ngon hầu hạ, kết quả lại dọa đến gầy suốt một vòng khâm sai rốt cục bị cung tiễn ra khỏi thành. Cùng hắn đồng hành còn có Trần Dã một phong ngôn từ khẩn thiết đấu trường, cùng từng ngụm tràn đầy tiền bạc dương lớn, chọn vẹn 20 vạn lượng, danh nghĩa là cho thái hoàng thái hậu chúc thọ thọ lễ. Đấu trường bên trong, Trần Dã nói mình thân là biên cương đại quan, trách nhiệm trọng đại, lại thêm man di vây quanh, thực sự không dám tự ý rời vị trí, chỉ sợ cô phụ tiên hoàng phó thác cùng tân hoàng tín nhiệm. Bởi vậy hắn khẩn cầu hoàng đế thông cảm hắn nỗi khổ tâm, cho phép hắn tiếp tục lưu thủ đại lương, vì nước chấn thủ biên cương. Trong câu chữ tràn đầy trung tâm, đại ung kinh đô, tử thần điện. Tao Tuấn nhìn xem Trần Dã tấu chương, lại nhìn một chút phía dưới trình lên danh mục quà tặng, trên mặt đầu tiên là hiện lên vẻ tức giận, lập tức liền hóa thành một nét khó có thể phát hiện mừng rỡ. Không đến, không đến là được rồi. Hắn các loại chính là Trần Dã không đến. Tốt một cái quốc chi của trụ, tốt một cái vì nước chấn thủ biên cương. Tao Tuấn đem tấu chương trùng điệp đập vào long án bên trên, thanh âm băng lãnh. Dưới đáy ngự sử các ngôn quan hai mắt nhìn nhau một cái, tất cả đều hiện ra vẻ hưng phấn. Cái mũi của bọn hắn sao mà nhạy cảm, tự nhiên từ đó người được giản tại đế tâm cơ hội. Bởi vậy vẹn vẹn 2 ngày sau đó, một phong từ ngự sử đại phu tự thân lên hiện lên tấu chương liền xuất hiện ở Tào Tuấn trên bàn. Tấu chương bên trong lưu loát bày ra Trần Dã mấy chục đầu đại tội, từ ủng binh tự trọng, ý đồ bất chính, đến tự tiện giết mệnh quan triều đình, nuốt riêng thuế khoản, lại đến cùng dân tranh lợi, sinh hoạt xa hoa lãng phí, cái cọc kiệt hiện đều đủ để đem nó chém đầu cả nhà. Tào Tuấn xem hết tấu chương về sau cũng không biểu thị ý kiến, chỉ là đem nó lưu bên trong cung phát, cũng không trả lời, cũng không bắt bỏ. Nhưng cái này một thái độ lại cho những quan viên này nhóm lấy hết sức rõ ràng tín hiệu. Thế là những cái kia đã sớm đối đại lương mảnh này giàu có chi địa thèm nhỏ nước dai thế ra các quyền quý, như là người thấy mùi máu tươi sang ngư, lập tức ùa lên. Trong lúc nhất thời, vạch tội Trần Dã tấu chương như tuyết rơi trình lên. Ngắn ngủi mười mấy ngày, Trần Dã liền từ một cái quốc chi cột trụ biến thành một cái hại nước hại dân, đại tội ác cực lớn gian thần. Trên triều đình, tiếng hò giết chấn thiên. Đối mặt quần tình kích phấn triều thần, Tào Tuấn nhưng biểu hiện ra một bộ cố niệm quân thần tình cũ khó xử bộ dáng, thở dài thở ngắn, chậm chạp không chịu kết luận. Thẳng đến nửa tháng sau, hắn mới vạn bất đắc dĩ ban xuống thánh chỉ. Trong thánh chỉ, Tào Tuấn đầu tiên là lên án mạnh mẽ Trần Dã đủ loại việc ác, sau đó lời nói xoay chuyển, nhớ tới hắn quá khứ công tích, quyết định ngoài vòng pháp luật khai ân, vẹn vẹn gọt đi hắn chấn tây hầu tước vị cùng tất cả quan võ chức quan khiến cho bế môn hối lỗi. Đồng thời khác phái tân nhiệm tiết độ sứ tiến về Lạc Kinh giao tiếp. Tin tức vừa ra, toàn bộ đại lương trốn cũng một mảnh xôn xao. Dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì gọi chúng ta vương gia chức quan? Lao tử đất này, cái này châu đều là vương gia cho, không có vương gia, chúng ta còn có sống hay không? Cái này cậu hoàng đế chính là ghen ghét chúng ta vương gia. Dân gian bách tính không hiểu cái gì triều đình tranh đấu, bọn hắn chỉ biết rõ, từ khi lương vương ngàn tuổi sau khi đến, bọn hắn mới vượt qua có thể ăn no mặc ấm, có ruộng, có sống yên ổn thời gian. Bây giờ có người muốn hại bọn hắn lương vương ngàn tuổi, cái này so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động phẫn nộ, lại thêm có người trong bóng tối trợ giúp, bởi vậy các loại đối tân hoàng bất lợi ngôn luận cấp tốc truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Trong quân càng lạ như là đốt lên nước sôi, tất cả tướng sĩ đều đối phần này thánh chỉ không thể nào tiếp thu được. Vương Hưng bọn người ba phen mới bận xông vào vương phủ, thỉnh cầu Trần Dã lập tức khởi binh, đều bị Trần Dã ngăn cản trở về. Mà Trần Dã bản thân càng là từ thánh chỉ đến ngày lên liền đóng cửa không ra, xin miễn hết thể khách tới thăm, phản phất thật tại đóng cửa tự xét lại. Cái này một cái phía ngoài nghe đồn càng ngày càng nghiêm trọng. Nghe nói không, hoàng đế đây là muốn từng bước một đến, trước nạo quan, bước kế tiếp chính là muốn chúng ta vương ra mệnh. Chúng ta không thể trơ mắt nhìn xem a. Không biết là ai lên đầu, càng ngày càng nhiều bách tính tự động tụ tập đến tiết độ sứ trước cửa phủ, yên lặng đứng đấy. Bọn hắn không ồn ào, không náo sự tình, chỉ là dùng loại này trầm mặc nhất phương thức biểu đạt thái độ của mình. Mưa thu liên miên, hàn khí bức người. Nước mưa làm ướt mọi người quần áo, nhưng trước cửa phủ đám người lại càng tụ càng nhiều, đen nghịt một mảnh, không người chịu rời đi. Đúng lúc này, phủ đệ cửa chính chậm rãi mở ra. Trần Dã đi ra. Hắn hôm nay chỉ mặc một kiện màu xanh thường phục, thân hình vẫn như cũ cao lớn, nhưng khuôn mặt lại mang theo một tia tiểu thụy, thậm chí liền thái dương đều nhiễm lên một vòng gian nan bất vả. Hắn đứng tại trong mưa, nhìn trước mắt cái này hàng ngàn hàng vạn bất tính, trong mắt lộ ra một tia động dung. "Chư vị hương thân, mau trở về đi thôi." Thanh âm của hắn có chút khàn khàn, trời giá rét, làm hư thân thể có thể tốt như vậy. Hắn nói chưa dứt lời, nói một lời này, trong đám người lập tức vang lên một mảnh đè nén tiếng khóc. Một cái tóc trắng bạc phơ lão giả quỳ rạp xuống đất, khóc không thành tiếng, "Vương gia, ngài không thể đi a, ngài đi, chúng ta sống thế nào a? Vương gia, chúng ta không cho ngài đi." "Vương gia!" Tiếng hô hoán liên tiếp, vô số dân chúng quỳ rạp xuống trong nước bùn, kêu khóc, "Giữ lại!" Trần Gia hốc mắt phím hồng, giọt nước mắt hỗn hợp có nước mưa theo gương mặt chảy xuống. Hắn đôi đám người, thật sâu vai chào. "Trần Mỗ, có phụ chư vị ưu ái." Ngay tại cái này tình cảnh bi thảm bi tình thời khắc, một trận tiếng vó ngựa dồn dập từ xa mà đến gần, phá vỡ trong mưa yên lặng. "Tránh ra, tránh hết ra." Triều đình khâm sai ở đây, người không có phận sự nhanh chóng tránh lui. Sau đó chỉ thấy một đội thân mang đại ung quan binh phục sức kỵ binh cậy mạnh xông mở đám người, hộ tống một cố lộc lấy xe ngựa trực tiếp đi tới trước cửa phủ. Sau đó xe ngựa rèm vén lên, một người mặc cẩm tú quan bảo, khuôn mặt trắng nõn, thần sắc kiêu căng người trẻ tuổi liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. "Chương 73, các ngươi đây là hại khổ chấm a." "Chương 73, các ngươi đây là hại khổ chấm a." Người này tên là Giả Diệp, chính là đỉnh cấp vân quý thế gia Giả gia đệ tử, năm nay mới bất quá 30 tuổi liền đã thân cư cao vị. Lần này trước khi đi càng là được hoàng đế tự mình triệu kiến, ban thưởng thượng phương bảo kiếm, giao phó hắn tiền trạm hậu tấu quyền lực, có thể nói là thánh quyến chính đồng, hăng hái. Mà đoạn đường này đi tới, hắn nhìn xem đại lương cảnh tượng phồn hoa, trong lòng càng là thèm nhỏ nước dãi, hận không thể lập tức liền đem mảnh này thổ địa cùng tài phú toàn bộ nạp làm mình có. Bởi vậy vừa đến Lạc Kinh hắn liền ngựa không dừng vó chạy đến tiết độ sứ phủ, nóng lòng hoàn thành quyền lực giao tiếp, chỉ sợ đêm dài lắm mộng. Khi nhìn đến trước cửa phủ đen nghịt quỳ đầy đất, còn khóc khóc gáy gáy bách tính về sau, Giả Diệp nhướng mày, khắp khuôn mặt là không che giấu chút nào chán ghét. Sau đó hắn ánh mắt liền rơi vào Trần Dã trên thân. Lúc này Trần Dã quần áo trên người đã bị nước mưa ướt nhẹp, cả người lộ ra có chút tiểu tụy lại chật vật. Cái này không khỏi khiến Giả Diệp trong mắt lóe lên một vòng vẻ khinh thường. Đây chính là cái kia đã từng quyền nghiên một phương, để trong triều chư công đều kiêng dè không thôi Trấn Tây Hầu. Ngoại trừ thân cao điểm, cũng chẳng có gì ghê gớm à, bất quá là cái nghèo túng lớp người quê mùa thôi. Hắn thậm chí liền xe đều chẳng muốn dưới, chỉ là dựa nghiêng ở trong xe, ở trên cao nhìn xuống nói, "Ngươi chính là Trần Dã?" Không đợi Trần Dã trả lời, hắn liền phối hợp tiếp tục nói, "Trần Dã, hoàng thượng long ân mênh mông của quận, không có lấy tính mạng của ngươi, chỉ là nạo ngươi chức quan, ngươi liền nên mang ơn. Cho nên mau đem tiết độ sứ đại ấn cùng binh phủ đều giao ra đi, cái này lại lương, về sau từ bản quan thay ngươi tiếp quản." Hắn một bộ đương nhiên dáng vẻ, phản phất mảnh này thổ địa cùng trên đó hết thảy đều đã là vật trong túi của hắn. Dân chúng chung quanh nhóm nghe nói như thế, lập tức rối loạn tương mừng, trong mắt rất nhiều người đều dấy lên lửa giận. Trần Dã thần sắc nhưng như cũ bình tĩnh, phản phất không nghe ra đối phương trong lời nói nhục nhã, chỉ là chắp tay, không kiêu ngạo không tự ti hỏi, "Xin hỏi đại nhân cao tính đại danh?" Bên cạnh một cái tùy tùng lập tức nhảy ra ngoài, mặt mũi tràn đầy ngạo khí cao giọng nói, "Vị này chính là Định Quốc công giả lão gia tử cháu ruột, tân nhiệm tiết độ sứ, Giả Diệp Giả đại nhân." "Nguyên lai là Giả đại nhân." Trần Dã nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia bình tĩnh. Kỳ thật từ chi đội ngũ này bước vào đại lương địa giới một khắc kia trở đi, bọn hắn nhất cử nhất động, thậm chí liền Giả Diệp trên đường dừng lại mấy lần, đổi mấy lần quần áo, hắn đều rõ rõ ràng ràng. Bao quát bọn hắn đến thời gian Trần Dã đều là trước đó tính toán tốt lắm, vì chính là diễn vừa ra quan bức dân phản vừa kịch cho cái này toàn thành bách tính nhìn. Giả đại nhân Trần Dã thanh âm tại trong mưa lộ ra phá lệ rõ ràng, không biết ngươi có nghe hay không qua một cái cố sự. "Cái gì cố sự?" Giả Diệp không kiên nhẫn hỏi lại. Trần Dã chậm rãi nói ra, "Lúc trước có cái người chăn cừu nhọc nhằn khổ sở, đem một đám gầy yếu dê con nuôi đến phiêu phì thể trắng. Kết quả trên núi tới một cái sói, nó cái gì đều không muốn làm, liền muốn hé miệng, đem toàn bộ bầy cừu đều ăn hết." Thoại âm rơi xuống, quanh mình trong nháy mắt yên tĩnh. Giả Diệp sắc mặt cũng là biến đổi, hắn lại xuẩn cũng nghe ra cái này trong chuyện xưa ý tứ, không khỏi giận tím mặt, "Trần Dã, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ đang chất vấn hoàng thượng quyết định, nói bản quan là cái kia ác lang sao?" "Không dám." Trần Dã có chút cúi đầu, tại hạ chỉ là đang giảng một cái cố sự, còn xin giả đại nhân có thể vì cái này đại lương bách tính nghĩ, không muốn làm cái kia ăn dê ác lang. "Hừ, bản quan muốn làm cái gì, còn chưa tới phiên ngươi để giáo huấn." Giả Diệp sắc mặt tái xanh, cười lạnh nói, "Trần Dã, ta khuyên ngươi vẫn là thức thời một chút, sớm đi thu thập bọc hành lý đi kinh đô hướng hoàng thượng chịu đòn nhận tội đi, nói không chừng còn có thể bảo trụ một cái mạng." Dứt lời, hắn đôi xa phu quát, "Đi." Và phủ. Xe ngựa chậm rãi khởi động, có thể vừa đi hai bước liền lại ngừng lại. Bởi vì mười mấy tên bách tính không biết khi nào lại dâng lên, dùng chính mình huyết nục chi khu ngăn cản xe ngựa đường đi. "Các ngươi muốn làm gì?" Giả Diệp thấy thế sững sờ, lập tức lựa giận công tâm, vẻ mặt đều có chút bóp méo, còn không cho bản quan hết thể lăn đi. Nhưng mà dân chúng cũng không có lùi bước. Không biết là ai dẫn đầu, gầm lên giận dữ vang vọng trong mưa. "Lăn ra ngoài, chúng ta chỉ nhận lương vương ngàn tuổi." "Không sai. Lăn ra ngoài, chúng ta chỉ nhận lương vương." "Lăn ra ngoài." Từng tiếng gầm thét hội tụ thành một cỗ hồng lưu, khiến Giả Diệp cực kỳ khó xử. Hắn thở nhỏ xuất thân cao quý, chưa từng nhận qua bực này khuất nhục, bởi vậy hắn khí toàn thân phát run, đoạt lấy Sa Phu roi ngựa trong tay, hung tợn hướng đám người rút tới. "Ta để các ngươi hô, người tới, đều bắt lại cho ta, hết thảy cầm xuống, sau đó bắt về chặt chẽ xử trí." Roi mang theo ác phong, hung hăng quất vào một cái đầu tóc hoa dâm lão giả trên mặt, lão giả kêu thảm một tiếng, lão đảo ngã sấp xuống tại trong nước bùn. Một màn này thành nhóm lửa thùng thuốc nổ một điểm cuối cùng hỏa tinh. Trong đám người không biết là ai dùng hết toàn thân lực khí, gào thét lên tiếng. "Nay cậu thí triều đình còn quản hắn làm gì? Phản!" Một tiếng phản như là sấm sét nổ vang. Trong nháy mắt nhất hô bách đứng. "Phản! Phản! Giết cái này cậu quan!" Giả Diệp bị cái này như núi kêu biển gầm tiếng gầm dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ bọn này dịu dàng ngoan ngoãn như dê bách tính dám thật độc thủ. Tay hắn bận bịu chân loạn nghĩ lùi về toa xe, đồng thời miệng bên trong thét chói tai vang lên, "Đi mau! Đi mau! Có thể đã chậm." Chỉ thấy đám người bên trong, mười mấy tên nhìn như phổ thông tráng hán bỗng nhiên rút ra dấu ở dưới áo cương đao, như là mãnh hổ hạ sơn, nào về phía đám kia diều võ dương ngoài kỵ binh. Những này tráng hán động tác tấn mãnh, phối hợp ăn ý, đao đao chí mạng, ở đâu là phổ thông bách tính, rõ ràng là một đám bách chiến tinh minh. Giả Diệp bọn hộ vệ còn không có kịp phản ứng liền bị chém vào người ngã ngựa đổ, máu chảy thành sông. Trong hỗn loạn, một thân ảnh như là báo đi săn mạnh mẽ, thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy lên xe ngựa. Màn xe bị tháo ra, Vương Hưng tấm kia đằng đằng sát khí mặt xuất hiện tại Giả Diệp trước mặt. "Ngươi, ngươi đừng tới đây." Giả Diệp dọa đến hồn phi phách tán, co lại tại nơi hẻo lánh bên trong, run như là trong gió chim cút. Vương Hưng không nói hai lời, một tay lấy hắn từ trong xe túm ra, thô bạo ném ở trong nước bùn. Đợi băng lãnh lưỡi dao gác ở trên cổ về sau, Giả Diệp mới lấy lại tinh thần, dùng hết toàn thân lực khí thét to: "Ta là triều đình không sai, là định quốc công cháu ruột, ngươi nếu dám giết ta, hoàng thượng chắc chắn đưa ngươi chém thành muôn mảnh, chu ngươi cửu tộc." "Hồn nào?" Vương Hưng không chút do dự, giơ tay chém xuống. Phốc phốc. Giả Diệp đầu phù phù một tiếng rơi vào trong nước bùn, trên mặt còn lưu lại hoảng sợ cũng không thể tin biểu lộ. Toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại, nhất là đi theo Giả Diệp mà đến những kỵ binh này càng là tất cả đều mắt tròn váng, nhưng rất nhanh chém giết tiếp tục. Vương Hưng mang tới những người này đều là bách chiến tinh nhuệ, lại thêm Giả Diệp chết tại trước mặt, những kỵ binh này đã luống cuống, bởi vậy trong khoảnh khắc liền bị giết quăng mũ cởi giáp, thương vong hầu như không còn. Cùng lúc đó, Vương Hưng lau mặt một cái trên huyết thủy, nhanh chân lưu tinh đi đến Trần Dã trước mặt, một thanh túm ra trong ngực sớm đã chuẩn bị xong áo bào màu vàng, không nói lời gì liền khoác ở Trần Dã trên thân. Sau đó hắn quỳ một gối xuống, tiếng như hùng trùng, vang vọng trời cao. "Triều đình ngu ngốc, tân hoàng vô đạo, giết hại trung lương, thịt cá bách tính. Chúng ta nguyện ủng lập lương vương ngàn tuổi là đế, trọng chỉnh triều cương, tái tạo càn khôn." Hắn cái quỳ này như là một cái tín hiệu. Rầm rầm. Trước cửa phủ, trên đường phố, tất cả thân binh cùng bách tính tất cả đều đồng loạt quỳ rạp xuống đất. "Chúng ta nguyện ủng lập lương vương là đế, mời vương gia đăng cơ." Trần Dã nhìn trước mắt quỳ xuống quân dân, nhẹ nhàng giật giật trên người áo bào màu vàng, phảng phất có chút khó chịu. Sau đó hắn mới bất đắc dĩ thở dài: "Vương Hưng, các ngươi làm cái gì vậy? Mời vương gia đăng cơ." Vương Hưng tiếp tục hô. Đồng thời có người bắt đầu núi thở và tuế. Thấy tình cảnh này, Trần Dã cười khổ, lập tức vung lên ống tay áo: "Ai, các ngươi, đây là hại khổ chấm a." Chương 74, Long Ngự và Quân, trận đầu báo cáo thắng lợi. Chương 74, Long Ngự và Quân, trận đầu báo cáo thắng lợi. Làm Giả Diệp bị giết, Trần Dã khoác hoàng bào tin tức truyền về Đại Ung kinh đô về sau, Tử Thân điện bên trong, Cao Tuần tức giận đến mặt mũi trắng bệnh, vừa đi vừa về bước chân đi thong thả. Kỳ thật hắn cũng biết rõ trước đó cưỡng ép tức bỏ thuộc địa phong hiểm rất lớn, cho nên hắn mới phái ra Giả Diệp dạng này đầu góc ngu si đời thứ hai đệ tử, vì chính là thăm dò Trần Dã phản ứng. Nếu như Trần Dã phản ứng mãnh liệt lời nói, vậy mình liền lui một bước, cho hắn một cái hòa hoãn cơ hội, sau đó chờ hắn buông lỏng cảnh giác thời điểm lại cho hắn cắt một đao. Một chút như vậy một điểm từ từ sẽ đến, sớm tối có một ngày có thể đem quyền thế đều cho lấy tới chính mình trong tay. Có thể kế hoạch rất tốt, kết quả không nghĩ tới Trần Dã căn bản không theo quy tắc ra bài, thậm chí trực tiếp đem bàn đánh bài đều cho sốc. Điều này có thể không khiến Tào Tuần vì đó cuồng nộ. Trong điện hầu hạ cung nữ bọn thái giám dọa đến hồn bất phụ thể, đồng loạt quỳ lấy đất, liền hô hấp đều cẩn thận nghiêm túc, sợ thành hoàng đến nơi chút giận. "Tốt, tốt một cái Trần Dã." Tào Tuần giận quá thành cười, lồng ngực kịch liệt chập trùng, trong mắt tràn đầy hung ác nham hiểm sát ý, chuyển chấm ý chỉ, triệu tập bách quan. Cùng lúc đó, toàn bộ Đại Ung quan trường cũng vì đó chấn động. Dù sao tân hoàng đăng cơ không lâu, biên cương tay cầm trọng binh khác họ Vương liền công nhiên phản, đây quả thực là dao động nền tảng lập quốc đại sự. Triều hội bên trên vừa mới được đề bạt lên tân quý nhóm từng cái lòng đầy căm phẫn, biểu hiện được so hoàng đế bản thân còn kích động hơn. "Vậy hạ, Trần Dã kẻ này lòng lang dạ thú, tội đáng chết vạn lần. Thần xin vị tiên phong đem binh 10 vạn, chắc chắn này tập chém thành muôn mảnh." Nói chuyện chính là hoàng thành vệ quân đại thống lĩnh Bạch Cảnh. Bạch đại nhân nói cực phải, như thế loạn thần tặc tử, quyết không có thể nhân nhượng. "Mời bệ hạ hàng chỉ, phát binh thảo phạt." Chủ chiến phái thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước, nhưng mà những cái kia trải qua tiền triều phong vũ các lão thần, giờ phút này lại phần lớn túi thấp đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không nói một lời. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, Trần Dã tại Đại Lương kinh doanh hồi lâu, lại thêm rất được dân tâm, bởi vậy căn cơ chi thâm hậu sớm đã vượt ra khỏi tất cả mọi người tưởng tượng. Tùy tiện xuất binh, thắng bại khó liệu a. Nhưng hôm nay Tào Tuần ngay tại nổi nóng, bởi vậy ai cũng không dám tại cái này thời điểm dội nước lạnh. Cùng một thời gian, Mông gia phủ đệ, Mông Nghị cầm trong tay từ biên quân truyền về mật tín, khô tọa dòng dã một cái buổi chiều. Trời chiều dư huy xuyên thấu qua song cửa sổ, đem hắn giản mua cái bóng kéo đến thật dài. Nội dung trong thư, hắn đã lặp đi lặp lại nhìn không dưới 10 lần. Trần Dã phản, Kết quả này hắn sớm có đoán trước, lại không nghĩ rằng đến mức như thế nhanh chóng, như thế chi quyết tuyệt. Phụ thân, Mông Nghị trưởng tử Mông Húc bước nhẹ đi đến, trên mặt đồng dạng mang theo ngưng trọng, việc này chúng ta nên như thế nào tự xử? Mông Nghị chậm rãi nói, Tào Tuần kẻ này tâm tính lương bạc, thủ đoạn khốc liệt, đăng cơ đến nay làm điều ngang ngược, sớm đã mất lòng người. Trần Giã cử động lần này tuy là phản loạn, nhưng cũng là bị buộc bất đắc dĩ, thuận theo thời thế. Mông Húc nghe vậy trong lòng giật mình, vậy ý của ngài là? Ta có ý tứ gì đều không có. Mông Nghị đánh gây hắn, thanh âm khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Mông gia thế hệ chung với Đại Ung, đây là tổ hấn. Truyền lệnh xuống, gia tộc tướng sĩ giữ nghiêm quân kỷ, mỗi người quản lý chức vụ của mình, tại triều đình không có rõ ràng ý chỉ trước đó, không được hành động thiếu suy nghĩ. Vâng. Mông Húc không người lĩnh mệnh, hắn minh bạch, phụ thân đây là lựa chọn tạm thời quan sát. Bởi vì chung với Đại Ung, chưa hẳn liền muốn chung với vị này tân hoàng. Ngay tại Đại Ung đô thành gió nổi mây phun thời khắc, Lạc Kinh thành bên trong, một trận long trọng tế thiên nghi thức ngay tại cử hành. Trần Gia thân mặc áo bào màu vàng, tự tay đốt lên tế thiên đến. Sau lưng hắn là Vương Hưng các loại một đám tâm phúc tướng lĩnh, cùng nghe hỏi chạy tới mấy vạn bách tính. Tế văn từ Trần Gia tự mình sáng tác, từ một tên tiếng nói to lớn thư lại trước mặt mọi người tuyên đọc. Hịch văn lên án mạnh mẽ tân hoàng Tào Tuần thập đại tội trạng, giết cha xóa bị, thiên lý bất dung, giết hại tay chân, nhân thần cộng phẫn, trục xuất trung lương, làm điều ngang ngược, thịt cá bách tính, khiến dân chúng lầm than. Cuối cùng, Hịch văn phát ra đình thai nhức góc thanh âm. Nay, Trâm Thuận Thiên ứng người, nhận đại lương quân dân chi ủng hộ, bất đắc dĩ mà khởi binh, thể phải Chu Quốc Tặc, đưa ta Đại Ung một cái sáng sủa cả côn, cứu ngàn vạn thương sinh tại thủy hỏa. Chu Quốc Tặc. Phía dưới tướng sĩ cùng bách tính bộc phát ra như núi kêu biển gầm gầm thét, tiếng gầm bay thẳng mây xanh. Dân tâm có thể dùng, sĩ khí như hồng. Tế thiên nghi thức kết thúc về sau, Trần Giã lập tức triệu tập chúng tướng nghị sự. Vậy hạ. Vương Hưng Hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt, hạ lệnh đi, mặt tướng nguyện vì tiên phong, trực đảo Hoàng Long, giết tiến kia kinh đô đi. Gấp cái gì? Trần Giã cười một tiếng, ra hiệu hắn tỉnh táo, cơm muốn từng miếng một mà ăn, đường muốn từng bước một đi. Hắn đi đến to lớn xa bàn trước, ngón tay chỉ tại một tòa thành trì bên trên. Đại Ung triều đình nhìn như cương đại, nhưng tân hoàng căn cơ bất ổn, triệu tập đại quân không phải một sớm một chiều chi công, đây chính là chúng ta cơ hội. Chúng ta mục tiêu thứ nhất chính là Sóc Châu. Thành này là thông hướng trung nguyên cửa ra vào, cầm xuống nó, chúng ta liền tiến có thể công, lui có thể thủ, triệt để vững chắc phía sau. Chúng tướng nghe vậy, tinh thần đều là một trong chấn. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Lạc Kinh thành bên ngoài đại tá trên trận, ba vạn đại quân đã tập kết xong xuôi, một mảnh đen kỵ sĩ tốt một chút nhìn không thấy bờ, nhưng nhiều người như vậy lại lặng ngắt như tờ, chỉ có từng mặt trần chữ đại kỳ tại trong gió sớm bay phất phới. Trần Giã người khoác giáp trụ, cưỡi chiến mã, chậm rãi tổng quân trước trận đi qua. Hắn không có phát biểu cái gì rong rạc trước khi chiến đấu động viên, nhưng theo hắn trải qua, một cỗ lực lượng vô hình lấy hắn làm trung tâm, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ quân trận. Long ngự và quân, Trấn Quốc Long tướng Thiên Phú, tất cả sĩ tốt chỉ cảm thấy một dòng nước ấm nước vọt khắp toàn thân, trong thân thể phảng phất tràn đầy không dùng hết lực khí, trong lòng một tia khẩn trương cùng sợ hãi trong nháy mắt tan thành mây khói, thay vào đó là một cỗ cùng nhiệt chiến ý cùng tuyệt đối trung thành. Ánh mắt của bọn hắn thay đổi, đó là một loại xem tử vong như đường bể, xem người trước mắt là thần linh cùng nhiệt. Ba vạn người phảng phất tại giờ khắc này hòa thành một thể, hóa thành một cỗ đủ để phá hủy hết thể cương thiết hồng lưu. Xuất phát. Trần Gia chỉ là nhàn nhạt phun ra hai chữ. Giống. Ba vạn đại quân giận dữ hét lên, âm thanh chấn khắp nơi, lập tức mở ra chỉnh tề bộ pháp, hướng về Sóc Châu phương hướng quần quận mà đi. Sóc Châu bên trong thành, thủ tướng còn đang vì Lạc Kinh phản loạn mà lo lắng, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Trần Gia động tác sẽ như thế nhanh chóng. Bởi vậy làm Trần Gia đại quân binh lâm dưới thành thời điểm, cái này thủ tướng thậm chí tưởng rằng ánh mắt của mình xảy ra vấn đề. Nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, làm kiếp như là như sóng to gió lớn thế công triển khai lúc, cái này thủ tướng mới minh bạch cái gì là chân chính tuyệt vọng. Bởi vì Trần Giã xuất lĩnh quân đội căn bản không giống người, mà là một đám không biết mệt mỏi, không sợ tử vong cỗ máy chiến tranh. Vẹn vẹn hai ngày, Sóc Châu thành liền bị công phá. Làm Vương Hưng xuất lĩnh đại quân vào thành thời điểm, bên trong thành bách tính hoảng sợ trốn ở trong nhà, run lẩy bẩy. Nhưng mà, trong tưởng tượng cướp bóc đốt giết cũng không có phát sinh. Vào thành quân đội kỷ luật nghiêm minh, không đụng đến cây kim sợi chỉ, thậm chí còn phái người trấn an bách tính, mở kho phát thóc. Một cử động kia cấp tốc thắng được Sóc Châu bách tính trái tim, mà Sóc Châu rơi vào tin tức cũng bằng nhanh nhất tốc độ chắc cánh bay về phía Đại Ung kinh đô. Chương 75, thế như trẻ che. Chương 75, thế như trẻ che. Ngươi nói cái gì? Tào Tuấn gắt gao nhìn chằm chằm điện hạ quỷ lính liên lạc, tấm kia tuổi trẻ trên mặt anh tuấn tràn đầy dữ tợn. Lặp lại lần nữa, lính liên lạc run lên cầm cập, mang theo tiếng khóc nức nở lặp lại, khởi bẩm bệ hạ, Sóc Châu thành phá. Trần Giã đại quân vẹn vẹn hai ngày liền công phá Sóc Châu thành. Hai ngày, một tòa vững như thành đồng hùng thành, vậy mà chỉ chống hai ngày. Tào Tuấn sắc mặt xanh xám, hắn không nghĩ tới Trần Giã động tác lại nhanh như vậy, ác như vậy. Đại điện bên trong lặng ngắt như tờ, không ai dám nói chuyện. Sau một lát, Tào Tuấn hít sâu một hơi, lập tức nhìn về phía đội ngũ phía sau một cái râu tóc hơi bạc đem trên thân. Lý tướng quân, ngươi thấy thế nào? Bị điểm đến tên lão tướng Lý Hiển ra khỏi hàng, không người nói, hồi bệ hạ, Trần Giã người này thần có chỗ nghe thấy. Hắn tại Đại Lương luyện binh 5 năm, dưới trướng đều là bách chiến tinh nhuệ, không thể khinh thường. Sóc Châu bại trận, tuy có xuất kỳ bất ý chi nhân, nhưng cũng đủ thấy hắn quân chiến lực cường hãn. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, bất quá phản quân chúng quy là phản quân, binh lực có hạn, hết sạch sức lực. Thần coi là việc cấp bách là lập tức điều động một chi tinh binh, thủ giữ thông hướng trung nguyên muốn nói, đem Trần Giã vây chết tại Sóc Châu một vùng. Đồng thời lại từ các nơi triệu tập trọng binh, hình thành vây kín chi thế, một trận chiến định càn khôn. Lời nói này nói lão luyện thành thục, trật tự rõ ràng. Tao Tuần trên mặt hơi lạnh lẽo chậm, nhẹ gật đầu, Lý tướng quân nói có lý, vậy theo ngươi ý kiến, tiên phong chức vụ người nào như khi? Lý Hiển ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, thanh âm âm vang hữu lực, lao thần bất tài, nguyện vì bệ hạ phân ưu, ta chỉ cần 3 vạn kinh doanh duệ sĩ, chắc chắn Trần Dã ngăn tại Sóc Châu. Hắn mặc dù trong lời nói coi trọng Trần Dã, nhưng thực chất bên trong thân là lao tướng kiêu ngạo, lại làm cho hắn cũng không đem cái này lớp người quê mùa xuất thân phản tướng chân chính để vào mắt. Hắn thấy, Trần Dã bất quá là vận khí tốt, đánh mây trận thuận gió cầm thôi. Tốt. Tao Tuấn lúc này đánh nhịp, chấm cho ngươi 5 vạn đại quân, lập tức xuất chinh. Cùng lúc đó, Sóc Châu bên trong thành. Bệ hạ, chúng ta hiện tại sĩ khí chính thịnh, không bằng rèn sắt khi còn nóng, một đường thẳng hướng kinh đô, đem kia cầu hoàng đế long ỷ cho sốc. Vương Hưng nước miếng băng tung tóe nói. Trần Dã lại chỉ là cầm một tấm vải, chậm rãi lau sạch lấy trong tay một cây so bình thường mã sóc dài ra gần nửa cự hình binh khí, cũng không ngẩng đầu lên nói ra, gấp cái gì, khách nhân lập tức liền một tới. Khách nhân? Vương Hưng sững sờ. Trần Dã đem lau đến hàng quang lẫm liệt mã sóc đứng ở một bên, đi đến xa bàn trước, ngón tay tại Sóc Châu ngoài thành một chỗ hẹp dài trên sơn cốc nhẹ nhàng điểm một cái. Tao Tuần không đốc, hắn biết rõ chúng ta lợi hại, cho nên lần tiếp theo tới nhất định là triều đình tinh nhuệ. Cùng hắn trong thành chờ lấy bị vây, không bằng chúng ta chủ động ra ngoài, cho bọn hắn chuẩn bị một món lễ lớn. Hắn ngẩng đầu, đảo mắt trung tướng, thanh âm băng lãnh. Lần này ta muốn bọn hắn có đến mà không có về. 5 ngày sau, Sóc Châu ngoài thành bụi mù cuồn cuộn. Một mặt Lý Chữ đại kỳ đón gió phấp phới, 5 vạn đại ung kinh doanh quân dung chỉnh tề, giáp trụ tươi sáng, chính lệnh bước bước chân trầm ổn hướng về Sóc Châu thành tới gần. Trung quân chỗ, lao tướng Lý Hiển nhìn phía xa Sóc Châu thành hình dáng, trên mặt lộ ra một tia sát ý, nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Ô, thê lương tiếng kèn từ hai bên núi rừng bên trong vang lên. Có mai phục. Lý Hiển biến sắc, nhưng cũng không bối rối. Hắn đương nhiên biết rõ địa thế của nơi này dễ dàng tao ngộ mai phục, bởi vậy đã sớm có phòng bị. Chỉ một thoáng, hai bên trên sườn núi, vô số thân mặc hắc giáp sĩ binh giống như thủy triều tuôn ra, bọn hắn không có hò hét, không có gào thét, chỉ có trầm mặc mà chỉnh tề tiếng bước chân, phảng phất từ trong địa ngục leo ra tử thần quân đoàn. Sau một khắc, tiễn như mưa xuống. Ngân Thuẫn, ổn định trận cước. Lý Hiển nghiêm nghị giống to. Kinh doanh quân không hổ là tinh nhuệ, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, cấp tốc giơ lên tấm chắn, tạo thành quy giáp trận. Nhưng mà, làm hai cố cương thiết hồng lưu chân chính đụng vào nhau lúc, Lý Hiển trên mặt tự tin trong nháy mắt đọc lại. Dưới trướng hắn sĩ binh là đại ung tinh nhuệ, nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị tinh lương. Nhưng đối diện những cái được gọi là phản quân lại phảng phất căn bản không phải người. Mỗi một người bọn hắn trong mắt đều thiêu đốt lên một loại gần như điên cuồng hỏa diễm, hung hãn không sợ chết. Bình thường sĩ tốt chúng nào, phản ứng đầu tiên là kêu thảm lùi lại, mà bọn hắn lại giống như là cảm giác không thấy đau đớn, dù là bị trường mâu quán xuyên thân thể, cũng muốn tại trước khi chết đem trong tay cương đao đâm vào địch nhân lồng ngực. Tại Long Ngự Vạn Quân Thiên Phú ra chỉ dưới, Trần Dã sĩ binh không chỉ có chiến lược tăng gọn, càng có được không sợ chết ý chí. Bọn hắn tựa như một đám không biết mệt mỏi, không sợ tử vong cô máy chiến tranh, điên cuồng xé rách lấy kinh doanh trận tuyến. Lý Hiển tại trung quân thấy muốn rách cả mí mắt, hắn chinh chiến cả đời, còn chưa bao giờ thấy qua như thế dũng mãnh đến gần như quỷ dị quân đội. Đúng lúc này, chỉ nghe vang một tiếng vang, một đạo gần cao 3 mét khôi ngô thân ảnh cưỡi một thất đồng dạng hùng tráng chiến mã, như là một tòa di động tiểu sơn, ngang nhiên đụng vào kinh doanh dày đặc nhất quân trận bên trong. Hắn trong tay kia cán to lớn mã sóc mỗi một lần vung vẩy đều mang theo một mảnh gió tanh mưa máu, tinh cương chế tạo giáp trụ ở trước mặt hắn, yếu ớt như là giấy. Nhân mã đều nát. Vậy căn bản không phải phàm nhân nên có sức mạnh. Trần Dã như là một tôn hàng thế cự linh thần, tại vạn quân từ đó tùy ý trúng sát. Nơi hắn đi qua, không ai cản nổi thứ nhất hợp, kinh doanh quân trận bị hắn cứ thế mà xé mở một đạo to lớn lỗ hổng. Giết! Trần Dã dưới trướng sĩ binh thấy thế, sĩ khí càng là nhảy lên tới đỉnh điểm, phát ra giống giận rung trời, thế công càng thêm điên cuồng. Xong! Nhìn trước mắt cái này như là luyện ngục cảnh tượng, Lý Hiển trong lòng chỉ còn lại hai chữ này. Kinh doanh trận tuyến rốt cục hỏng mất, các binh sĩ ném binh khí, kêu khóc chạy từ phía. Lý Hiển bị thân binh che chở muốn xông ra vòng đây, có thể Trần Dã đã sớm phát hiện hắn, bởi vậy không đợi hắn rút lui, Trần Dã liền nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên đem trong tay mã sóc ném ra ngoài. Mã sóc mang thế lôi đỉnh vạn quân đánh tới chớp nhoáng, Lý Hiển thân binh muốn ngăn cản, kết quả trực tiếp vô cùng to lớn lực trùng kích chấn vỡ. Về phần Lý Hiển, hắn chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, lập tức liền bị chi này mã sóc trực tiếp quán xuyên thân thể, sau đó gắt gao găm trên mặt đất. Lý Hiển trong đầu lóe lên cái cuối cùng suy nghĩ chính là, đây rốt cuộc là cái gì quái vật? Lý Hiển chiến tử, còn lại 5 vạn sĩ tốt chết chết hàng thì hàng, toàn quân bị diệt. Khi tin tức kia truyền về kinh đô về sau, toàn bộ triều chính hoàn toàn tĩnh mịch. Mà Mông Nghị khi biết tin tức về sau đầu tiên là trầm mặc thật lâu, lập tức mới thở dài nói, Lý Hiển người này quá kiêu ngạo. Hắn cho rằng Trần Dã là cái mã phu, bởi vậy mới chủ động xin đi làm cái này quan tiên phong, kết quả lại đem mệnh cho dự vào. Phụ thân, kia Trần Dã đúng như này lợi hại a? Mông Húc có chút khiếp sợ hỏi. Mông Nghị cười cười, ha ha. Lợi hại còn tại tiếp theo, mấu chốt kẻ này tốc độ phát triển thực sự quá nhanh. Dứt lời hắn xông Mông Húc nói, từ giờ trở đi ta cũng không thấy nữa khách lạ, có người hỏi ngươi liền đối mọi người nói ta bệnh nặng mang theo, không còn sống lâu nữa. Mông Húc nghe vậy đầu tiên là giật mình, lập tức liền muốn minh bạch trong đó lợi hại, cuối cùng túi đầu lời nói, vâng. Chương 76 Mục gia lão tổ chương 76, Mục gia lão tổ Sóc Châu một trận chiến triệt để đánh nát Tào Tuần cùng cả triều văn võ may mắn. Mọi người lúc này mới giật mình, Trần Dã đã không phải là cái kia có thể tùy ý nắm võ phu. Hắn là một đầu đã lộ ra răng nanh mánh hổ, tùy thời chuẩn bị nhắm người mà phệ. Tào Tuần bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, lập tức sai người đi Mông ra mời Mông Nghị rời núi. Nhưng là rất nhanh, một tên nội thị liền nơm nớp lo sợ chạy vào, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở.
Bệ
hạ, không xong. Mông ra vừa mới truyền tin, được lao tướng quân hắn đêm qua đột nhiên bệnh cấp tính công tâm, đã nằm trên giường không dậy nổi, sợ là ngày giờ không nhiều.
Bệnh
đến trùng hợp như vậy, làm sao sớm không bệnh, muộn không bệnh, hết lần này tới lần khác tại chính mình phải dùng hắn thời điểm ngã bệnh. Tao Tuần không phải người ngu, hắn trong nháy mắt liền minh bạch, đây là Mông gia tại tỏ thái độ. Bọn hắn không muốn lẫn vào chuyện này. Một loại bị ném bỏ, bị phản bội to lớn khủng hoảng cùng phẫn nộ chiếm lấy Tào Tuần tâm. Hắn vẫn nhìn điện hạ thần sắc khác nhau thần tử, chỉ cảm thấy mỗi người đều dựa vào không được, đều nghĩ phản bội chính mình. Cùng kinh đô một mảnh tình cảnh bi thảm khác biệt, Trần Dã mới chiếm Lĩnh Châu huyện lại là một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Hắn đem từ Đại Lương mang tới chính sách toàn bộ phổ biến, kinh giao bạc phú, chia đều ruộng đồng, đồng thời không chút lưu tình rửa sạch những cái kia hiếp đáp đồng hương, cũ quan lại cùng thổ hào thân sĩ vô đức, từ bình dân cùng hàn môn đệ tử bên trong đề bạt một nhóm lớn có tài năng người tới quản lý địa phương. Những này cử động, để hắn trong thời gian cực ngắn liền thắng được mới khu chiếm lĩnh bách tính ủng hộ. Cùng lúc đó, từng phong đến từ kinh đô đỉnh cấp thế gia mật tín, cũng như tuyết rơi đưa đến Trần Dã trên bàn. Những này từng tại trên triều đình bạch tội hắn bạch tội hung nhất quyền quý, bây giờ lại đổi lại một bộ khiêm tốn nhất định nó sắc mặt, trong câu chữ tràn đầy quy hàng chi ý bệ hạ, những này đồ vật ra mặt thật là đủ dày. Vương Hưng một mặt khinh thường nói, đối với cái này Trần Dã chỉ là cười cười, những thế gia này cho hắn biểu thiện ý, biểu trung tâm chính là không thể bình thường hơn được một sự kiện. Nếu như bọn hắn không làm như vậy, kia ngược lại là kỳ quái. Trần Dã ngẩng đầu nhìn về phía kinh đô phương hướng, trong lòng mặc niệm, Tao Tuần, trong tay ngươi cũng nhanh không có bài đi. Tử thần điện bên trong, dưới ánh nến, Tao Tuần phân phát tất cả cung nhân, một mình một người ngồi tại băng lãnh long trên đế. Hắn hối hận, nếu không phải chính trước đây nóng lòng cầu thành, nhất định phải động cái kia Trần Dã, làm sao đến mức rơi xuống hôm nay tình cảnh như thế này. Nhưng bây giờ nói cái gì đã trễ rồi. Ngay tại hắn triệt để tuyệt vọng thời khắc, một cái thâm trầm thanh âm sau lưng hắn vang lên. Bệ hạ, thông thường biện pháp đã không được, tại sao không thử một chút phi thường pháp? Tao Tuần trở về, nhìn thấy nói chuyện chính là hắn bên người tín nhiệm nhất một cái lao thái giám. Phi thường pháp. Lao thái giám tiến đến hắn bên hai, thấp giọng nói, quân trận phía trên, chúng ta có lẽ không phải Trần Dã đối thủ. Nhưng nếu là, phái người lấy hắn trên cổ đầu người đâu? Ám sát. Trong mắt Tào Tuần trong nháy mắt bộc phát ra dọa người tinh quang. Trong giang hồ năng nhân dị sĩ vô số, càng có kia thông thiên triệt địa hạng người, được tôn là lục địa thần tiên, giết người như lấy đồ trong túi. Cho nên chỉ cần giá tiền cho đủ, đừng nói một cái Trần Dã, chính là thiên quân vạn mã, cũng ngăn không được bọn hắn. Tốt, cứ làm như thế. Tào Tuần đột nhiên đứng người lên, lập tức đi cho chấm liên hệ, vô luận bọn hắn muốn cái gì, vàng bạc, quan tước, đất phòng, chấm tất cả đều đáp ứng. Ba ngày sau, đêm kia, một đạo áo trắng thân ảnh cùng một đạo áo xanh thân ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở hoàng cung chỗ sâu. Tào Tuần lui tả hữu, một mình đối mặt với người tới. Người áo trắng râu tóc đều trắng, một đôi mắt không hề bận tâm, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó liền có một cô áp lực vô hình bao phủ toàn bộ đại điện, để Tào Tuần cái này hoàng đế đều cảm thấy hô hấp khó khăn. Bên cạnh hắn cái kia nam tử mặc áo xanh thì là khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như ưng. Nếu là Trần Dã ở đây, nhất định có thể nhận ra hắn, bởi vậy nam tử này chính là trước đây cái kia đơn thân độc mã diệt đi Thanh Trúc Sơn Mục Kiếm Thanh. Chỉ là hắn hôm nay đã rút đi năm đó ngây ngô, trở nên trầm ổn nội liễm, đứng tại người áo trắng sau lưng, thần thái ở giữa tràn đầy cung kính. Ngươi chính là Mục gia vị lão tổ kia? Tào Tuần thanh âm hơi khô chát chát. Người áo trắng không có trả lời, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Vẹn vẹn một chút, Tào Tuần liền cảm giác chính mình giống như là bị một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ chống đỡ hết hầu, toàn thân lông tơ đứng đấy. Điều kiện? Người áo trắng rốt cục mở miệng, thanh âm thanh lãnh, không mang theo một tia khói lửa. Chỉ cần lao thần tiên có thể giết Trần Dã, chấm. Chấm nguyện đem một châu chi địa thuộc Mục gia tất cả, thế tập vong thế. Tào Tuần cắn răng nói. Người áo trắng nghe vậy, góc miệng lúc này mới câu lên một vòng nhỏ bé không thể nhận ra độ cong. Có thể. Tầm nửa ngày sau, Trần Dã đại doanh bên ngoài một chỗ trên đỉnh núi. Mục gia lão tổ đứng chắc tay, tay áo tại trong gió đêm phất phới, tựa như muốn theo gió quay về thiên nhân. Hắn nhìn nơi xa tòa kia đèn đuốc sáng tỏ quân doanh. Cho dù là cách như thế xa xôi cự ly, hắn y nguyên có thể cảm nhận được kia cỗ từ vô số ý chí cùng sát khí ngưng tụ mà thành uy áp. Quân dung chỉnh tề, sát khí nội liễm, kẻ này quả nhiên bất phàm. Mục gia lão tổ ánh mắt lộ ra một tia khen ngợi. Kẻ này nếu là không chết, tương lai tất thành một đời nhân hoàng đáng tiếc. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía bên cạnh Mục Kiếm Thanh. Hắn gặp ta. Mục gia lão tổ ngữ khí bình thản, lại ẩn chứa một loại xem thiên hạ thường sinh làm kiến hôi tuyệt đối tự tin. Hắn chậm rãi rút ra trường kiếm bên hông. Kia là một thanh tiểu dáng xưa cũ trường kiếm, thân kiếm tại dưới ánh trăng không có phản xạ ra mảy may quang mang, ngược lại giống như là tại thôn vệ lấy chúng quanh tia sáng, thâm thúy làm cho người khác tìm đập nhanh. Thanh nhi, ta lần này mang ngươi tới chính là vì để ngươi nhìn xem, chân chính giết người chi kiếm là dạng gì. Mục Kiếm Thanh trên mặt cũng hiện ra vẻ cuồng nhiệt, tôn nhi minh bạch. Gió đêm gào thét, cuốn lên đỉnh núi bụi đất. Mục gia lão tổ thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, hắn người đã biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, Trần Dã trong đại doanh, một cỗ băng lãnh thấu xương kiếm ý như vô hình như gió bao cuốn tới. Cỗ kiếm ý này bá đạo đến cực điểm, càng đem đại quân ngưng tụ thiết huyết sát khí cứ thế mà từ đó xé ra, phản phất dao nóng cắt mở châu đồng dạng thế không thể đỡ. Dọc đường tuần tra lính gác liền phản ứng cũng không kịp, liền bị cái này kiếm vô hình ý xé rách giáp trụ, cắt đứt thiết hầu, sau đó lặng yên không một tiếng động ngã xuống. Kiếm ý những nơi đi qua, yên lặng như tờ, tạo thành một đầu tử vong thông đạo, trực chỉ bên trong quân xoay trướng. Địch tập. Thê lương tiếng giống rốt cục vang lên, toàn bộ đại doanh bị bừng tỉnh, vô số sĩ binh từ trong doanh trướng xung ra, bó đuốc đốt sáng lên toàn bộ bầu trời đêm. Nhưng bọn hắn chỉ có thấy được một cái áo trắng thân ảnh đi bộ nhàn nhã đi tại trong doanh, phàm là tới gần hắn trong vòng 3 trượng người, vô luận là ai, đều sẽ trong nháy mắt đầu một nơi thần một nẻo, máu tươi tại chỗ. Hắn đi rất chậm, nhưng không người có thể ngăn hắn mảy may. Đó căn bản không phải phàm nhân có thể chống đỡ lực lượng. Bảo hộ bệ hạ. Vương Hưng bọn người muốn rách cả mí mắt, xuất linh thân binh tạo thành tầng tầng bức tường người, ngăn tại xoáy trướng trước đó. Đúng lúc này, xoáy trướng rèm bị xốc lên. Trần Dã đi ra. Chương 77, Đại Ung Diệt Vong chương 77, Đại Ung Diệt Vong hắn vẫn như cũ mặc kia thân áo bào màu vàng, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là bình tĩnh nhìn xem cái này mục gia lão tổ. Đều lui ra đi, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Bệ hạ. Vương Hưng vội la lên. Lui ra. Trần Dã lặp lại một lần, ngữ khí không thể nghi ngờ. Các thân binh mặc dù không muốn, nhưng vẫn là cắn răng, chậm rãi hướng hai bên tối lui, là hai người nhường ra một mảnh đất trống. Cùng lúc đó, mục gia lão tổ dương mắt, cách trăm trượng cự ly cùng Trần Dã xa xa nhìn nhau. Ngay sau đó, cái này mục gia lão tổ tựa như một đạo mũi tên, phóng lên tận trời. Người giữa không trung, bên hông hắn xưa cũ trường kiếm đã ra khỏi vỏ. Ông, một tiếng rất nhỏ kiếm minh, phản phất liền ánh trăng đều bị một kiếm này hấp dẫn. Kiếm quang nhanh đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, nó không giống như là chém bảo, càng giống là ánh trăng ở trên mặt nước bỏ ra một đạo ảo ảnh, lơ lửng không cố định, nhưng lại tránh cũng không thể tránh. Phốc phốc, thổi phong huyết hoa tại dưới ánh trăng đống nhiên nở rộ. Bệ hạ, Vương Hưng phát ra một tiếng kinh hô. Nhưng mà chờ mọi người nhìn chăm chú lại nhìn lúc, không khỏi đều ngây mẩn cả người. Chỉ gặp Trần Dã vững vàng đứng tại chỗ, mũi kiếm cách hắn mi tâm bất quá thấp hơn, cũng rốt cuộc không cách nào tiến lên mảy may. Bởi vì thân kiếm bị hai cánh tay gắt gao nắm lấy, tiên huyết chính thuận Trần Dã khe hở không ngừng nhỏ xuống, nhưng hắn cặp kia nắm lấy thân kiếm tay lại như là đúc bằng sắt, không nhúc nhích tí nào. Mục gia lão tổ trong mắt lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn một kiếm này ngưng tụ hắn đối kiếm đạo suốt đời lý giải, đủ để khai sơn ngăn nước, nhưng bây giờ lại bị một người dùng tay không bắt được. Đây là kinh khủng bực nào nhục thân lực lượng. Nhưng hắn dù sao cũng là thành danh trăm năm cường giả đỉnh cao, tâm thần chỉ hoảng hốt một cái chớp mắt, liền lập tức làm ra chính xác nhất quyết đoán. Quan kiếm, hắn buông ra chuôi kiếm, không lùi mà tiến tới, tay phải chập ngón tay như kiếm, hướng phía Trần Dã cổ họng nhanh đâm mà đến. Hắn bỏ kiếm, có thể người khác lại thành một thanh sắc bén hơn kiếm. Một chỉ này nhìn như chậm chạp, lại so vừa rồi một kiếm kia còn kinh khủng hơn gấp trăm lần. Bởi vì đây là áp xúc hắn suốt đời tinh hoa sát chiêu. Trần Dã con ngươi cũng là có chút co rụt lại. Hắn giờ phút này cũng cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Cái này lao ra hỏa so trước đó ám sát Bạch Nguyệt qua cái kia Tiết Hàn Giang còn mạnh hơn nhiều, kiếm khách sức công phạt quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng vào lúc này, mục gia lão tổ sắc mặt đột nhiên đại biến, bởi vì một cỗ không cách nào hình dung, mênh mông như sơn hải kinh khủng áp lực, không có dấu hiệu nào từ xung quanh bốn phương tám hướng nghiền ép mà đến, đem hắn gắt gao bao phủ. Hắn khí huyết lưu thông trong nháy mắt này trở nên như là lâm vào trong vũ bùn, vô cùng chậm rãi. Kia nguyên bản lăng lệ vô song kiếm chỉ, giờ phút này cũng biến thành mềm yếu bất lực bắt đầu. Hắn làm không minh bạch chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nhưng trên thực tế cỗ này áp lực đến từ trong doanh địa kia mười mấy vạn sĩ tốt. Ý chí của bọn hắn, sát khí qua bọn hắn trung thành, tại thời khắc này ngưng tụ thành một cỗ lực lượng cường đại. Long ngự bạc quân. Quân trận ngưng kết, trên dưới một lòng, có thể bằng quân thế áp chế cao cấp bậc cường giả. Mục gia lão tổ tuy bị người giang hồ tôn làm lục địa thần tiên, nhưng hắn cuối cùng không phải chân chính tiên nhân. Tại cái này mười mấy vạn đại quân ngưng tụ mà thành bàng bạc quân thế trước mặt, cái kia cho rằng làm kiêu ngạo tu vi bị cưỡng ép chế trụ. Ngay tại lúc này, Trần Dã trong mắt hàn quang lóe lên, hắn các loại chính là cái này cơ hội. Hắn đột nhiên bước về phía trước một bước, quả hương bổ bàn tay lớn trực tiếp bắt lấy mục gia lão tổ đâm tới cánh tay. Giang giác. Một tiếng rợn người tiếng xương nứt vang lên. Mục gia lão tổ cánh tay bị Trần Dã cứ thế mà tách ra thành quỷ dị góc độ. Mục gia lão tổ sắc mặt trắng nhợt, muốn lui về phía sau, lại phát hiện Trần Dã một cái tay khác đã bóp lấy hắn cổ. Cái kia bàn tay giống như là một thanh kềm sắt to lớn, để hắn liền hô hấp đều trở nên khó khăn. "Ngươi, ngươi." Mục gia lão tổ dùng hết toàn thân lực khí cũng không cách nào tránh thoát mảy may, mặt dần dần nghẹn thành dáng tự sát. Trần Dã chỉ là mặt không thay đổi nhìn xem hắn, cánh tay cơ bắp đống nhiên gồ lên. Mục gia lão tổ cổ bị trực tiếp bóp gãy, đầu vô lực rũ xuống, trong mắt còn lưu lại nồng đậm không thể tin. Một đời lục địa thần tiên, như vậy vẫn lạc. Nơi xa đỉnh núi, một mực lòng tin mười phần, chuẩn bị chứng kiến lao tổ như thế nào gỡ xuống Trần Dã trên cổ đầu người mục kiếm thanh, cả người đều choáng váng. Hắn ngơ ngác nhìn xem trong quân doanh một màn này, đại não một mảnh trống không. Làm sao lại như vậy? Lao tổ, chết rồi. Bị cái kia lớp người quê mùa xuất thân phản tướng, giống bóp chết một con gà, cho tươi sống bóp chết. Ngắn ngủi ngốc trệ qua đi, một cỗ ngập trời hận ý cùng sợ hãi xông lên trong lòng của hắn. Hắn hai mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm Trần Dã thân ảnh, hận không thể ăn thịt hắn, ngủ hắn ra. Nhưng hắn càng rõ ràng, liền lao tổ cũng không là đối thủ, chính mình xông đi lên bất quá là nhiều đưa một cái mạng mà thôi. Chạy, nhất định phải lập tức chạy. Hắn không chút do dự, quay người liền muốn thi triển khinh công thoát đi. Nhưng vào lúc này, Trần Dã động. Kỳ thật Trần Dã đã sớm phát hiện cái này mục kiếm thanh, cũng nhận ra hắn. Bất quá những này hiện tại cũng không trọng yếu, Trần Dã đưa tay đem chuôi này từ mục gia lão tổ trong tay đoạt tới trường kiếm ném ra ngoài. Hưu, trường kiếm hóa thành một tia ô quang, xé rách bầu trời đêm. Đang muốn chạy trốn mục kiếm thanh chỉ cảm thấy hậu tâm mát lạnh, cúi đầu nhìn lại, một đoạn nhuốm máu mũi kiếm từ hắn ngực tấu ra. Hắn há to miệng, cuối cùng không cam lòng ngã xuống. Mục gia lão tổ ám sát thất bại, bỏ mình trong quân tin tức, triệt để nghiền nát Đại Ung triều đỉnh cuối cùng một tia hy vọng. Trần Giã lại không trở ngại, đại quân một đường hướng đông, binh phong trực chỉ kinh đô. Ven đường châu huyện trông chừng mà hàng, thậm chí có thủ tướng tự mình mở cửa thành ra, xuất lĩnh toàn thành quan lại ra khỏi thành mười dặm đón lấy. Từ thần điện bên trong, Tào Tuấn lại nghĩ triệu tập quần thần thương nghị đối sách, lại phát hiện trong ngày thường chen lấn tràn đầy triều đình, giờ phút này lại trống rỗng. Tất cả quan viên đều lấy các loại lý do cáo nghỉ bệnh. Hắn lúc ấy liền biết rõ, đại thế đã mất. Tào Tuấn một mình một người ngồi tại băng lãnh long trên đế, bên hai phảng phất còn có thể nghe được những cái kia các thần tử núi thở vạn tuế thanh âm. Cuối cùng, Tào Tuấn thất hồn lạc phách trốn vào hậu cung, sai người mang tới tất cả rượu ngon, đem chính mình rót đến say mềm. Một ngày này, chấn thiên tiếng la giết rốt cục truyền vào hoàng cung. Trần Dã, tới. Công thành chỉ dùng không đến nửa ngày, đóng chặt cửa thành liền từ nội bộ bị mở ra, vô số quân đội giống như thủy triều tràn vào tòa này đại ung quyền lực hạt tâm. Tào Tuấn nghe phía ngoài ồn ào náo động, biết rõ hết thảy đều không thể vãn hồi. Hắn đau thương cười một tiếng, bưng lên trên bàn một chén sớm đã chuẩn bị xong rượu độc, uống một hơi cạn sạch. Trong mông lung, hắn phảng phất thấy được chính mình phụ hoàng chính mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn hắn chằm chằm. Hắn còn chứng kiến đệ đệ của mình, máu me khắp người hướng hắn rôi ra tay, yêu cầu lấy tính mạng. Phụ hoàng, tha mạng a! Ta thật không phải là cố ý muốn giết ngươi, phụ hoàng. Hắn dọa đến trên mặt đất lăn lộn hét lên, cuối cùng thanh âm càng ngày càng yếu, triệt để không một tiếng động. Đến tận đây, tồn tục hơn 200 năm đại ung vương triều như vậy hủy diệt. Trên hoàng thành, kia mặt tượng trưng cho Tào thị hoàng quyền long cờ bị chậm rãi hạ xuống, một mặt mới tinh trần chữ đại kỳ, tại vô số người nhìn chăm chú từ từ bay lên. Nhưng các loại sau khi lên ngôi, Trần Gia tại quyết đoán rửa sạch tiền triều dư nghiệt đồng thời còn ban xuống một đạo pháp lệnh. Đại ung cảnh nội tất cả giang hồ môn phái nhất định phải trong vòng một tháng nạp biểu thần phục. Chương 78, tấn thăng kiến thần tông sư, đợi về. Chương 78, tấn thăng kiến thần tông sư, đợi về. Đại ung cảnh nội tất cả giang hồ môn phái, hạn một tháng bên trong danh sách đăng ký, nạp biểu thần phục, nó môn hạ thổ địa, nhân khẩu đều cần đưa vào hoàn sách, theo nếp nộp thuế. Này khiến vừa ra, thiên hạ xôn xao. Lẽ nào lại như vậy? Chúng ta người trong giang hồ, ung dung ngoài vòng pháp luật, khoai ý ân cửu, chưa từng nhận qua triều đình quan thúc. Ta phái sáng lập ra môn phái 800 năm, liền tiền triều thái tổ đều lấy lễ để tiếp đón, hắn Trần dám một cái lớp người quê mùa xuất thân phản tướng, cũng dám đối chúng ta khoa tay múa chân. Tân hoàng đây là muốn cùng toàn bộ giang hồ là địch. Trong lúc nhất thời, các đại môn phái quần tình xúc động, bọn hắn tự xưng là danh môn chính phái, địa vị tôn sùng, truyền thừa lâu đời, có môn phái lịch sử thậm chí so đại ung vương triều còn muốn giải. Theo bọn hắn nghĩ, giang hồ là giang hồ, triều đình là triều đình, cả hai từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông. Nhưng hôm nay, vị này tân hoàng còn muốn đem bọn hắn những này phương ngoại chi nhân cũng đặt vào triều đình tàn khốc luật pháp phía dưới, đây quả thực là đối bọn hắn tôn nghiêm trả đạp. Hoàng cung, ngự thư phòng bên trong, Mông Nghị nhìn xem ngồi tại sau án thư phê duyệt tấu chương Trần Dã, thần sắc có chút phức tạp. Bây giờ Mông Nghị đã già, nhưng một đôi mắt lại so với quá khứ càng thêm sáng tỏ. Nhất là làm Trần Dã sau khi lên ngôi, Mông gia làm sớm nhất người ủng hộ tự nhiên nước lên thì thuyền lên, một lần nữa về tới quyền lực hạch tâm. Vậy hạ, cứng rắn như thế đối đãi giang hồ các phái, phải chăng có chút nóng nổi? Mông Nghị cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng, những này môn phái rắc rối khó gỡ, trong đó không thiếu cao thủ, nếu là làm cho bọn hắn liên hợp lại, sợ rằng sẽ sinh ra không nhỏ nhiễu loạn. Trần Dã buông xuống trong tay bút son, ngẩng đầu nhìn về phía vị này lão tướng quân, cười cười. Lão tướng quân, ngươi có biết những này cái gọi là danh môn đại phái trong mắt ta là cái gì? Hắn đứng người lên, đi đến một bên địa đồ trước, đưa tay tại phía trên vẽ lên cái này đến cái khác vòng. Những này môn phái, chiếm cứ lấy thiên hạ nhất vì nhiều thổ địa, có được đến không hết tài phú, nhưng xưa nay không hướng triều đình giao nạp một văn tiền thuế phú. Bọn hắn tên là môn phái, thật là quốc trung chi quốc. Trần Dã thanh âm lạnh xuống, bọn hắn từ đặt trước quy củ, tư thiết hình đường, môn hạ đệ tử phạm pháp, triều đình luật pháp không còn được. Bọn hắn chứa chấp khâm phạm của triều đình, cấu kết địa phương hào cường, thịt cá bách tính, những việc này, chẳng lẽ lao tướng quân một kiện đều không biết không? Chấp muốn thành lập là một cái kỷ luật nghiêm minh, tứ hải quy nhất cường đại vương triều, há có thể dung cho phép những này u ác tính tiếp tục tồn tại? Ngô Nghị trầm mặc. Trần Dã nói tới những này hắn đương nhiên rõ ràng, chỉ là tệ nạn kéo dài lâu ngày đã lâu, không người dám động. Hắn lo lắng là Trần Dã hiện tại vừa mới đăng cơ liền đối với những này môn phái động thủ phải chăng có chút quá sốt ruột. Tựa hồ là nhìn ra hắn lo lắng, Trần Dã cười một tiếng, yên tâm đi, chấm liền mục gia vị kia lục địa thần tiên đều giết, bọn hắn nếu là thông minh, liền nên biết rõ làm sao tuyển. Chấm ngược lại muốn xem, là xương cốt của bọn hắn cứng rắn, vẫn là chấm đao càng lợi. Quả nhiên, ngay tại Trần Dã cùng Mông Nghị trò chuyện thời điểm, một đám giang hồ môn phái trưởng môn, trưởng lão, lén lén lút lút tụ tập tại một chỗ bí ẩn sơn trang bên trong thương nghị đối sách. Nói là thương nghị, kỳ thực chính là một trận tố khổ đại hội. Người người lòng đầy căm phẫn, từng cái khẳng khái phân trần, có thể vừa nhắc tới cụ thể nên làm cái gì, tất cả mọi người cũng đều trầm mặc. Làm sao bây giờ? Tạo phản sao? Liên Lý Hiển 5 vạn kinh doanh tinh nhuệ đều tại trong vòng một ngày bị giết đến đánh tơi bời, toàn quân bị diệt. Bọn hắn những này giang hồ lùng cỏ, tu cùng một chỗ cũng bất quá vạn thanh người, lấy cái gì cùng kia mấy chục vạn như lang như hổ bách chiến hùng sư đấu? Ám sát. Liên được tôn là lục địa thần tiên mục gia lão tổ đều gãy tại Trần Dã trong đại doanh, bị người ta giống bóp tiểu kê đồng dạng tươi sống bóp gãy cổ. Mà liên tại những này giang hồ cao thủ tranh luận không ngớt thời điểm, trong góc, một tên thân mặc làm áo trắng váy nữ tử, nhìn trước mắt cái này rối bời một màn, khắp khuôn mặt là thần sắc lo lắng. Nàng chính là trước đây đi theo Mục Kiếm Thanh một đạo xuất hiện tại Thanh Trúc Sơn Lâm Uyển Nhi. Vật đuổi sao rời, trước đây hăng hái tiêu Triệt sư mình, nghe nói bị trọng thương, triệt để thành phế nhân, mà cái kia kinh tài tuyệt diễm mục kiếm thanh cũng chết tại Trần Dã trên tay. Bây giờ lại nhìn xem những này cái gọi là giang hồ cao thủ, môn phái trưởng lao nhóm giống như cái oán phụ đồng dạng liễu lo không ngừng, nàng đã cảm thấy vô cùng phiền muộn. Rốt cục, trận này cái gọi là võ lâm đại hội tan rã trong không vui. Sau khi tan họp, nàng bước nhanh đuổi kịp sư phụ của mình. Sư phụ, chúng ta nên làm cái gì? Lâm Viễn Nhi sư phụ là một tên lão Nico, nàng đi lại một trận, trở về nhìn thoáng qua chính mình cái này ô yếm đệ tử, thật lâu mới thở dài. Còn có thể làm sao? Người thức thời là tuấn kiệt, chuẩn bị bút mực, viết thư xin hàng đi. Không chỉ là các nàng, những cái kia trên sẽ gào to nhất môn phái, sau khi trở về cũng đều lén lén lút lút chuẩn bị tốt thư xin hàng. Bởi vậy trong một tháng, từng phong đến từ các đại môn phái thư xin hàng như tuyết rơi bay vào kinh đô. Trần Gia đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lập tức lại hạ một đạo ý chỉ. Hắn muốn tại trong hoàng cung, tự mình tiếp kiến tất cả đến đây tiếp nhận đầu hàng môn phái chi chủ. Lâm Viễn Nhi tự nhiên cũng đi theo sư phụ bước lên tiến về kinh đô đường. Để nàng cảm thấy ngoài ý muốn chính là, vừa mới trải qua thay đổi triều đại đại chiến, kinh đô thành bên trong chẳng những không có mảy may tiêu điều chi khí, ngược lại so với quá khứ càng thêm phồn vinh có thứ tự. Trên đường phố xe ngựa như nước, rất là náo nhiệt. Bọn hắn những người giang hồ này tại thành cửa ra vào liền bị yêu cầu cởi xuống tùy thân binh khí, sau đó từ chuyên gia dẫn, tiến vào chỉ định hội quán bên trong chờ đợi bệ hạ triệu kiến. Một ngày này, hoàng cung truyền xuống ý chỉ, tuyên triệu trưởng môn các phái vào cung yết kiến. Làm Lâm Viễn Nhi theo dòng người, đi tại thông hướng Thái Hòa điện Bạch Ngọc quảng trường trên lúc, cả người đều bị rung động thật sâu. Quảng trường hai bên, phân loại nước cờ ngàn tên người khoác hắc giáp cấm quân. Bọn hắn như là từng tôn trầm mặc pho tượng, không nhúc nhích, nhưng này cố ngưng tụ mà thành thao thiên sát khí, lại ép tới ở đây tất cả tự xưng là cao thủ người giang hồ liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Tất cả mọi người tâm tư nhỏ tại thời khắc này bị nghiền vỡ nát. Các loại đi vào đại điện về sau, tất cả mọi người liền đầu cũng không dám ngẩng lên, bình một tiếng, đồng loạt quỳ rạp xuống đất, núi thở và thuế. Lâm Viễn Nhi cũng quỳ gối trong đám người, bất quá nàng nhịn không được mở mắt ra, cực nhanh liếc qua kia cao cao tại thượng long ỷ chỉ một chút, tinh thần của nàng liền vì chi bị chấn. Chỉ gặp trên long ỷ nam nhân kia thân hình khôi ngô như núi, vẻn vẹn an tĩnh ngồi ở chỗ đó, liền tản ra một cỗ quan sát chúng sinh, chấp trưởng cản khôn vô thượng uy nghiêm. Lâm Viễn Nhi cuốn quít túi đầu xuống, chỉ cảm thấy tim đập như trống trầu, không còn dám nhìn. Đúng lúc này, chỉ nghe Trần Dã lời nói, chư vị có thể hiểu rõ đại nghĩa, chấm lòng rất an ủi. Đám người nơm nớp lo sợ, liền thở mạnh cũng không dám. Bất quá chấm cũng biết rõ, trong các ngươi có ít người trong lòng vẫn là không phục. Trần Dã lời nói xoay chuyển, Vương Hưng, có mặt tướng. Vương Hưng nhanh chân ra khỏi hàng, vung tay lên, mấy tên cấm quân lập tức giơ lên một cái to lớn khay đi tới. Trên khay vải đỏ bị một thanh xốc lên, lộ ra xuống mặt xếp chồng chất đến thật chỉnh tề, từng khỏa chết không nhắm mắt đầu người. Mục gia Dương Nghiệt lòng mang ý đồ xấu, ý đồ mưu phản, đã đều để tội. Trần Dã thanh âm vẫn như cũ bình thản, chấm hy vọng, đây là một lần cuối cùng. Không ai dám nói chuyện, có chút nhát gan dọa đến toàn thân đều run thành một đoàn. Ta chờ. Chúng ta nguyện vô điều kiện phối hợp triều đình. Tướng môn hạ điển sinh đều nộp lên, thanh tra nội bộ, bổ trước thuế khoản. Ta cũng nguyện ý. Ta cũng vậy. Không còn có người dám có chút dị tâm, tất cả mọi người tranh nhau chen lấn mặt đất lấy trung tâm, sợ nói đến chậm, tự mình đầu cũng sẽ xuất hiện tại hạ một cái khay bên trong. Trần Dã thỏa mãn nhẹ gật đầu. Các loại những người giang hồ này thất hồn lạc phách ly khai đại điện về sau, Trần Dã trong đầu cũng theo đó vang lên một đạo đã lâu thanh âm. Trấn Quốc Long tướng chức nghiệp đẳng cấp tăng lên đến LV5, đã đủ cấp, phải chăng chuyển chức. Quả nhiên đến rồi. Trần Dã mừng rỡ lựa chọn là. Trước mắt màn sáng một trận lưu động bên trong, cuối cùng hiện ra một nhóm văn tự. Chức nghiệp tấn thăng làm trung cực chức nghiệp, kiến thần tông sư. Kiến thần tông sư, lấy võ nhập đạo, kiến thần bất phôi. Nhục thân tức thần bình, ý chí tức tiên ý võ đạo chi đỉnh, một người thành quân, một người tức nước. Thiên phú, võ đạo thiên tâm, thiên địa làm lô, vạn vật là liệu, lấy tâm làm dẫn, có thể luyện tận võ đạo và pháp, bài trừ gông cùm xiềng xích, tiến bộ dũng mãnh. Một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác mạnh mẽ nước vọt khắp toàn thân, Trần Dã chậm rãi nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được thể nội kia phảng phất sức mạnh vô cùng vô tận. Cũng liền tại lúc này, trong thức hải của hắn con thuyền bị ngạn bắt đầu tách ra hào quang sáng chói, có thể ly khai. Nhưng Trần Dã cũng không lựa chọn trở về, bởi vì thế giới này thu hoạch còn chưa tới nơi cực hạn, cứ đi như thế quả thực có chút đáng tiếc. Mặc dù Đại Ung cùng Đại Lương đều đã tại chính mình dưới cờ, nhưng bên ngoài còn có rất lớn cương vực chờ đợi mình đi chinh phục. Thì như phía Bắc Thảo Nguyên, phía Tây Man Di, phía Nam Hải Đảo, làm gì cũng phải làm cái thiên hạ chi chủ đương đương lại nói trở về sự tình a. Chương 79, binh phát Thảo Nguyên, huyết tinh đi săn, cầu đặt trước. Chương 79, binh phát Thảo Nguyên, huyết tinh đi săn, cầu đặt trước. Trần Dã đem Vương Hưng hô tới, sau đó đem trong tay cái này thật dày một sấp thư xin hàng cho hắn. Ngươi cầm những này thư xin hàng, mang theo hộ bộ người đi từng nhà cha, thổ địa, nhân khẩu, tư tàng vũ khí, đều cho chấm 1 năm 1 mười kiểm kê minh bạch, danh sách đăng ký. Nếu có dám dâu diếm không báo, hoặc là lá mặt lá trái, cho ngươi tùy cơ ứng biến quyền lợi. Vậy hạ yên tâm, công việc này mà tướng chín. Vương Hưng nét miệng cười một tiếng, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Mặt khác ngươi nói cho bọn hắn, triều đình về triều đình, giang hồ về giang hồ. Chấm không can thiệp bọn hắn môn phái nội bộ truyền thừa, nhưng bọn hắn môn hạ đệ tử nếu là phạm pháp, liền phải theo ta Đại Trần luật pháp đến xử lý. Bọn hắn người giang hồ, không có ngoại lệ. Rõ. Lôi lệ phong hành chính là Trần Dã phong cách, đương theo lấy từng đạo chính lệnh từ kinh đô phát ra, những này giang hồ đại phái tất cả đều trung thực. Bọn hắn chủ động mở ra sân môn, giao ra điền sản ruộng đất khế đất, đem trong môn phái nhân khẩu từng cái đăng ký tạo sách. Một chút ngày bình thường làm mưa làm gió, phạm phải qua huyết án đệ tử tức thì bị trưởng môn tự mình trói lại, đưa đến nơi đó quan phủ hỏi tội, chỉ cầu có thể đổi lấy tân hoàng rộng lượng. Đồng thời Trần Dã còn thiết lập giang hồ ti, chuyên môn phụ trách chuyện trên giang hồ nghi. Tại quyết đoán nghiêm túc xong giang hồ về sau, Trần Dã lại hạ lệnh đem Đại Ung cùng Đại Lương bản đồ triệt để sáp nhập, hủy bỏ chế độ cũ, lấy quốc hiệu là Trần. Hắn đem chính mình tại Đại Lương phổ biến bộ kia chính sách, không giữ lại chút nào đem đến mảnh này rộng lớn hơn bên trên đất. Đả kích hào cường sáp nhập, thôn tính, thanh tra ngồi không ăn bám còn lại, từ hàn môn bên trong đề bạt có thật kiến chi tài đệ tử. Cái này tam bản phủ đơn giản thô bạo, lại đao đao chém vào muốn hại bên trên. Tự nhiên cũng xúc động vô số thế lực cũ lợi ích, phản kháng liên tiếp. Có thể những này phản kháng tại Trần Dã tính áp đảo uy vọng cùng chi kia đại quân trước mặt như lang như hổ, bất quá là châu chấu đá xe. Phàm là có can đảm lá mặt lá trái, âm thầm cản trở, ngày thứ hai trước cửa phủ đệ liền sẽ thêm ra mấy trăm tên hắc giáp sĩ tốt. Giết, giết tới không người còn dám phản đối mới thôi. Tại dạng này cao áp chính sách dưới, một cái mới tinh đế quốc, chính lấy một loại tốc độ kinh người tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Cùng lúc đó, một trận quét sạch toàn quân cải cách cũng đang lặng lẽ tiến hành. Trần Dã phế trừ trong quân tất cả không hợp lý che chở lệ cũ, một lần nữa chế định một bộ khắc nghiệt nhưng lại công bằng tấn thăng chế độ. Vô luận xuất thân, chỉ nhìn quân công. Dù là ngươi là một cái đầu bếp, chỉ cần trên chiến trường dám đánh dám liều, lập xuống công lao, đồng dạng có thể vợ con hưởng đặc quyền, quan tông diệu tổ. Đồng thời quân kỷ bị một lần nữa chế định, dám can đảm quấy rối bất tính, cắt xén quân lương người, hết thể trảm lập quyết. Nhưng cùng quân kỷ nghiêm khắc đem đối ứng chính là sĩ tốt đãi ngộ chưa từng có đề cao. Quân lương đủ ngạch cấp cho, ngừng lại đều có thịt ăn, bỏ mình tướng sĩ người nhà có thể được đến một bút đủ để cho bọn hắn tuổi già áo cơm không lo tiền trợ cấp. Trong lúc nhất thời, tham gia quân ngũ từ quá khứ loại kia lương gia tử tránh không kịp khổ sai sự tình, lắc mình biến hóa, thành thiên hạ tất cả nam nhi nhiệt huyết đều chạy theo như vịt vinh quang chi tuyển. Thời gian 3 năm, trong nháy mắt mà qua. Toàn bộ đại Trần vương triều đã thoát thai hoàn cốt. Quốc khố tràn đầy, bách tính an cư, mà chi kia tân biên luyện đại quân càng là ma luyện thành một thanh phong mang tất lộ tuyệt thế vũ khí. Một ngày này tảo triều, một tên quan văn cầm trong tay hốt bản ra khỏi hàng, không người nói, khởi bẩm bệ hạ, Bắc Phương thảo nguyên các bộ liên hợp dâng tấu chương, nguyện hướng ta đại Trần xưng thần, mỗi năm tiền cống, hàng tháng đến chậu. Thần coi là đây là bệ hạ uy đức trải rộng, tứ di phục tổng hiện ra, làm chiêu cáo thiên hạ, lấy hiển hoàng ân minh mông quần quận. Lời vừa nói ra, không ít quan viên nhao nhao gật đầu phụ họa. Có thể binh không huyết nhận để những cái kia mọi dợ thần phục, tại bọn hắn những này quan văn xem ra tự nhiên là chuyện tốt to lớn. Thế nhưng là trên long ỷ Trần Dã lại là mặt không biểu lộ, đưa tay đem trước mặt một phần tấu chương ném xuống. Đọc. Một tên nội thị vội vàng tiến lên nhặt lên, triển khai cao giọng đọc. Tấu chương nội dung rất đơn giản, ghi chép là tự đại Trần lập nước đến nay, Bắc Phương biên cảnh phát sinh mấy chục lên quấy rối sự kiện. Mặc dù quy mô cũng không lớn, nhưng cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận, cái cọc kiệt kiện, tội lôi chồng chết. Bọn hắn cường thịnh lúc liền xuôi nam cướp bóc, xem ta trung nguyên bách tính là lợn chó. Bây giờ gặp chấm nhất thống thiên hạ, binh cường mã tráng, liền lắc mình biến hóa thành chó vẫy bơi mừng chủ thuật thần, thiên hạ nào có chuyện dễ dàng như vậy. Lời vừa nói ra, toàn bộ Thái Hòa điện hoàn toàn tĩnh mịch. Nhưng là những cái kia trong quân các tướng lĩnh lại là từng cái kích động, bởi vì bọn hắn biết rõ, hoàng thượng đây là muốn đối dưới thảo nguyên tay. Quả nhiên, chỉ gặp Trần Dã trầm giọng nói, tự tuyệt tiếp nhận đầu hàng, chấm muốn hôn suất đại quân, bình định thảo nguyên. Vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Bệ hạ thánh minh. Vương Hưng cái thứ nhất quỳ một chân trên đất, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Mặt tướng nguyện vì tiên phong, là bệ hạ san bằng kia hãn hải vương đỉnh. Trần Dã ra lệnh một tiếng, toàn bộ lớn Trần chiến đấu máy móc liền cao tốc vận chuyển lại. Vẹn vẹn nửa tháng sau, 10 vạn hắc giáp đại quân như một đầu màu đen trường long, mênh mông đung đưa mở ra hùng quan, bước lên mênh mông vô ngần thảo nguyên. Tinh kỳ tế nhật, sát khí ngút trời. Nhận được tin tức thảo nguyên các bộ tộc dọa đến hồn phi phách tán, bọn hắn hoàn toàn không ngờ tới vị này Trung Nguyên tân hoàng càng như thế không tuân theo quy củ. Trước đó hoàng thượng không phải nạp hai tấm thư xin hàng, nói hai câu lời hữu ích liền không sao sao, thậm chí còn có thể được đến phong phú ban thưởng, làm sao lần này lại mất hiệu lực. Khủng hoảng phía dưới, những này thảo nguyên bộ lạc bắt đầu chạy từ phía. Tổ tông kinh nghiệm nói cho bọn hắn, chỉ cần phân tán trốn vào mảnh này bắt ngát thảo nguyên chỗ sâu, như vậy trung nguyên quân đội cho dù lại nhiều cũng tìm không thấy bọn hắn. Trung quân đại trướng bên trong, một tên tướng lĩnh nhìn xem xa bản trên chạy từ phía địch nhân tiêu ký, lo lắng. Bệ hạ, những này mọi rợ như là trong đất con chuột, rất giàu hoạt. Quân ta người tuy nhiều, có thể cái này thảo nguyên rộng lớn như vậy, một khi để bọn hắn chạy tản, lại nghĩ tìm tới tựa như mỏ kim đáy biển a. Trần Dã chỉ là cười cười, ngón tay tại xa bàn trên nhẹ nhàng điểm một cái. Đã bọn hắn muốn chơi chơi trốn tìm, kia chấm liền bồi bọn hắn hào hào chơi bừa. Hắn ngẩng đầu, đảo mắt trung tướng. Truyền chấm quân lệnh, toàn quân chia thành tốc nhỏ, lấy ngàn người làm một đội, điểm trăm lộ ra kích, như một cái lưới lớn, cho chấm vung tiến mảnh này thảo nguyên. Các bộ ở giữa cách xa nhau không được vượt qua 50 dặm, gặp địch thì lại lấy khói báo động làm hiệu, tùy thời trợ giúp. Chấm không muốn tù binh, chấm chỉ cần đầu người, mỗi tiêu diệt một cái bộ lạc, ký đại công một kiện, tất cả thu được. Bảy thành về tuấn sĩ, về phần hậu cần tiếp tế. Trần Dã Dã đốn đông nhiên, nét miệng lên một tia cười lạnh, lấy chiến dưỡng chiến. Này khiến vừa ra, chúng tướng giật mình, bởi vì đây chính là người trong thảo nguyên nhất ưa thích làm sự tình. Bọn hắn còn không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Trần Dã hạ một đạo mệnh lệnh lại đến, lại truyền lệnh cho tiềm phục tại các bộ ám tử, đem những cái kia bộ lạc thủ lĩnh ngày bình thường là như thế nào cùng xa cực dụng, như thế nào ước hiếp tầng dưới chốt dân chăn nuôi sự tình, cho ta truyền đi mọi người đều biết. Nói cho những cái kia cùng khổ dân chăn nuôi, phàm là chủ động quy hàng, bỏ gian tả theo chính nghĩa người. Chấm có thể chia cho bọn hắn dê bò cùng đồng cỏ, để bọn hắn vượt qua chân chính tốt thời gian. Phân hóa, lôi kéo, đổ sát. Dạng này một bộ tổ hợp quyền xuống tới, đừng nói là Thảo Nguyên bộ lạc, dù ai cũng ngăn không được, am mà theo Trần Dã quân lệnh hạ đạt, 10 vạn đại quân trong nháy mắt hóa thành trên trăm cỗ hồng lưu, gầm thét xông vào Thảo Nguyên chỗ sâu. Một trận xưa nay chưa từng có huyết tinh đi săn, như vậy mở màn. Chương 80, chân chính thiên hạ chi chủ, cầu đặt trước. Chương 80, chân chính thiên hạ chi chủ, cầu đặt trước. Thảo Nguyên phía trên, một chi ngàn người quy mô kỵ binh giáp đen như là một thanh sắc bén dao găm, tinh chuẩn gai đất vào một hạng trung bộ lạc trái tim. Cầm đầu giáo úy thậm chí đều chẳng muốn nói nhảm, chỉ là trường đao trước chỉ, phun ra một chữ: giết. Chiến ma gót sắt trong nháy mắt đạp vỡ Thảo Nguyên yên tĩnh, bộ lạc lều vải bị tùy tiện nhóm lửa, thất kinh dân chăn nuôi chạy từ phía. Nhưng mà, để bọn hắn tuyệt vọng là một chút vốn nên cùng bọn hắn kể vai chiến đấu tầng dưới chốt dân chăn nuôi, giờ phút này lại thay đổi lầu mâu, trợ giúp những này trung nguyên quân đội xác nhận lấy những cái kia quý nhân chỗ. Tướng quân, ba đồ thủ lĩnh dê bò đều tại cái kia trong vòng. Bên kia là bọn hắn giấu nữ nhân lều vải. Trần Dã công tâm kế sách so sắc bén nhất đao kiếm còn muốn chí mạng. Nó dễ dàng xé mở Thảo Nguyên bộ lạc nội bộ mâu thuẫn, để những cái kia bị áp bách đã lâu tầng dưới chốt dân chăn nuôi trở thành đại trần quân đội trung thành nhất dẫn đường. Những này hắc giáp sĩ tốt càng là như lang như hổ. Bọn hắn nhận qua nhất khắc nghiệt huấn luyện, chiến lực vốn là kinh người, hơn nữa đối với quân công kia gần như điên cuồng khát vọng. Bởi vậy trong mắt bọn hắn, những này không phải địch nhân, mà là từng khỏa hành tẩu quân công, từng đống dễ như trở bàn tay dê bỏ tài phú. Trận này bị hậu thế xưng là hắc hai Thảo Nguyên chiến tranh, kéo dài suốt một tháng. Làm Trần Gia tự mình dẫn trung quân chủ lực, thừa thế xông lên giết tới Hán Hải chi tần, đem Thảo Nguyên mạnh nhất kim trướng vương đỉnh nổ tận gốc lúc, toàn bộ Thảo Nguyên ý chí chống cự liền triệt để hỏng mất. Vị kia không ai bị nổi Thảo Nguyên đại hãn, tính cả hắn tất cả con cháu đầu người bị xếp chồng chất tại kim trướng trước, dựng thành một tòa kinh quan. Từ đó, bối rối trung nguyên mấy trăm năm Thảo Nguyên chi hoạn bị nhất cử dẹp yên. Còn chưa chờ trên triều đình các quan văn viết xong ca công tụng đức tấu chương, Trần Gia ánh mắt đã nhìn về phía phương tây. Đối phó phía tây những cái kia đồng dạng kiệt ngạo bất tuần man di, Trần Gia thậm chí lười nhắc nghĩ mới chiêu số, trực tiếp đem trên Thảo Nguyên sáo lộ lại dùng một lần. Đơn giản, thô bạo, nhưng cực kỳ dùng tốt. Nửa năm sau, Tây rất các bộ thủ lĩnh đầu lâu bị khoái mã đưa về kinh đô, tuyên cáo lại một mảnh rộng lớn cương vực nhập vào đại trần bản đồ. Lúc này đại trần, bản mưu toan bao la, đã viễn siêu các đời. Trên triều đình, vô luận là văn thần vẫn là võ tướng, đều cho rằng cái này đã là từ xưa đến nay chưa hề có chi cơ nghiệp, bất thế chi kỳ công. Nhưng Trần Dã nhưng lại chưa như vậy thỏa mãn. Hắn đứng tại to lớn địa đồ trước, ánh mắt vượt qua bát ngát cương vực, nhìn về phía đông kia phiến xanh thẳm hải dương. Vậy hạ, thủy sư đốc tạo hao phí to lớn, mà lại chiều ta nhiều năm cấm biển, cũng vô hải chiến kinh nghiệm, việc này phải chăng? Một tên hộ bộ quan viên cẩn thận nghiêm túc góp lời. Trần Dã không quay đầu lại, chỉ là dùng ngón tay chỉ trên bản đồ một cái hòn đảo. Cái này đảo quốc chiếm cứ trên biển, lũ đoạn thương lộ, thường xuyên quấy rối ta xuôi theo Hải Châu huyện, giết ta con dân, cướp ta tiền hàng. Chấm muốn ra biển, nhất định phải trước tiên đem nó tiêu diệt. Chư vị ái khanh là muốn cho chấm hậu thế, lại cùng chấm, năm qua năm mà đối diện những này xài làm sao? Thanh âm của hắn không lớn, lại làm cho toàn bộ đại điện lặng ngắt như tờ. Hoàng đế ý chí, không người nào có thể dao động. Biển bên kia đảo quốc rất nhanh liền nhận được tin tức, nhưng bọn hắn đối với cái này khịt mũi coi thường. Theo bọn hắn nghĩ, đại trần bất quá là trên lục địa bá chủ, mà tới được trên biển thì là bọn hắn thiên hạ. Một chi chưa hề đánh qua hải chiến quân đội, muốn khiêu chiến bọn hắn chi này trăm năm hải quân, đơn giản chính là tiên phương dạ đàm. Đối với cái này Trần Dã không hề bị lay động, chỉ là gấp rút đốc tạo chiến thuyền, huấn luyện thủy sư. 5 năm sau, một chi quy mô chưa từng có hạm đội khổng lồ từ đại trần bến cảng Dương Buồn xuất phát, che khuất bầu trời buồn trên treo lên một cái bắt mắt trần chữ. Mà chiến tranh kết quả cũng khiến những cái kia không coi trọng việc này, cảm thấy hao người tốn của người mở rộng tầm mắt. Bởi vì vẹn vẹn chỉ dùng thời gian 2 năm, đã từng xưng bá hải vực đảo quốc thủy sư liền bị đánh đến đánh tới bời, chủ lực mất sạch. Đại trần quân đội đổ bộ về sau, càng là thế như trẻ tre, đem toàn bộ đảo quốc đều đặt vào bản đồ. Về phần chiếm cứ tại các đầu thương lộ trên hải tặc, cũng bị chi này tân sinh cường đại thủy sư thuận tay tiêu diệt toàn bộ đến làm sạch sẽ tịnh. Từ đó trên biển lại vô địch thủ. Trần Dã lập tức hạ lệnh mở ra cấm biển, cổ vũ thông thương. Trong lúc nhất thời, duyên hải thành trấn lấy một loại tốc độ kinh người phồn vinh. Vô số trở đầy tơ lụa, đồ sứ, lá trà thương thuyền Dương buồm đi xa, lại mang về chồng chất như núi vàng bạc cùng kỳ chân dị bảo. Thiên hạ triệt để quy về nhất thống. Từ đăng cơ cho tới bây giờ, vẹn vẹn thời gian 10 mấy năm, Trần Dã liền đem một cái sụp đổ cũ vương triều chế tạo thành một cái chưa từng có cường thịnh to lớn đế quốc. Bởi vậy Trần Dã cũng bị tôn xưng là chân chính thiên hạ chi chủ, vạn thế chi minh quân. Nhưng vào lúc này, một vấn đề mới bày tại trước mặt mọi người. Đó chính là hoàng đế đến nay vô hậu. Cái này đối với một cái vừa mới thành lập đế quốc mà nói, là đủ để dao động nền tảng lập quốc hạng nhất đại sự. Mới đầu còn chỉ là mấy cái ngôn quan trên biết, ngôn từ khẩn thiết quên can, càng về sau cơ hồ toàn bộ triều đình văn thần võ tướng đều gia nhập tiến đến. Bệ hạ, nước không thể một ngày không chữa quân a. Mời bệ hạ quảng nạp hậu cung, là ta đại trần khai chi tán diệp. Ngự thư phòng bên trong, Vương Hưng cùng Mông Húc một trái một phải, nước miếng văng tung tóe. Bây giờ Mông Nghị đã cáo lao hồi hương, bảo dưỡng tuổi thọ. Mà Mông Húc thì thay phụ thân chức vị, thành cấm quân thống lĩnh. Về phần Vương Hưng, càng là thân kiêm số chức, chính là Trần Dã phía dưới hoàn toàn xứng đáng quân đội đệ nhất nhân. Có thể hai cái này trên chiến trường giết người không chớp mắt hàn tướng, giờ phút này lại giống hai cái quan tâm bà mối, vây quanh Trần Dã nhắc tới cái không xong. Trần Dã bị bọn hắn làm cho đau đầu. Hắn đối nữ sắc thực sự không có gì hứng thú. Những năm gần đây, ngoại trừ giống chơi dưỡng thành trò chơi đồng dạng xây dựng quốc gia này, hắn lớn nhất niềm vui thú chính là đắm chìm trong võ đạo thế giới bên trong. Võ đạo thiên tâm cái này tiên phú quả thực là vì hắn chế tạo riêng, bất luận cái gì phức tạp thâm ảo võ học, ở trước mặt hắn đều không có chút nào bí mật có thể nói, vừa học liền biết, một hồi liền tinh, căn bản không tồn tại bình cảnh nói chuyện. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình mỗi một ngày đều đang mạnh lên. Loại lực lượng này nắm chắc, chúa thể hết thể cảm giác, xa so với nam nữ hoan ái muốn hấp dẫn người. Có thể hắn cuối cùng không lay chuyển được cái này cả triều văn võ trung tâm. Được rồi được rồi. Trần Dã không kiên nhẫn khoát tay áo, theo ý ngươi nhóm, tranh thủ thời gian xử lý đi. Vương Hưng cùng Mông Húc liếc nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ mừng như điên. Nhưng rất nhanh lại gặp một nan đề, đó chính là Trần Dã bây giờ nhục thân sớm đã không phải phàm nhân có thể so sánh. Hắn sau khi tấn thăng thân hình mặc dù không giống quá khứ nữa khoa trương như vậy, nhưng cũng vẫn như cũ có ra mặt 2 mét, thân thể càng là cứng như tinh cương, nhìn xem không hợp, kỳ thực thể trọng kinh người. Bình thường tiên kim quế tú, đừng nói hầu hạ, sợ là vừa mới tiếp xúc liền phải bị trên người hắn kia cố vô hình bảng bạc khí huyết cho vỡ tung, nói câu không dễ nghe, trực tiếp bị đè chết cũng có thể. Kể từ đó vậy cũng chỉ có một cái biện pháp, đó chính là chọn lựa tu luyện võ đạo nữ tử vào cung là phi. Bởi vì chỉ có các nàng mới có thể miễn cưỡng tiếp nhận hoàng thượng long uy. Tin tức một khi truyền ra, toàn bộ giang hồ cũng vì đó sôi trào. Những cái kia bị Trần Dã nghiêm túc đến ngoan ngoãn giang hồ môn phái cả đám đều cùng như điên cuồng, đỏ ngầu cả mắt. Dù sao đây chính là thiên đại cơ duyên. Nếu là tự mình môn phái nữ đệ tử có thể bị tuyển vào trong cung, dù là chỉ là cái tần phi, kia đối toàn bộ môn phái sự phát triển của tương lai đều sẽ có không cách nào lường được chỗ tốt to lớn. Trong lúc nhất thời, các đại môn phái nhao nhao hành động. Đương nhiên, muốn nhập cung cũng không phải dễ dàng như vậy. Đầu tiên, Nghiệm Minh chính bản thân là nhất định, không phải hoàn bích chi thân người, tuyệt đối không thể. Tiếp theo, võ công muốn tốt, dung mạo càng là muốn lên trên chi tuyển. Trải qua tầng tầng sàng chọn, cuối cùng có 3 tên nữ tử chỗ hết tài năng. Cái này 3 người, không có chỗ nào mà không phải là hiện nay đỉnh tiêm đại phái tinh anh, hoặc là tông môn thánh nữ, hoặc là trưởng môn tân truyền, vô luận là thực lực hay là tướng mạo, đều có thể xứng tuyệt sắc. Làm 3 người chân dung cùng tư liệu bày ở Trần Dã trước mặt lúc, hắn chỉ là tùy ý nhìn lướt qua. Liền các nàng đi. Vương Hưng ở một bên xoa xoa tay, hắc hắc cười không ngừng, "Bệ hạ, cái này 3 vị đều là nhất đẳng đại mỹ nhân, ngài nhìn trước triệu vị kia vào cung." Trần Dã buông xuống tấu chương, nhìn hắn một cái, sau đó thản nhiên nói, "Cùng một chỗ đi,